Chương 1859, ta lá gan từ trước đến nay không nhỏ. Chương 1859, ta lá gan từ trước đến nay không nhỏ. Theo Diệp Trường Thanh lời nói này rơi xuống, tại chỗ một đám đệ tử đều là trầm lặng không nói, chỉ có ánh mắt rơi vào Diệp Trường Thanh trên thân. Người nào cũng không nghĩ tới, Diệp Trường Thanh sẽ trực tiếp như vậy. Biết rất rõ ràng hôm nay dạ tiệc này vốn liền không khả năng kết thúc yên lành, cho dù là ngươi có lòng muốn cạnh tranh đại sư huynh này chi vị, cái kia cũng cần phải chậm chậm mưu toan a, cái này vừa tới liền trực tiếp đem nói làm rõ, như thế cũng sao? Diệp Trường Thanh tự nhiên biết mình cử động rất trực tiếp, có điều lúc này chính mình cũng không có rảnh, không có thời gian cùng đám người chơi cái gì chậm chậm mưu toan loại hình tiểu thủ đoạn. Một cái đại sư huynh chi vị, lúc này lấy lôi đỉnh thủ đoạn trực tiếp cầm xuống. Trong viện lâm vào một mảnh yên lặng, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, Nô Căn phát ra một trận cười to. Ha ha, tốt tốt tốt, cái này nên tính là năm gần đây ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Đại sư huynh chi vị, ha ha, họ Diệp, ngươi cũng sướng. Trong tiếng cười, tràn đầy không còn che giấu trào phúng cùng sắc ý, theo tiếng nói, Nô Gốc cũng là từ trên ghế đứng lên, quên thân ẩn ẩn có linh lực phun trào. Cái này Nô Căn tu vi thình lình cũng là đế tôn cảnh tầng thứ. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trường Thanh, nụ cười chậm rãi thu liễm, ngựa khí cũng biến thành lạnh như băng nói. Họ Diệp, ngươi thật sự là ta năm gần đây hiếm thấy gan lớn người, nói một câu không biết sống chết đều không đủ. Đối mặt Nô Căn lời này, Diệp Trường Thanh thì là một mặt bình tĩnh nói, ta là gan từ trước đến nay không nhỏ, thật can đảm. Gặp Diệp Trường Thanh cho tới bây giờ đều không có một chút chịu thua ý tứ, Nô Căn hừ lạnh một tiếng, lập tức không có dấu hiệu nào trực tiếp một trường vỗ ra, lúc này thì đối Diệp Trường Thanh phát khởi tiến công. Nô Căn cử động là thật là có chút không nói võ đức, cùng xuất thủ đánh lén không có gì khác biệt, có điều lúc này cũng không phải cái gì lôi đài luật bàn, tự nhiên không tồn tại nhiều như vậy quy củ. Mà lại, đối mặt Nô Căn ngang nhiên xuất thủ, Diệp Trường Thanh phản ứng cũng là không chậm chút nào, trước tiên liền làm ra phản ứng. Một chỉ điểm ra, chỉ mang cùng trường ấn hung hăng đụng vào nhau, đế tôn cảnh cấp bậc va chạm, lập tức hiện ra khủng bố dư âm, để chung quanh đông đảo đệ tử đều là trước tiên lui ra khoảng cách. Chỉ có những cái kia Nô Căn thủ hạ, nhìn đến Nô Căn xuất thủ, nguyên một đám cũng là trước tiên hướng về Diệp Trường Thanh đánh tới. Bọn họ đều là Nô Căn người, bây giờ đã sư huynh đều lập thủ, vậy bọn hắn khẳng định không thể ở một bên làm nhìn lấy. Không nghĩ tới chiến đấu dễ dàng như thế thì bạo phát, hiển nhiên Nô Gốc cũng là bị trước đó Diệp Trường Thanh cử động cho chọc giận. Cho nên không chút do dự, lúc này thì bạo khởi dự định trực tiếp giết chết Diệp Trường Thanh. Một kích mạnh bính, Nô Căn cũng không có chiếm được tiện nghi gì, mà mặt đối với những khác người bây công, Diệp Trường Thanh trong tay không gian giới chỉ một tia sáng hiện lên. Lập tức một thanh ánh vàng rực rỡ đầu rồng dao phay thì xuất hiện tại trong tay. Tay cầm dao phay, Diệp Trường Thanh không lùi mà tiến tới, vọt thẳng tiến trong đám người. Muốn chết. Mắt thấy Diệp Trường Thanh vọt tới, một đám Nô Căn thủ hạ một cái tức giận quát nói, chỉ là một giây sau đám người thì hối hận. Chỉ thấy xông vào trong đám người Diệp Trường Thanh, nhất thời còn hổ gặp bầy dê đồng dạng, một thanh dao phay đó là múa hổ hổ sinh phong. Nguyên bản sát khí giạt rào đám người, ở vừa đối mặt liền bị Diệp Trường Thanh một đao chạm giết một người về sau, sĩ khí trong nháy mắt lui đi hơn phân nửa. Tên đệ tử kia mặc dù chỉ là đại thánh tu vi, có thể cũng đã đến đại thánh viên mãn chi cảnh. Khoảng cách đại đế cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng tại Diệp Trường Thanh trước mặt, cũng chính là vừa đối mặt sự tình. Thậm chí đều không kịp phản ứng, liền bị Diệp Trường Thanh một đao chạm giết. Như là đã quyết định lấy lôi đỉnh chi thế, trưởng không cái này cản khôn hòa đường, vậy dĩ nhiên là muốn giết một nhóm người lập uy. Mà đối tượng nha, Diệp Trường Thanh cũng đã sớm chọn tốt, còn có so Ngô Căn một đám càng thích hợp sao? Cơ hồ đã là dự định đại sư huynh nhân tuyển, từ vừa mới bắt đầu Diệp Trường Thanh liền biết, mình muốn trưởng khống càn khôn hòa đường, cái kia Nô Căn một nhóm người là khẳng định phải giết. Cho nên độc thủ, Diệp Trường Thanh cũng là không có lưu tình chút nào. Đừng nhìn Diệp Trường Thanh cho tới nay đều tươi thiếu xuất thủ, cũng giống như không có cái gì đem ra được chiến tích, cũng không đại biểu chiến lực lại không được. Ngược lại, Diệp Trường Thanh chiến lực tuyệt đối không thua tại cùng giai bên trong bất luận kẻ nào. Chớ nói chi là càn khôn hòa đường những đệ tử này. Dù sao bọn họ ở tăng cao tu vi đồng thời, còn muốn đồng thời tu luyện chủ đạo, cái này chiếm dụng hơn phân nửa thời gian. Dù sao linh chủ sư cùng đan sư, khí sư một dạng, vốn là cũng không lấy chiến lược bị mạnh. Cho nên, cùng cảnh giới dưới, tiên chủ sư chiến lược cũng không bằng tu sĩ tầm thường, đây là chuyện rất bình thường. Có thể Diệp Trường Thanh khác biệt à, có hệ thống tồn tại, chính mình lại không cần chiếm dùng thời gian nào, cho nên tu vi, chiến lược, chủ đạo, cái kia có thể nói là đồng bộ tăng lên. Vốn cho rằng còn có thể bằng vào nhân số ưu thế ngăn chặn Diệp Trường Thanh, nhưng ai có thể tưởng đến, lúc này mới vừa đối mặt, Diệp Trường Thanh ngược lại là cho Ngô Căn một đám một hạ mã uy. Mấy cái đao rơi xuống, thì chém giết hai người. Nhìn thấy một màn này, Nô Căn cũng ngồi không yên, lúc này cầm đao thì bỏ lên. Lấy tình huống vừa rồi nhìn, hắn thủ hạ những người này căn bản thì ngăn không được Diệp Trường Thanh, tại chỗ cũng chỉ có hắn cùng Diệp Trường Thanh tu vi lực lượng ngang nhau. Cho nên, Nô Căn cũng không nói hoài tới suy nghĩ nhiều, lúc này thì hướng về Diệp Trường Thanh bỏ tới, muốn ngăn trở hắn. Đối mặt Nô Căn thêm bảo, Diệp Trường Thanh mặt không đổi sắc. Con hàng này thiên phú hẳn là không tệ, bất quá nha. Chém ra một đao, đối mặt một đao kia, Nô Căn trước tiên nâng đao ngăn cản, có thể đao mang bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, lập tức đem Nô Căn đẩy lui mấy bước. Làm sao có thể? Một kích mạnh bính, Nô Căn sắc mặt triệt để đen, cái này Diệp Trường Thanh thực lực có chút lớn lớn vượt quá dự liệu của hắn. Tiểu tử này thực lực mạnh như vậy sao? Đáng tiếc, không cho Nô Căn suy nghĩ nhiều thời gian, một đao bước lui hắn về sau, Diệp Trường Thanh vừa xài bước ra, thân hình giống như quỷ mị. Cho dù là một đám đệ tử vây quanh dưới, Diệp Trường Thanh cũng là lách mình xuất hiện tại Nô Căn trước mặt. Ban đầu vốn còn muốn ngăn cản Diệp Trường Thanh đám người, thấy cảnh này, nguyên một đám con mắt đều trừng đến căng tròn. Thân phận này, bọn họ liền nhìn cũng không nhìn rõ ràng, chớ nói chi là ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Trường Thanh thẳng hướng Ngô Can, sau đó trực tiếp cũng là một đao. Cảm giác được cái kia sắc bén đao mang bao phủ, vừa mới lấy lại tinh thần Ngô Can, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Mắt thấy đao mang tựa như tia chớp rơi xuống, Ngô Can cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, chỉ có thể cắn răng nâng đao chống cự. Mà hai người công kích hung hăng đụng vào nhau, Diệp Trường Thanh đao mang từ bên trên rơi xuống, tựa như là một ngọn núi đồng dạng, hung hăng áp hướng Ngô Can, cho dù Ngô Can trước tiên liền đã làm ra phản ứng. Có thể chờ thật cùng Diệp Trường Thanh đao mang chạm vào nhau về sau, hắn trong nháy mắt liền bị cái kia cổ áp lực lớn đè đến quỳ một chân trên đất. Dưới chân căn bản chống đỡ không nổi, cả người đều bị đạo này đao mang đè cong chân. Từ một bên nhìn qua, giống như là quỳ một gối xuống ở Diệp Trường Thanh trước mặt đồng dạng. Áp lực lớn, lại thêm nội tâm quất đủ, để Ngô Căn trong lòng xấu hổ giận dữ không thôi, gắt gao cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng. Ra sức chặn Diệp Trường Thanh một đao kia. Chương 1860, gậy to thêm táo ngọt chương 1860, gậy to thêm táo ngọt Ngô Căn đem hết toàn lực, đích thật là thành công đỡ được một cái này, bất quá cái kia lực lượng cường đại, vẫn là chấn động đến trong cơ thể hắn một trận khí huyết cuộn cuộn. Trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bất quá cái này vẫn chưa xong, không đợi hắn hoàn hồn, Diệp Trường Thanh một chân đã hung hăng đá vào hắn trên ngực. Ken két tiếng xương nứt vang lên, quỳ một chân trên đất Ngô Căn, căn bản thì không kịp có động tác gì, cả người liền đã giống như là diều bị đứt dây mở dạng, té bay ra ngoài. Trực tiếp nện vào trong viện một căn phòng, gian phòng trong nháy mắt sụp đổ đem hắn vùi lấp trong đó. Trước sau bất quá chỉ là mấy hơi thời gian, mắt thấy Ngô Căn cơ hồ là bị đánh không có sức hoàn thủ, tại chỗ một đám đệ tử đều triệt để sợ ngây người. Nếu như nói lần trước cùng Triệu Thanh Lâm tỷ thí, Diệp Trường Thanh triển lộ cho đông đảo đệ tử chính là chủ đạo phương diện thực lực. Như vậy hiện tại, Diệp Trường Thanh triển lộ cũng là này kinh khủng chiến lực. Lúc trước, Ngô Căn tuyệt đối là Càn Khôn Hỏa Đường công nhận người thứ nhất, bất luận là chủ đạo, vẫn là tu vi, chiến lực, đều là đệ nhất. Nhưng là hiện tại, Ngô Căn lại bị đánh một điểm tính khí đều không có, bị giẫm tại trên mặt đất hung hăng ma sát. Tại nhiều đệ tử nhìn soi mói, Diệp Trường Thanh cũng không có dừng lại, mà chính là đối Ngô Căn một đám thủ hạ, triển khai tàn sát. Lần này đi theo Ngô Căn đến đây, ước chừng có hơn 10 người. Đối với những người này, Diệp Trường Thanh không có nương tay chút nào, cũng không cho một cơ hội nhỏ nhoi. Giơ tay chém xuống, trong lúc nhất thời, nguyên bản khí thế hung hăng muốn vây giết chính mình những người này, cả đám đều bị dọa đến chạy trối chết. Chỉ tiếc, bọn họ liền cơ hội chạy trốn đều không có. Hơn 10 người, không bao lâu liền bị Diệp Trường Thanh cho chém giết hầu như không còn. Mà lúc này, Ngô Căn cũng theo một mảnh đổ nát thê lương bên trong bò lên, làm hắn nhìn đến cái kia một chỗ thi thể thời điểm, cả người đỏ ngầu cả mắt. Tóc hai bù xù, phản phất giống như một đầu muốn ăn thịt người manh thu đồng dạng, chỉ là Diệp Trường Thanh đối với cái này hoàn toàn không có để ý, trên tay nắm còn đang dỉ máu đầu rồng dao phay, từng bước một, không nhanh không chậm hướng về Ngô Căn đi đến. Vẹn vẹn cũng là ngắn ngủi chút điểm thời gian này, thủ hạ của mình toàn bộ bị Diệp Trường Thanh chém giết hầu như không còn. Đối mặt kết quả như vậy, Ngô Căn khó có thể tiếp nhận, cũng vô pháp tiếp nhận. Đây đều là hắn nhiều năm như vậy mới tích lũy nội tình á họ Diệp, ta giết ngươi. Cắn răng trầm giọng quát nói, lập tức Ngô Căn giống như điên cuồng thì hướng Diệp Trường Thanh lao đến. Bất quá đối mặt hắn tiến công, Diệp Trường Thanh tinh diệu có chút như người, nhẹ nhõm thì tránh khỏi. Một giây sau, Ngô Căn trên lưng máu tươi chợt hiện, một đạo thật sâu vết thương hiện lên ở phần lưng. Nhưng lúc này Ngô Căn, giống như căn bản không cảm giác được đau đớn đồng dạng, tiếp tục đuổi lấy Diệp Trường Thanh cũng là một trận điên cuồng tiến công. Chỉ là, Ngô Căn tiến công mỗi một lần đều là lệch một ly, đều là bị Diệp Trường Thanh nhẹ nhõm tiêu trừ. Thực lực của hai người chênh lệch tại thời khắc này, mắt trần có thể thấy. Mặc dù là đồng dạng tu vi cảnh giới, bất quá chính như trước đó nói, Ngô Căn thân là linh chủ sư, chủ đạo tu hành tất nhiên chiếm dụng hắn hơn phân nửa thời gian. Lưu cho hắn thời gian tu luyện cũng không nhiều. Cho nên, dù cho là giống nhau cảnh giới, có thể Ngô Căn chiến lực ở đế tôn cảnh nhập môn tầng thứ, cũng chỉ có thể coi là hạng chót. Cùng Diệp Trường Thanh căn bản cũng không có khả năng so sánh, trên lệch quá khổng lồ. Vết thương trên người không ngừng gia tăng, toàn bộ người cũng đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ, có thể càng là thụ thương, Ngô Căn thì càng điên cuồng. Có lẽ là biết hôm nay đã không có chút nào phần thắng, Ngô Căn cũng chỉ có thể làm sau cùng vùng đây. Mà chung quanh đệ tử khác, nhìn lấy bị đơn phương hoàn ngược Ngô Căn, nguyên một đám biểu lộ đều phát sinh 180 độ chuyển biến. Tuy nhiên như trước vẫn là trầm lặng, có thể nhìn hướng Diệp Trường Thanh ánh mắt đã triệt để thay đổi, biến đến hoảng sợ, kiên kỵ, phức tạp. Cuối cùng, ở một đám Càn Khôn Hỏa Đường đệ tử ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Trường Thanh một đao kết liễu Ngô Căn cánh mạng. Theo cái đầu kia bay lên cao cao, máu tươi như trụ phun ra, Ngô Căn thẳng tắp ngã trên mặt đất. Theo Ngô Căn bỏ mình, trong viện càng là yên tĩnh một mảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đông đảo đệ tử nơi nào còn có vừa mới bộ dáng, nguyên một đám nhìn về phía Diệp Trường Thanh, đều dường như bị sét đánh đồng dạng ngu ngơ tại nguyên chỗ. Một mực chờ đến Diệp Trường Thanh mở miệng nói chuyện, đông đảo đệ tử mới hồi phục tinh thần lại. "Để chư vị sư đệ chế giễu, hôm nay Ngô Căn vô tội tàn hại đồng môn, muốn vây giết tại ta, ta bị ép hoàn thủ tự vệ, chư vị sư đệ đều nhìn thấy." Nghe vậy, đám người đầu tiên là sững sờ tại nguyên chỗ, thẳng đến có người trước tiên mở miệng, những người còn lại mới lục tục mở miệng phụ họa. "Đúng, Ngô Căn đánh giết đồng môn, Diệp sư huynh đích thật là xuất phát từ tự vệ mới ra tay. Ta nguyện vì Diệp sư huynh làm chứng." "Ta cũng nguyện ý. Ngô Căn muốn tàn hại đồng môn, chết không có gì đáng tiếc. Chúng ta ủng hộ Diệp sư huynh." Tại chỗ chúng đệ tử đều không phải người ngu, cũng thế những thứ này còn có thể thấy rõ. Cái này Ngô Căn một đám người đều bị giết, bây giờ thi thể đều vẫn còn nóng lắm, lúc này thời điểm chúng đệ tử nơi nào còn dám lấy thân từ đao, ào ào định mà nói. Đối với cái này, Diệp Trường Thanh mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lắc dao phay trên vết máu, lập tức ôn hòa nói ra. cái kia liền đa tạ chư vị sư đệ, thu thập một chút, chuẩn bị khai tiệc. Lần này, Diệp Trường Thanh vừa dứt lời, chúng đệ tử căn vốn không chút do dự, lúc này thì được bắt đầu chuyển động. Vận chuyển thi thể, quét sạch vết máu, thu thập chung quanh cái bàn. Ở chúng đệ tử chỉnh đốn xuống, sân rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có không khí bên trong còn lưu lại nhàn nhạt mùi máu tươi, để chúng người biết, vừa mới hết thảy đều không phải là ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Mà đám người sau khi thu thập xong, nguyên một đám ngồi đến trên ghế ngồi, gọi là một cái ngồi nghiêm chỉnh. Không có Diệp Trường Thanh cho phép, chúng đệ tử giống như không dám nhúc nhích một chút. Đến mức Diệp Trường Thanh, tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai ngồi xuống chủ tọa phía trên. Lần này không ai lại dám phản đối. Ánh mắt nhìn chung quanh tại chỗ chúng đệ tử một vòng, Diệp Trường Thanh cười phân phó khai tiệc. Đồ ăn những thứ này tự nhiên là sớm thì chuẩn bị xong, đều không cần Diệp Trường Thanh phân phó, đã có hơn 10 tên thông minh đệ tử chủ động gánh vác lên mang thức ăn lên nhiệm vụ. Theo một bàn bàn màu sắc mê người, mùi thơm nước mùi món ngon được bưng lên bàn, đông đảo đệ tử biểu lộ càng phát ra phức tạp. Cái này mùi thơm của thức ăn, rất mê người à, có đệ tử thậm chí đều không để ý tới sợ hãi trong lòng, không nhịn được bắt đầu nuốt lên ngụm nước. Thậm chí còn có người thì thào nói ra, đồ ăn này, chúng đệ tử đều là linh chú sư, tự nhiên biết mùi thơm này đại biểu cho cái gì, cho dù còn không có ăn, liền đã có thể biết những thứ này món ăn chất lượng tuyệt đối không kém. Mà Diệp Trường Thanh cũng là đem chúng đệ tử biểu lộ từng cái thu hết vào mắt. Nô căn bọn người là nhất định phải giết, bởi vì muốn lập uy, nhưng đối với những người khác, Diệp Trường Thanh từ đầu đến cuối đều không có cái gì sát tâm. Dù sao mình muốn là giống Trương Vô Nguyệt bọn họ như thế, trưởng không cản khôn hòa đường, mà không phải giết sạch cản khôn hòa đường, sau đó chính mình làm một cái chỉ huy một mình. Nếu quả như thật đem các đệ tử đều giết sạch, sợ là mã cản khôn đều sẽ không đáp ứng. Cho nên, gậy to xong, hiện tại cái kia trên táo ngọn. Chương 1861, tiểu tử này không có đơn giản như vậy. Chương 1861, tiểu tử này không có đơn giản như vậy. Diệp Trường Thanh không chỉ có chuẩn bị xong đồ ăn, liền mỹ tiểu tiên nhưỡng đều chuẩn bị. Đợi thịt rượu dâng đủ về sau, chủ tọa phía trên Diệp Trường Thanh cười nâng chén nói: "Chư vị sư đệ, hôm nay cảm tạ chư vị sư đệ hãnh diện, chúng ta trước đẩy uống chén này." "Kính ngại sư minh." Nghe vậy, tại chỗ một đám đệ tử cùng kêu lên đáp, mà lại liền xưng hô đều sửa lại. Một tiếng này đại sư minh, rất lộ ra nhưng đã biểu lộ chúng đệ tử ý tứ. Bất kể có phải hay không là thật lòng, nhưng lúc này đã không người lại dám phản đối Diệp Trường Thanh thành vì bọn họ càn khôn hỏa đường đại sư huynh. Không thấy cái kia Ngô Căn cùng một bọn thi thể cũng còn bị chồng chất tại ngoài viện nơi hẻo lánh, à người nào cũng không muốn bước Ngô Căn bọn họ cùng một bọn theo gót. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh mỉm cười, đem trong chén tiên nhượng uống một hơi cạn sạch, lập tức liền bắt chuyện chúng đệ tử động đũa. Tuy nói bầu không khí có chút cổ quái, đông đảo đệ tử trong lòng cũng là ý nghĩ kỳ quái, có khẩn trương, có hoảng sợ, tâm tư dị biệt. Cũng không luận trong lòng là nghĩ như thế nào, theo chúng đệ tử ăn một miếng Diệp Trường Thanh làm đồ ăn về sau, cái kia trong lòng các loại suy nghĩ đều rất nhanh bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Đồ ăn này bị đạo, để tại chỗ chúng đệ tử đều là mở to hai mắt nhìn. Tiếp đó, cả viện bên trong chỉ còn lại có đám người ăn như gió cuốn nhấm nuốt tiếng. Mà lại, không có gì bất ngờ xảy ra, vì một bàn này mỹ thực, đông đảo đệ tử rất nhanh liền bắt đầu tranh đoạt. Mà Diệp Trường Thanh nhìn lấy đây hết thảy, cũng không có mở miệng ngăn cản, muốn chính là cái này hiệu quả. Chúng đệ tử là thật bị Diệp Trường Thanh chủ nghệ cho chinh phục. Mùi vị kia, thân là linh chủ sư, hơn nữa còn thân ở chủ vương tiên hành, bọn họ đều chưa từng ăn qua. Phải biết, làm tiên giới, tiên chủ sư, linh chủ sư thánh địa, chủ vương tiên thành bên trong tự nhiên là tiểu lâu số lượng nhiều nhất. Mà lại, chủ vương tiên thành tiểu lâu, đó cũng là công nhận ở tiên giới đứng đầu nhất tồn tại. Rất nhiều tiên giới ngươi biết nổi danh tiểu lâu, nay tổng bộ đều thiết lập ở chủ vương tiên thành. Mỗi một năm chủ vương tiên thành cùng tiên giới tương liên về sau, đều có không ít tiên giới cường giả sẽ chuyên đến chủ vương tiên thành ăn như gió cuốn một phen. Có thể thấy được chủ vương tiên thành mỹ thực cũng không phải là chỉ là hư danh. Có thể chúng đệ tử đang ăn qua Diệp Trường Thanh tay nghề về sau, cảm thấy chủ vương tiên thành những tiểu lâu kia cũng liền hình dáng kia. Cùng Diệp sư minh chủ nghệ căn bản không so được, thực lực cao cường, chủ nghệ lại như thế tinh xảo, trong lúc nhất thời, có không ít người đều cho rằng, để Diệp Trường Thanh làm đại sư minh của bọn hắn, giống như cũng không có vấn đề gì. Vũ trộn, đã có không ít đệ tử thực tình công nhận Diệp Trường Thanh đại sư minh thân phận. Dù sao có như thế một cái đại sư minh, ngày bình thường còn có thể ăn vào bực này mỹ vị, mà lại, nếu là có thể học được một chút gia lông, đối tự thân chủ nghệ, vậy tuyệt đối cũng là có cực lớn trợ giúp cùng tăng lên. Cho nên, thấy thế nào, Diệp Trường Thanh đều hoàn toàn có tư cách làm cái này càn khôn hỏa đường đại sư minh. Đây cũng là Diệp Trường Thanh nghĩ muốn đạt tới mục đích, chính mình cũng không hy vọng một đám lá mặt lá trái sư đệ. Ở mỹ vị và rượu ngon trấn an dưới, chúng đệ tử sợ hãi trong lòng chi tình, từ từ thì tiêu tán không ít. Yến hội bầu không khí cũng là dần dần náo nhiệt. Diệp Trường Thanh bọn họ bên này bầu không khí chậm rãi hòa nhiệt, mà một bên khác, một mực chú ý nơi này tiến triển mã Càn Khôn, lúc này tự nhiên cũng biết Ngô Căn bọn họ bỏ mình tin tức. Một gã chấp sự đem sự tình cáo chi mã Càn Khôn, sau khi nói xong, gã chấp sự này trong mắt còn tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn hoàn toàn không thể tin được, Diệp Trường Thanh là gan thế mà lớn như vậy, đem Ngô Khôn một nhóm hơn 10 người đều cho chém giết. Trong lúc đó một điểm do dự đều không có, một tên cũng không để lại. Cho nên, ở sau khi nói chuyện xong, gã chấp sự này còn cẩn thận bổ sung một câu. Trường lão, lần này tính chết hơn 10 tên đệ tử, trong thành điều tra, chúng ta đối phó thế nào? Còn có những đệ tử này sau lưng gia tộc, cũng là một vấn đề, cái này Diệp Trường Thanh lần này. Gã chấp sự này là cảm thấy Diệp Trường Thanh quá vô pháp vô thiên, không nói đến chủ vương tiên thành nội bộ xử lý như thế nào. cũng là những đệ tử này sau lưng gia tộc cũng là một cái phiền toái a, đừng để ý tới bọn hắn là chi thứ con cháu vẫn là chủ mạch, mà dù sao chạy đồng dạng huyết mạch, đây nhất định là không khả năng từ bỏ ý đồ. Huống chi cái kia Ngô Can, càng là Ngô gia chủ mạch đệ tử, Ngô gia khẳng định sẽ lấy muốn thuyết pháp. Chỉ là không đợi gã chấp sự này đem lời nói xong, chủ tọa phía trên Mã Càn Khôn thì mở miệng ngắt lời nói. Nhưng cũng không phải là trả lời gã chấp sự này lo lắng, mà chính là tựa như nói câu không có không liên quan. Ngươi nói cái này Quách gia đầu óc có phải hay không nước vào rồi? Hả? Trong lúc nhất thời đột nhiên nghe được Mã Càn Khôn lời này, gã chấp sự này còn có chút chưa kịp phản ứng. Ta tại cùng ngươi nói cái gì, ngươi đang nói cái gì? Ánh mắt hồ nghi nhìn lấy Mã Càn Khôn, không biết hắn đây là ý gì. Cũng không có để ý gã chấp sự này hồ nghi ánh mắt, Mã Càn Khôn tựa như là lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Chú nghệ nghịch tiên, chiến lược nghịch tiên, dạng này người, cho dù là chi thứ con cháu, Quách gia sẽ một cái bắt chuyện đều không đánh, trực tiếp thì đưa vào chủ vương tiên thành. Hả? Nghe nói lời này, gã chấp sự này sững sờ, lập tức cũng ý thức được vấn đề. Đúng vậy à, thì Diệp Trường Thanh triển lộ ra các phương diện tiên phú, cái này Quách gia liền không khả năng như thế a, ngươi coi như chỉ nói tu hành tiên phú, Diệp Trường Thanh cũng hoàn toàn đầy đủ phá lệ tiến vào Quách gia chủ mạch. Quách gia chỉ cần không đốc, đều khó có khả năng từ bỏ dạng này một tên tiên tiêu a, gã chấp sự này có chút tỉnh táo lại, mà Mã Càn Khôn cũng là nói tiếp. Tiểu tử này chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Quách gia không khả năng làm ra như thế chuyện ngu xuẩn, sau lưng khẳng định còn có cái gì là mình không biết. Mã Càn Khôn tâm lý âm thầm nghĩ tới, cho đến lúc này, hắn mới đem ánh mắt rơi ở gã chấp sự này trên thân, thản nhiên nói: Quách gia không thể lại từ bỏ Diệp Trường Thành, tuy nhiên không biết cái này Diệp Trường Thành cùng Quách gia là tình huống như thế nào, nhưng Quách gia nhất định sẽ không để cho như thế một tôn tuổi trẻ thiên kiêu có việc. Đến mức nói Ngô Căn bọn họ sau lưng gia tộc lấy muốn thuyết pháp, đến lúc đó Quách gia ra mặt cũng được, không ra mặt cũng được, lão phu cũng tự sẽ giúp hắn tiếp tục chống đỡ. Chút chuyện này, gia chủ Vương Tiên Thành còn đỡ được. Mã Càn Khôn lời này, không hề nghi ngờ đã biểu lộ thái độ. Ngô Căn chờ người bỏ mình, nói trắng ra là hắn ngầm đồng ý, nếu như hắn không có bỏ mặc, Diệp Trường Thành cũng không có cơ hội chém giết Ngô Căn bọn họ. Đã hắn sự tình trước đã ngầm cho phép, cái kia chuyện sau đó, Mã Càn Khôn tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Phiền toái một chút mà thôi, chủ Vương Tiên Thành còn có thể bãi bình được này. Gặp Mã Càn Khôn đều nói như vậy, gã chấp sự này cũng chỉ có thể gật đầu đáp. Chủ Vương Tiên Thành so sánh với tiên giới những cái kia chân chính đỉnh phong đại thế lực có lẽ có chiến lệnh, nhưng đối mặt đồng dạng tiên giới thế lực, chủ Vương Tiên Thành vẫn là không sợ. Không có xung đột, vậy dĩ nhiên là giao hảo làm chủ, nhưng nếu là có xung đột, chủ Vương Tiên Thành cũng sẽ không cúi đúng. Đừng cầm đầu bếp không làm người nhìn a, đầu bếp năng lượng cái kia cũng là không nhỏ. Giống như trong thành lúc này còn ở mấy vị đến từ tiên giới cường giả đâu, đều ở chủ Vương Tiên Thành nội ẩn cư, đây đều là chủ Vương Tiên Thành nội tình chỗ. Chương 1862, Càn Khôn Hỏa Đường đại sư Minh chương 1862, Càn Khôn Hỏa Đường đại sư Minh gặp Mã Càn Khôn trong lòng đã có quyết đoán, gã chấp sự này cũng là cùng kính lên tiếng là, lập tức liền dự định lui ra khỏi phòng. Bất quá Mã Càn Khôn lúc này thời điểm lại bổ sung một câu. Đem nô căn thi thể của bọn hắn thu, nhớ đến xử lý tốt, không nên để lại dưới cái gì chân tướng. Lời này vừa nói ra, gã chấp sự này đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức lấy lại tinh thần, cung kính gật đầu nói: "Vâng." Mã Càn Khôn lời này ý tứ rất đơn giản, cái kia chính là Ngô Căn bọn người liền thi thể cũng sẽ không lưu lại. Đến lúc đó Ngô gia bọn họ hỏi tới, tùy tiện mượn cớ chính là, đây cũng là chủ Vương Tiên Thành cho tới nay thông thường thao tác. Ai bảo chủ Vương Tiên Thành ở vào một cái đơn độc không gian bên trong đây? Hàng năm cũng bèn bèn chỉ có một tháng thời gian cùng tiên giới tương liên, cho nên chủ Vương Tiên Thành bên trong chuyện gì phát sinh, cũng chỉ có mình biết rồi. Chờ Ngô gia bọn họ đến lúc đó lại nghĩ điều tra. Cái kia căn bản liền không khả năng tìm tới đầu mối gì. Khoát tay áo, ra hiệu gã chấp sự này lui ra. Mã Càn Khôn bên này là nói rõ ủng hộ Diệp Trường Thành, mà còn có một cái một mực chú ý nơi này tình huống người, lúc này cũng biết tin tức. Trương Vô Nguyệt nơi ở, thoáng muộn chút thời gian, biết được Ngô Căn bọn người toàn bộ bị Diệp Trường Thành chém giết, tiến hội cũng bình thường bắt đầu. Nghe nói tin tức này, Trương Vô Nguyệt không có cái gì quá nhiều biểu tình biến hóa, chỉ là có chút hăng hái nói một câu. Bắt đầu có chút ý tứ. Diệp Trường Thành có thể làm đến bước này, ngược lại để Trương Vô Nguyệt có chút ngoài ý muốn, không gì hơn cái này vừa đến. Hắn mới tính thật sự có tư cách cùng hắn đứng tại cùng một vị trí. Nếu không liền Càn Khôn Hỏa Đường đều bắt không được, Trương Vô Nguyệt đối Diệp Trường Thành có thể thì không có hứng thú gì. Hiện tại xem ra, cái này Diệp Trường Thành còn tính là có chút bản sự. Ngoại giới hỗn loạn, Diệp Trường Thành không có chú ý, tự yến hết thảy thuận lợi kết thúc, chúng đệ tử cũng chân chính thừa nhận Diệp Trường Thành đại sư huynh thân phận, hiện tại chỉ chờ Mã Càn Khôn bên kia sau cùng giải quyết dứt khoát. Đám người cơm nước no nê, yến hội kết thúc về sau, nô căn đám người thi thể cũng sớm đã không thấy tăm hơi, biến mất vô ảnh vô tung. Đối với cái này, đông đảo đệ tử đều không có hỏi thăm, thậm chí đều không ai mở miệng nhắc đến việc này. Không có người nào là kẻ ngu, nô căn đám người thi thể biến mất, rất rõ ràng đây là trong nội đường ý tứ. Mà có thể làm ra quyết định này người, đông đảo đệ tử đều là lòng dạ biết rõ, ngoại trừ Mã Càn Khôn bên ngoài, còn có thể là ai? Không có ngựa Càn Khôn lên tiếng, ai dám một mình lấy đi Ngô Căn đám người thi thể? Mà Mã Càn Khôn làm như thế, không thể nghi ngờ là đã trước đó ám hiệu đám người, Diệp Trường Thanh đại sư minh thân phận, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không ngoài sở liệu, sáng sớm ngày thứ hai, Mã Càn Khôn đem Càn Khôn Hỏa Đường các đệ tử, bao quát một đám chấp sự đều triệu tập. Càn Khôn Hỏa Đường mọi người cùng tụ một đường, thì liền thụ thương Hoàng Trùng cũng đứng ở trong đám người. Mà Mã Càn Khôn đứng tại phòng khách chính trên bậc thang, Diệp Trường Thanh thì là đứng ở một bên. Sáng sớm đem mọi người triệu tập cùng một chỗ, rất đơn giản, cũng chỉ vì một việc, cái kia chính là tuyên bố Diệp Trường Thanh đại sư minh thân phận. Cho nên, làm Mã Càn Khôn nói ra, từ hôm nay trở đi, Diệp Trường Thanh chính là Càn Khôn Hỏa Đường đại sư minh về sau, mọi người tại đây, không ai cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì cái này vốn là đã sớm đoán được sự tình. Theo Mã Càn Khôn thoại âm rơi xuống, đông đảo đệ tử nguyên một đám hô to đại sư minh, mà Diệp Trường Thanh cũng là cười đáp ứng. Nghi thức rất đơn giản, từ đó, Diệp Trường Thanh thành công trở thành Càn Khôn Hỏa Đường đại sư minh. Đám người tán đi, Diệp Trường Thanh trở về chỗ ở của mình về sau, một gã chấp sự còn cố ý đến đây hỏi thăm Diệp Trường Thanh, phải chăng cần đổi một cái chỗ ở như là đã là bọn họ Tiền Khôn Hỏa Đường đại sư minh, cái kia cái tiểu viện này thì lộ ra quá mức eo kiệt một chút. Một mực bỏ trống đại sư minh đình viện, Diệp Trường Thanh tùy thời đều có thể mang vào. Bất quá đối mặt gã chấp sự này hỏi thăm, Diệp Trường Thanh cự tuyệt, lừa nhác dày vò. Đối với cái này, gã chấp sự này cũng không có miễn cưỡng, chỉ nói Diệp Trường Thanh nếu là có phân phó, tùy thời có thể phái người thông báo hắn một tiếng. Đưa đi gã chấp sự này, Diệp Trường Thanh rất nhanh liền đem Càn Khôn Hỏa Đường một đám chính thức đệ tử toàn bộ gọi vào chính mình nơi này. Tổng cộng có chừng 100 người. Nhìn thấy Diệp Trường Thanh, chúng đệ tử ào ào cung kính hành lễ, trong miệng hô hào Diệp sư huynh. Gật đầu cười, Diệp Trường Thanh đối chúng đệ tử nói ra: "Làm phiền chư vị sư đệ đi một chuyến, chủ yếu là bởi vì Triệu Thanh Lâm sự tình. Ngày hôm trước Hoàng Trùng bị Long Khôn Hỏa Đường người đánh gãy tư chi, ta muốn các ngươi đi tìm tới Triệu Thanh Lâm, đem hắn năm chi đều cho ta đánh gãy, có điều không muốn giết hắn, lưu hắn một cái mạng chó." Diệp Trường Thanh trả thù đương nhiên sẽ không chờ quá lâu, trở thành Càn Khôn Hỏa Đường đại sư huynh về sau, vậy kế tiếp dĩ nhiên chính là đáp lại Trương Vô Nguyệt. Ngươi để Long Khôn Hỏa Đường người đánh gãy Hoàng Trùng tứ chi, vậy ta thì đánh gãy Triệu Thanh Lâm năm chi. Nghe nói lời này, một đám Càn Khôn Hỏa Đường chính thức đệ tử, không chút do dự, lúc này cùng kính gật đầu đáp. Triệu Thanh Lâm sự tình, bọn họ cũng đều biết, cho nên đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà lại, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, Triệu Thanh Lâm mặc dù bây giờ ôm vào Trương Vô Nguyệt đùi, gần nhất những ngày qua càng là một mực ở tại Long Khôn Hỏa Đường. Nhìn qua giống như là Long Khôn Hỏa Đường đệ tử một dạng, có thể nghiêm chỉnh mà nói, Triệu Thanh Lâm như trước vẫn là bọn họ Càn Khôn Hỏa Đường người. Ngay từ đầu bái nhập cũng là Càn Khôn Hỏa Đường, chỉ cần Mã Càn Khôn cùng Diệp Trường Thanh không có đồng ý, Triệu Thanh Lâm thì không có cách nào thay đổi địa vị. Chí ít trên mặt nổi là không được thừa nhận. Bất quá nói lên việc này, theo một số phương diện tới nói, Triệu Thanh Lâm cũng coi là rất có thể dày vò. Chí ít bởi vì một mình hắn, thì đã dẫn phát hai đại hỏa đường đại chiến, như thế rất ít gặp. Trước đó Diệp Trường Thanh còn không phải đại sư mình, tự nhiên không có cách nào đại biểu Càn Khôn Hỏa Đường, nhưng bây giờ Diệp Trường Thanh trở thành đại sư mình, tình huống kia thì không đồng dạng. Bởi vì Triệu Thanh Lâm, Diệp Trường Thanh cùng Trương Vô Nguyệt đối đầu, mà hai người bây giờ đều là mỗi người hỏa đường đại sư mình. Mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, có thể nói hoàn toàn có thể đại biểu hai đại hỏa đường thái độ. Cho nên, cái này Triệu Thanh Lâm một chuyện, đã lặng yên thăng lên đến hai đại hỏa đường tranh đấu. Trương Vô Nguyệt bên kia không có yếu thế ý tứ, Diệp Trường Thanh bên này càng là không có. Phân phó xong sự tình, Diệp Trường Thanh lại lấy ra một chút chính mình sớm chuẩn bị tốt lương khô, phân cho một đám chính thức đệ tử. Vậy cũng là cho đám người một điểm nhỏ ân huệ đi. Ở Diệp Trường Thanh nơi này, những thứ này tự mình làm lương khô hoàn toàn không phải bảo bối gì, rút ra một chút thời gian thì có thể làm ra một nhóm. Nhưng đối với một đám Càn Khôn Hỏa Đường chính thức đệ tử tới nói, nhìn đến lương khô một khắc này, không ít người đỏ ngầu cả mắt, cái kia trong mắt vẻ hưng phấn, căn bản đều không che giấu được. Tối hôm qua yến mỹ vị, bọn họ đến bây giờ đều còn ký ức vẫn còn mới mẻ, vẫn chưa thỏa mãn, bây giờ đạt được lương khô, lại có thể nếm đến cái kia mỹ vị, chú đệ tử sao có thể không cao hứng. Nhận lấy lương khô, một đám chính thức đệ tử ào ào trung thành nói cảm ơn. Đa tạ đại sư minh. Đa tạ đại sư minh. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh cười gật đầu đáp lại, liền để chúng đệ tử rời đi, mau chóng tìm được Triệu Thanh Lâm hạ lạc. Chương 1863, vì cái gì thụ thương luôn là ta nhóm. Chương 1863, vì cái gì thụ thương luôn là ta nhóm đã thành công nắm trong tay Càn Khôn Hỏa Đường, cái kia Diệp Trường Thanh trả thù tự nhiên là sẽ không chờ lâu. Mà một đám chính thức đệ tử ở tiếp vào Diệp Trường Thanh mệnh lệnh về sau, cũng là kiên quyết chấp hành. Tối hôm đó, chúng đệ tử ngay tại trong thành vây lại Triệu Thanh Lâm. Cùng trước đó Long Khôn Hỏa Đường một dạng, một đám Càn Khôn Hỏa Đường đệ tử, không nói hai lời, đi lên cũng là vây quanh Triệu Thanh Lâm một trận đánh tơi bời. Là triệt để đem làm cho chỉ còn lại có một hơi, sau đó dựa theo Diệp Trường Thanh phân phó, đánh gậy hắn năm chi, đem trực tiếp nhét vào đường một bên, lúc này mới nên ngang rời đi. Diệp Trường Thanh trả thù tới rất cấp tốc, bất quá lúc này thời điểm Diệp Trường Thanh mình lại không biết những thứ này. Bởi vì lúc trước nói cái kia thuần huyết hỏa phượng sự tình, Diệp Trường Thanh bị Mã Càn Khôn gọi vào Càn Khôn Hỏa Đường một phương đơn độc không gian bên trong. Vì sắp đến chủ nghệ cạnh tranh làm chuẩn bị, nguyên liệu nấu ăn, các loại đồ gia vị, đây đều là cần chính mình chuẩn bị. Không chỉ là Diệp Trường Thanh, cái khác các đại hỏa đường đại đệ tử đều là như thế, bao quát Trương Vô Nguyệt, lúc này cũng đi theo Long Khôn Hỏa Đường trưởng lão tiến nhập bế quan. Cho nên, chuyện ngoại giới, Diệp Trường Thanh cùng Trương Vô Nguyệt tạm thời là không rõ tình hình. Mà lại, hai đại hỏa đường đệ tử, lúc này thời điểm cũng không có cách nào liên hệ với hai người. Chỉ là hấp hối Triệu Thanh Lâm, cuối cùng vẫn là bị Long Khôn Hỏa Đường đệ tử phát hiện, bị nhấc trở về Long Khôn Hỏa Đường. Vì đó mời đan sư trị liệu, cho uống đan dược, còn có dự tiện. Thương thế ổn định lại về sau, một đám Long Khôn Hỏa Đường đệ tử vây tập hợp một chỗ, nguyên một đám mồm năm miệng mười nghị luận. Đây chính là Càn Khôn Hỏa Đường trả thù. Nói nhảm, vậy làm sao bây giờ? Đại sư Minh bây giờ cũng liên lạc không được. Theo lý thuyết cái này Triệu Thanh Lâm còn không phải chúng ta Long Khôn Hỏa Đường người. Có thể đại sư Minh trước đó đã nói, cái này Triệu Thanh Lâm nhất định muốn bảo trụ. Muốn ta nói chúng ta tuyệt đối không thể cứ như vậy nén giận, hắn Càn Khôn Hỏa Đường không phải trả thù sao? Vậy chúng ta cũng có thể trả thù trở về à? Bọn họ làm Triệu Thanh Lâm, chúng ta thì làm cái kia hoàng trùng, dù sao việc này vốn cũng là bởi vì hai người bọn họ mà lên.
Đúng, ta tán thành.
Đều bị người trả thù đến trên mặt, khẩu khí này chẳng lẽ còn có thể cứ như vậy nuốt xuống sao? Long Khôn Hỏa Đường một đám đệ tử, mồm năm miệng mười nói, rất nhanh liền quyết định trả thù. Triệu Thanh Lâm chết sống bọn họ cũng không quan tâm, chỉ là Càn Khôn Hỏa Đường như thế, bọn họ muốn là liền cái giấm đều không thả, cái kia Long Khôn Hỏa Đường chẳng phải là phải bị người chê cười. Cho nên khẳng định phải trả thù trở về. Cái này quyết định bị đông đảo đệ tử ủng hộ. Ngày thứ hai, Long Khôn Hỏa Đường một đám đệ tử lại bắt đầu hành động. Trong thành các nơi tìm kiếm Hoàng Trùng hạ lạc, Càn Khôn Hỏa Đường bốn phía, tức thì bị chằm chằm đến xích sao. Chỉ cần Hoàng Trùng dám lộ diện, bất luận từ chỗ nào đi ra, đều sẽ bị trước tiên phát hiện. Long Khôn Hỏa Đường đệ tử là quyết tâm muốn trả thù, mà Hoàng Trùng cuối cùng cũng đích thật là không thể trốn qua một kiếp này, vẫn là bị Long Khôn Hỏa Đường đệ tử cho bắt được. Mà kết cục mà không cần nghĩ, cùng Triệu Thanh Lâm một dạng thế thảm. Long Khôn Hỏa Đường những đệ tử này, cũng là nói rõ hướng về phía trả thù tới, ra tay gọi là một cái ngon độc. Vừa mới khôi phục một chút Hoàng Trùng, lại là trực tiếp bị tra tấn chỉ còn lại có một hơi. Cả thân thể đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ, chờ Càn Khôn Hỏa Đường đệ tử tìm tới hắn thời điểm, khí tức kia đã yếu ớt không được. Lại là cho uống đan dược, lại là dùng dược thiện, lúc này mới ổn định lại Hoàng Trùng tình huống. Đợi đến Hoàng Trùng thương thế ổn định về sau, Càn Khôn Hỏa Đường đệ tử cũng là như là Long Khôn Hỏa Đường đệ tử mở dạng, tập hợp một chỗ, thương nghị cách đối phó. Bởi vì Diệp Trường Thanh không tại, chúng đệ tử cũng chỉ có thể chính mình quyết định. Cùng Long Khôn Hỏa Đường một dạng, Càn Khôn Hỏa Đường chúng đệ tử vừa mở miệng cũng là nổi giận đùng đùng, tuyệt đối không có thể nén giận. Long Khôn Hỏa Đường cái này cách làm, rõ ràng cũng là đang trả thù. Bọn họ Càn Khôn Hỏa Đường nếu là không cho ra đáp lại, cái kia cái khác hỏa đường chẳng phải là muốn cho là bọn họ Càn Khôn Hỏa Đường sợ Long Khôn Hỏa Đường. Cho nên vừa mở miệng, Càn Khôn Hỏa Đường một đám đệ tử thì hô to việc này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Long Khôn Hỏa Đường đối Hoàng Trùng xuất thủ, chúng ta thì đối Triệu Thanh Lâm xuất thủ, dù sao việc này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy.
Đúng, vấn đề này vốn là Triệu Thanh Lâm đưa tới. Quyết định không thể dễ tha tên phản đồ này. Mà lại trùng hợp chính là, Càn Khôn Hỏa Đường một đám đệ tử cũng là trước tiên đem mục tiêu nhắm ngay Triệu Thanh Lâm. Cả đám đều nói tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha Triệu Thanh Lâm. Trọng thương bên trong Hoàng Trùng cùng Triệu Thanh Lâm còn không biết, hai đại hỏa đường đệ tử đều đã đem mục tiêu một mực khóa ổn định ở trên người bọn họ. Thì liên Diệp Trường Thanh cùng Trương Vô Nguyệt hai người, lúc này đối hai đại hỏa đường đệ tử quyết định cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này hai người đều tại vì lập tức liền muốn tới thuần huyết hỏa phượng tranh đoạt làm chuẩn bị. Không có cách, Mã Càn Khôn cùng Trương Vô Nguyệt sư tôn đều mười phần coi trọng đầu này thuần huyết hỏa phượng. Nhất là Mã Càn Khôn, trước kia hắn là không có cách, căn bản thì không nhìn thấy một tia hy vọng. Thì hắn hỏa đường những đệ tử này, mỗi một cái có thể diễn chính, mỗi lần đều là đi làm cái vật làm nền. Lần này khác biệt, có Diệp Trường Thanh, Mã Càn Khôn có thể nói là lòng tin tràn đầy, cho nên vị có thể 10 phần chắc chín, hắn là thật đem chính mình áp đáy hòm nguyên liệu nấu ăn cùng các loại đồ gia vị đều đem ra. "Tiểu tử, đây là lão phu chân tàng nhiều năm Bạch Văn Thiên Long thịt, cái đồ chơi này thế nhưng là đường đường chính chính tiên thú, mà lại cho dù ở trong tiên giới số lượng đều thưa thớt vô cùng. Trước kia không có cam lòng dùng, những phế vật kia coi như cho bọn hắn dạng này tuyệt phẩm nguyên liệu nấu ăn, cũng là lãng phí, lần này ngươi có thể nhất định muốn tranh giành khẩu khí." Càn Khôn Hỏa Đường đơn độc một phương trong không gian nhỏ, Mã Càn Khôn một mặt thịt đau nhìn trước mắt Bạch Văn Thiên Long thịt, có chút không thôi nói ra. Đây là thực sự bà bối, lúc trước đạt được đầu này Bạch Văn Thiên Long, Mã Càn Khôn thế nhưng là phí không ít khí lực, cái này mới thật không dễ dàng đắc thủ. Về sau liền một mực cực kỳ cất giữ lấy, lần này hắn cũng là liều mạng, lấy ra cho Diệp Trường Thanh, trợ hắn thủ thắng. Một bên Diệp Trường Thanh nghe nói lời này, nhẹ gật đầu. Liên quan tới cái này Bạch Văn Thiên Long thịt, Mã Càn Khôn đã kỹ càng giới thiệu qua, mà lại, hệ thống cũng sớm ngay đầu tiên cấp ra nhắc nhở. Đích đích xác xác là đỉnh phong nguyên liệu nấu ăn, mà lại ở hệ thống nơi này, đánh giá vẫn còn so sánh ma tộc nguyên liệu nấu ăn cùng tinh thú những thứ này cũng cao hơn. Có thể thấy được là thật thực phẩm. Ngoại trừ cái này Bạch Văn Tiên Long thịt bên ngoài, vẫn còn có các loại đồ gia vị, cũng đều là Mã Càn Khôn chuẩn bị. Trong đó có nhiều hơn một nửa, đều là tiên giới đặc hữu. Đối với Diệp Trường Thanh tới nói, những thứ này đồ gia vị đều là lần đầu tiên tiếp xúc, cho nên sớm khẳng định là muốn chuẩn bị một phen. Chỉ là cũng là không khó, trên cơ bản đều là rất dễ dàng thì có thể hiểu được. Dù sao cơ sở bày ở chỗ này, chỉ là bởi vì hạ giới không có cái đồ chơi này, cho nên không biết mà thôi. Hai người đều tại vì đầu kia thuần huyết trước hoàng làm chuẩn bị, thật tình không biết, ngoại giới, lúc này Càn Khôn Hỏa Đường cùng Long Khôn Hỏa Đường đã là đánh trời đất mù mịt, tình thế càng phát kịch liệt. Chương 1864, Sư Minh, muốn không tính là đi chương 1864, Sư Minh, muốn không tính là đi Long Khôn Hỏa Đường đánh trước gây mất Hoàng Trùng tứ chi, sau đó Càn Khôn Hỏa Đường chuyển tay thì đánh gây Triệu Thanh Lâm năm chi. Long Khôn Hỏa Đường bên này cũng không có yếu thế, lại đối Hoàng Trùng độc thủ. Trong lúc nhất thời song phương là ngươi tới ta đi, mà lại, thật vừa đúng lúc, đều đưa mục tiêu đặt ở Hoàng Trùng cùng Triệu Thanh Lâm hai vị này người trong cuộc chiến thân. Thì là thông qua hai người hướng đối phương thị uy, lấy biểu hiện ra thái độ của mình. Triệu Thanh Lâm cùng Hoàng Trùng đều là trọng thương, có thể coi là như thế, Càn Khôn Hỏa Đường cùng Long Khôn Hỏa Đường các đệ tử, vẫn không có từ bỏ hành động. Đầu tiên là Càn Khôn Hỏa Đường đệ tử, Triệu Thanh Lâm trọng thương, không ra, Càn Khôn Hỏa Đường chúng đệ tử thì thừa dịp bóng đêm, vọt thẳng tiến vào Long Khôn Hỏa Đường. Mục tiêu rõ ràng, một bộ phận đệ tử dây dưa kéo lại Long Khôn Hỏa Đường người, mấy tên đệ tử khác thẳng đến Triệu Thanh Lâm chỗ gian phòng, đi vào không nói hai lời, đối với Triệu Thanh Lâm cũng là một trận đánh no đòn. Nằm ở gian phòng của mình trên giường, Triệu Thanh Lâm còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, trực tiếp thì bị đánh bất tỉnh nhân sự, lại hôn mê đi. Mà làm xong đây hết thảy Càn Khôn Hỏa Đường đệ tử, cũng không có ở lâu, càng không có dây dưa ý tứ, cũng đến vội vàng đi cũng vội vàng, rất nhanh liền rút lui Long Khôn Hỏa Đường. Mà đối mặt Càn Khôn Hỏa Đường lần này hành động, Long Khôn Hỏa Đường cũng là không chút nào yếu thế. Ngày thứ hai buổi tối, dùng phương pháp giống nhau xông vào Càn Khôn Hỏa Đường bên trong, giống nhau là thẳng đến Hoàng Trùng chỗ gian phòng. Vừa mới tỉnh lại Hoàng Trùng, nhìn đến bốn tên đại hán xông vào gian phòng của mình. Người nào? Các ngươi muốn làm gì? Ta. Nói còn chưa kịp nói xong, một giây sau liền bị bốn tên đại hán đè lên giường một trận đánh tới bời, cùng Triệu Thanh Lâm mở dạng, vừa mới tỉnh lại hắn, lại bị đánh lâm vào hôn mê, vết thương cũ chưa lành lại thêm mới thương. Long Khôn Hỏa Đường trả thù đi vào rất nhanh, mà Càn Khôn Hỏa Đường bên này tự nhiên cũng là không chút nào yếu thế. Cứ như vậy, hai đại hỏa đường đệ tử, ngươi tới ta đi, đến sau cùng, thậm chí thì liền hai bên chấp sự đều tham dự tiến đến. Xông đi bảo, đừng quản những người khác, phế đi Triệu Thanh Lâm. Ngăn lại Càn Khôn Hỏa Đường bọn gia hỏa này. Đừng để bọn hắn tới gần Triệu Thanh Lâm gian phòng. Vế quan những người khác, trực tiếp đi tìm Hoàng Trùng. Phế đi Hoàng Trùng, nơi này chúng ta cản trở. Cơ hồ mỗi một ngày, hai đại hỏa đường đệ tử đều là ở chấp sự chỉ huy dưới, vọt thẳng nhập đối phương đường khẩu, sau đó không nói hai lời, cũng là thẳng đến Triệu Thanh Lâm cùng Hoàng Trùng hai người nơi ở sự tình khác căn bản không để ý tới. Mấy ngày ngắn ngủi xuống tới, Hoàng Trùng cùng Triệu Thanh Lâm hai người đều muốn khóc. Vậy đơn giản cũng là người vừa mới tỉnh lại, khí đều còn chưa kịp thật tốt thở trên hai cái, một giây sau cũng là ba năm cái cường tráng đại hán xông tiến gian phòng, sau đó không khỏi giải thích lại là một trận đánh no đòn. Hết lần này tới lần khác mỗi một lần bọn gia hỏa này cũng là không hạ tử thủ, dù sao căn cứ lưu khẩu khí nguyên tắc, tránh là không tránh được, phản kháng cũng không phản kháng được. Giống như mỗi ngày trận đánh này vậy cũng là thỏa đáng nhất định phải đến lần trước. Mà hai đại hỏa đường đệ tử, chấp sự đã thời gian đánh tơi bởi Triệu Thanh Lâm cùng Hoàng Trùng, trở thành bảo hộ chính mình hỏa đường uy nghiêm thủ đoạn. Ngươi không phải muốn bảo vệ sao? Tốt, ta chính là muốn đánh hắn. Một ngày này, Hoàng Trùng trong viện tràn đầy tụ tập không ít Càn Khôn Hỏa Đường đệ tử. Nhìn qua tựa như là để phòng nghiêm, nhưng vừa vận tỉnh lại Hoàng Trùng, đối với tình hình như vậy, căn bản cũng không ôm cái gì hy vọng. Nhìn qua tựa như là dọn nước không lọt, thế nhưng là Hoàng Trùng biết, không có gì chứng dụng, cái kia tới vẫn là muốn đến, Long Khôn Hỏa Đường những người kia chỉ có biện pháp xông phá tầng này tầng ngăn cản. Sau đó xông tiến gian phòng bên trong, bạo đánh cho hắn một trận. Lúc này, gian phòng bên trong còn có Càn Khôn Hỏa Đường hai gã chấp sự, ba tên chính thức đệ tử, thiếp thân bảo hộ lấy Hoàng Trùng. Nhưng là nhìn lấy năm người, Hoàng Trùng trong mắt hoàn toàn không có cái gì thần thái, do dự nửa ngày, vẫn là cắn răng, yếu ớt nói: "Chấp sự, muốn không tính là đi, ta..." Hoàng Trùng là thật cảm thấy có thể dừng ở đây rồi, có thể nói còn chưa dứt lời, liền bị trong đó một tên chấp sự trực tiếp ngắt lời nói: "Ngươi cái này kêu cái gì nói, cái gì gọi là tính toán? Vấn đề này việc quan hệ chúng ta Càn Khôn Hỏa Đường uy nghiêm, sao có thể tùy tiện được rồi?" "Đúng đấy, tiểu tử ngươi đem tâm đặt ở trong bụng, hôm nay chúng ta nhất định hộ ngươi chu toàn, để Long Khôn Hỏa Đường những người kia có đến mà không có về, không công mà lui. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không có lòng tin?" Nghe mấy người nói, Hoàng Trùng há to miệng, có thể sau cùng lại phát hiện một chữ đều nói không nên lời. Hắn có lòng tin sao? Hiển nhiên là không có. A cái này đều bao nhiêu lần, các ngươi trong sân tràn đầy đứng đấy người, có thể kết quả cuối cùng đâu? Cái nào một lần không phải hắn Hoàng Trùng bị ba năm đại hán ấn ở trên giường một trận ma sát? Sự tình phát triển đến hiện tại cái này cấp độ, Hoàng Trùng là thật có chút tâm mệt mỏi. Làm người trong cuộc, hắn cảm thấy sự tình dừng ở đây đi, cái gì báo thù loại hình, hắn thật không nghĩ. Thế nhưng là sư minh, ta thật. Hoàng Trùng là muốn nói, chính mình thật sự có chút không kiên trì nổi, trên thân này thương liền không có tốt hơn, vết thương cũ phía trên lại thêm mới thương, mỗi ngày đều là như thế. Lại tiếp tục như thế, hắn cảm giác mình thật muốn bị tra tấn điên rồi. So sánh với cái gì báo thù, Hoàng Trùng cảm thấy vẫn là tính mạng càng trọng yếu hơn. Nhìn chuyện bây giờ phát triển đến nước này, đã không phải là chính hắn có muốn hay không báo thù vấn đề, cho nên, hắn lời này vừa mới nghĩ nói ra miệng, trực tiếp liền bị trong đó một tên chính thức đệ tử ngắt lời nói. "Sư đệ ngươi cái này kêu cái gì nói, sao có thể dài người khác chí khí, diệt uy phong mình đây?" "Đúng đấy, Hoàng Trùng sư đệ, ngươi hôm nay liền hảo hảo đem trái tim cho ta thả trong bụng, có chúng ta ở đây, tuyệt đối có thể hộ ngươi chu toàn. Hôm nay ngươi yên tâm, Long Khôn Hỏa Đường những người kia, một cái đều vào không được gian phòng kia một bước." Đám người nguyên một đám tràn đầy tự tin, tràn đầy kiên định nói ra, chỉ là nghe nói lời này, Hoàng Trùng há to miệng, lại là một chữ cũng nói không nên lời. "Các ngươi trước đó cũng là nói như vậy a, có thể kết quả đây." Theo thời gian chuyển rời, màn đêm chậm rãi buông xuống, Long Khôn Hỏa Đường người không để cho Hoàng Trùng thất vọng, như trước vẫn là tới. Đầu tiên là trong viện bạo phát từng đợt tiếng đánh nhau, cùng song phương gầm hét. "Xông đi bảo, phế đi Hoàng Trùng, cản bọn họ lại." Một lúc mới bắt đầu, Hoàng Trùng nghe được thanh âm như vậy sẽ còn hoảng sợ, lo lắng, nhưng là hiện tại, Hoàng Trùng đã lòng như cho nguội. Về sau theo phịch một tiếng, cửa phòng bị người một chân đá văng, Hoàng Trùng mặt không biểu tình, quả là thế. Đến mức bên trong căn phòng hai gã chấp sự còn có ba tên chính thức đệ tử, trước tiên bị Long Khôn Hỏa Đường chấp sự cùng đệ tử ngăn lại. Lập tức, ba tên Long Khôn Hỏa Đường chính thức đệ tử theo sát lấy xông tiến gian phòng, thẳng đến Hoàng Trùng mà đến. Nhìn lấy ba tên Long Khôn Hỏa Đường chính thức đệ tử, Hoàng Trùng cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Mà trước đó lời thề son sắt nói tuyệt đối không có vấn đề tên sư minh kia, lúc này vừa cùng Long Khôn Hỏa Đường người đánh đối bụi, một bên tức giật quát: "Làm càn, dừng tay cho ta, buông ra Hoàng Trùng sư đệ." Đáng tiếc, Long Khôn Hỏa Đường cái này ba tên trắng hán, căn bản cũng không nghe những thứ này. Chương 1865, tính toán. Chương 1865, tính toán. "Nhóc con, chớ có thương Hoàng Trùng sư đệ." Mắt thấy Long Khôn Hỏa Đường ba tên tráng hán thẳng đến Hoàng Trùng mà đi, bên trong căn phòng hai tên Càn Khôn Hỏa Đường chấp sự cùng ba tên chính thức đệ tử nguyên một đám tức giật quát. Chỉ là tiếng gào của bọn họ, căn bản thì không có cái tác dụng gì, lúc này cũng căn bản nhạy không xuất thủ đi tới ngăn cản ba người này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ba người ba chân bốn cẳng thì vọt tới Hoàng Trùng trước mặt. Sau đó, trên giường Hoàng Trùng, một mặt tuyệt vọng lại bị ba người ấn lấy một trận ma sát. Long Khôn Hỏa Đường cái này ba tên chính thức đệ tử, căn bản không có đem những cái kia gầm thét để ở trong lòng, đều lúc này thời điểm, chả cái gì làm cản không làm cản. Hôm nay cũng là chạy làm Hoàng Trùng tới, ngươi Càn Khôn Hỏa Đường có thể bảo vệ được. Mà lại việc này cũng không phải lần đầu tiên, song phương đều có thể nói là xe nhẹ đường quen. Cho nên, Hoàng Trùng không hề nghi ngờ, lại là bị đánh hôn mê bất tỉnh, nam chi đứt đoạn. Mà làm xong đây hết thảy Long Khôn Hỏa Đường đáng người, có thể nói là cũng đến vội vàng đi cũng vội vàng, rất nhanh liền lục tục thoát đi Càn Khôn Hỏa Đường. Nhìn lấy trên giường máu me khắp người, hôn mê bất tỉnh Hoàng Trùng, Càn Khôn Hỏa Đường một đám chấp sự, đệ tử, lúc này thời điểm ngược lại là sắc mặt bình tĩnh. Cũng không có cách, vấn đề này bọn họ cũng đã quen, có chấp sự mở miệng nói ra. Lưu hai người chiếu cố Hoàng Trùng, trị liệu một chút thương thế, những người khác đi theo ta. Hoàng Trùng thụ thương hôn mê, cũng không phải lần một lần hai, đám người đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen. Mà lúc này chuyện nên làm nhất, vậy dĩ nhiên là trả thù, dù sao Hoàng Trùng không phải cũng không chết sao, uy điểm liệu thương đang dược, lại phối hợp dự tiện, rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Ngay vậy, mọi người tại đây cũng không có điều gì dị nghị, lưu lại hai tên ký danh đệ tử về sau, những người khác liền thẳng đến Long Khôn Hỏa Đường mà đi. Chủ yếu cũng là một cái báo thù không qua đêm, tối nay thủ, tối nay liền muốn báo, tuyệt đối sẽ không lưu đến ngày mai. Vừa mới trở về Long Khôn Hỏa Đường chúng đệ tử cùng chấp sự, còn chưa kịp thở một ngụm đâu, Càn Khôn Hỏa Đường người thì giết tới đây. Không ngoài sở liệu, Long Khôn Hỏa Đường bên trong khoảnh khắc bạo phát một trận hỗn chiến. Mà kịch liệt nhất địa phương, không hề nghi ngờ là Triệu Thanh Lâm chỗ tiểu viện. Giờ phút này cùng Hoàng Trùng tâm tình là giống nhau, vừa mới tỉnh lại Triệu Thanh Lâm, theo phịch một tiếng, cửa phòng bị người một chân đá văng. Nhìn vẻ mặt nhe răng cười, nối đuôi nhau mà vào bốn tên Càn Khôn Hỏa Đường đệ tử. Triệu Thanh Lâm một mặt sinh không thể luyến, quả nhiên, lại là bọn này xuất sinh. Khắc khắc, họ Triệu, chịu chết đi. Đừng nói nhảm. Trên. Các ngươi, căn bản không cho Triệu Thanh Lâm cơ hội nói chuyện, bốn tên Càn Khôn Hỏa Đường đệ tử, trước tiên thì cùng nhau tiến lên, như là trước đó Hoàng Trùng một dạng. Triệu Thanh Lâm không có năng lực phản kháng chút nào bị đè lên giường, lập tức cũng là một trận đấm đá. Máu tươi rất nhanh liền nhuộm đỏ quần áo trên người cùng giường, sau đó ở từng tiếng trong tiếng kêu thảm, Triệu Thanh Lâm dần dần không có giọng nói, lâm vào hôn mê. Toàn bộ quá trình không đến trăm hơi thở thời gian. Không có cách, bất luận là Triệu Thanh Lâm vẫn là Hoàng Trùng, đều là vết thương cũ chưa lành lại thêm mới thương. Vết thương trên người liền không có tốt hơn, cho nên hai người hiện nay năng lực kháng đòn, đó là so sánh với một lúc mới bắt đầu, cắt giảm rất nhiều. Trên cơ bản cũng chính là như vậy mấy cái quyền công phu, hai người đều không chịu nổi. Cái này cho rồi. Trong đó một tên Càn Khôn Hỏa Đường đệ tử, nhìn lấy nhanh như vậy thì đã hôn mê Triệu Thanh Lâm, còn một bộ vẫn chưa thỏa mãn cảm giác thầm nói. Đối với cái này, một bên đồng bạn cũng là như mày, nhưng cũng chưa quên trọng điểm, trầm giọng nhắc nhở. Choáng thì choáng đi, phế đi năm chi, chuẩn bị rút lui. Được. Lập tức, ở trong hôn mê, Triệu Thanh Lâm cái kia vốn cũng không có khôi phục năm chi, lại một lần bị phế, nói trắng ra là cũng là địa phương khác nhau, lại bị bẻ gãy một lần. Cùng Long Khôn Hỏa Đường người một dạng, Càn Khôn Hỏa Đường đám người đồng dạng là cũng đến vội vàng đi cũng vội vàng, hành sự gọi là một cái nhanh chóng quyết đoán. Hai đại hỏa đường đánh gọi là một cái náo nhiệt, mà chủ Vương Tiên Thành bên trong cái khác hỏa đường người, cũng là nhìn trận mắt hốt mồm. Tò mò, cũng là hỏi thăm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Chỉ là đến biết rõ chuyện đã xảy ra về sau, cơ hồ tất cả mọi người là một mặt ngốc trệ, trong lòng không thể nói là cái gì cảm giác phức tạp. Các ngươi nói cái này Triệu Thanh Lâm cùng Hoàng Trùng đến cùng làm mưu đồ gì? Ai biết được, đoán chừng thì vì thở ra một hơi đi. Cái kia khẩu khí này cũng có chút quá cứng đi. Đổi lại là ta, lớn hơn nữa khí cũng đã sớm nuốt xuống. Ngoan nhân a. Trong thành các nơi tử lâu, đều có thể nghe được không ít người đang nghị luận chuyện này, trong lời nói càng nhiều vẫn là đối Triệu Thanh Lâm cùng Hoàng Trùng khâm phục. Thật sự là hai người này, tại người ngoài xem ra, xương là thật cứng rắn a, cả chuyện đích thật là bởi vì bọn hắn mà lên, là đằng sau mới chậm rãi thăng lên đến hai đại hỏa đường ở giữa đại hỗn chiến. Có thể mỗi một lần thụ thương đều là Hoàng Trùng cùng Triệu Thanh Lâm hai người a, hiện nay Càn Khôn Hỏa Đường cùng Long Khôn Hỏa Đường, cái này hai đại hỏa đường người đều là lấy Hoàng Trùng cùng Triệu Thanh Lâm làm chủ, ở lẫn nhau phân cao thấp đây. Hai người nghe nói liền không có xuống lần nữa qua giường, cơ hồ mỗi ngày đều là vừa vặn tỉnh lại, không ra một canh giờ tuyệt đối lại được ngủ mất, hoàn toàn thì là dựa vào đan dược và dược thiện ở treo cái kia hơi thở. Đối với cái này, không ít người đều là âm thầm khâm phục, cái gì gọi là xương cứng, cái này kêu là xương cứng a, đều như vậy khẩu khí này vẫn là nuốt không trôi. Đổi vị suy nghĩ, cái khác hỏa đường một đám đệ tử tự nhận là nếu như là bọn họ đã sớm mẹ nó bắt tay giảng hòa, nếu như vậy còn mạnh hơn chống đỡ làm gì, thật không sợ ngày nào bị đánh chết tươi sao? Trước đó ở chủ Vương Tiên Thành hoàn toàn giống như là người trong suốt một dạng Triệu Thanh Lâm cùng Hoàng Trùng, lần này ngược lại là có thể nói câu danh chấn Tiên Thành, rất nhiều đệ tử đều biết hai người, nghe nói hai người sự tích, mà lại bất kể nói thế nào tâm lý đều yên lặng kính nể hai người này. Mỗi lần nói lên Hoàng Trùng cùng Triệu Thanh Lâm, bất luận là chính thức đệ tử vẫn là ký danh đệ tử, cho dù là một chút chấp sự đều phải giơ ngón tay cái lên nói một câu kiên cường. Cái này không kiên cường sao? Lấy sức một mình ngạnh kháng một cái đường khẩu trả thù, như thế mà còn không gọi là kiên cường? Biến thành người khác thử một chút, người nào có thể kiên trì thời gian dài như vậy? Cũng là Hoàng Trùng cùng Triệu Thanh Lâm hai người hiện tại không biết trong thành đám người làm sao nghị luận bọn họ, nếu không đoán chừng hai người có thể bị tươi sống tức chết. Đây là bọn họ muốn kiên cường sao? Hai người đã sớm không chỉ một lần muốn buông tay, đừng mẹ nó làm, chúng ta bắt tay giảng hòa còn không được sao? Chỉ tiếc, sự tình phát triển đến nước này, đã không phải là hai người có thể khống chế. Hai đại hỏa đường người cũng căn bản cũng không nghe hai người nói cái gì, dù sao thì một câu, mặt mũi không thể ném. Đã nhanh muốn bị tra tấn điên rồi, may ra Long Khôn hỏa đường bên trong, Trương Vô Nguyệt cuối cùng là xuất quan, biết được Trương Vô Nguyệt xuất quan trước tiên, Triệu Thanh Lâm thì dáng chống đỡ lấy sau cùng một hơi. Cho dù là bọn đều muốn bỏ gặp mặt Trương Vô Nguyệt, có mấy lời hắn sợ nếu không nói, thì không có cơ hội. Thời gian này là một ngày đều không vượt qua nổi. Chương 1866, lúc này thời điểm ngươi nói tính toán. Chương 1866, lúc này thời điểm ngươi nói tính toán. Triệu Thanh Lâm là quyết tâm coi như bỏ cũng muốn leo đến Trương Vô Nguyệt trước mặt, hắn lo lắng nếu còn tiếp tục như vậy nữa, không có tầm vài ngày đoán chừng chính mình thật không kiên trì nổi. Chỉ tiếc, lấy hắn hiện tại tình huống thân thể, hắn xuống giường cũng khó khăn. May ra sau cùng Trương Vô Nguyệt nghe đệ tử nói Triệu Thanh Lâm nhất định muốn gặp hắn, vẫn là dành thời gian tới một chuyến. Vừa tiến gian phòng, nhìn đến trên giường, cái kia toàn thân quấn đầy vải trắng Triệu Thanh Lâm, Trương Vô Nguyệt nhướng mày nói: "Làm sao làm thành dạng này rồi?" Sự tình Trương Vô Nguyệt đã nghe nói, chỉ là dù sao không có tận mắt nhìn thấy, lúc này nhìn đến Triệu Thanh Lâm bộ này thê thảm bộ dáng, vẫn là không nhịn được cho mày. Cái này êm đẹp một người, tại sao lại bị quấn thành bánh trưng? Mà lại, cái này vải trắng là bọc một tầng lại một tầng, nhưng vẫn là bị máu tươi cho nhuộm đỏ, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, máu tươi chính đang không ngừng hướng vải trắng bên trong thẩm thấu đi ra. Đối mặt nhíu mày hỏi thăm Trương Vô Nguyệt, Triệu Thanh Lâm hai mắt lập tức thì ướt, nước mắt không cầm được chảy. Có trời mới biết hắn những ngày này là làm sao qua được, trong đó khổ sở thật không đủ vì ngoại nhân nói. "Sư Minh, ngươi cuối cùng là xuất quan." Thanh âm đều biến đến nước nở nói, chỉ nói là ở giữa rõ ràng là hưu khí vô lực. "Ngươi vội vã gặp ta, chuyện gì?" Nhìn lấy nước mắt lượn quanh Triệu Thanh Lâm, Trương Vô Nguyệt thì là bình tĩnh hỏi. Hắn vội vàng chuẩn bị cái kia thuần huyết trước hoàng sự tình, không nghĩ tới gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy, tự nhiên không có thời gian cùng Triệu Thanh Lâm ở đây nói nhảm. Đối mặt Trương Vô Nguyệt hỏi thăm, Triệu Thanh Lâm cũng là liền đội vàng đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Hắn là thật bị chỉnh sợ, cái này mỗi trời vừa mới thức tỉnh, mở to mắt cũng là càn khôn hỏa đường 3 năm tên tráng hán xuống tới, sau đó không khỏi giải thích lại là một trận đánh tơi bời. Triệu Thanh Lâm là thật không kiên trì nổi, cho nên lúc này ý nghĩ của hắn rất đơn giản, muốn không cứ tính như thế. Cho dù là để hắn đi chủ động cùng Hoàng Trung nhận lầm bồi tội đều không có vấn đề, chỉ hy vọng có thể dừng ở đây, không muốn lại tra tấn hắn. Thế mà nghe nói lời này, Trương Vô Nguyệt nhướng mày, tại chỗ thì cự tuyệt. Tính toán, hiện tại ngươi nói cho ta biết tính toán. Không khả năng. Sư Minh, ta. Việc này đến đây, đã không phải là ngươi chuyện của mình. Triệu Thanh Lâm còn muốn nhận lầm, Trương Vô Nguyệt căn bản thì không cho hắn cơ hội này. Hiện tại nhận lầm. Vậy bọn hắn Long Khôn Hỏa Đường, hắn Trương Vô Nguyệt thể diện ở đâu? Việc này tuyệt đối không thể. Căn bản không cho Triệu Thanh Lâm tiếp tục cơ hội nói chuyện, thoại âm rơi xuống, không đợi Triệu Thanh Lâm mở miệng đáp lời, Trương Vô Nguyệt cảnh cáo hắn vài câu, quay người liền rời đi. Càn Khôn Hỏa Đường người muốn chơi, vậy hắn tự nhiên là phụng bồi tới cùng. Há có nửa đường lùi bước lý lẽ. Hiện tại hắn Trương Vô Nguyệt muốn là lùi bước lộ bộ, cái kia tại cái khác hỏa đường trong mắt, đây không phải là đều cho rằng bọn họ Long Khôn Hỏa Đường sợ Càn Khôn Hỏa Đường. Hắn Trương Vô Nguyệt sợ Diệp Trường Thanh. Nhìn lấy Trương Vô Nguyệt xoay người rời đi, Triệu Thanh Lâm còn muốn gọi hắn lại, chỉ tiếc, đối phương trong chớp mắt thì biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ còn lại có Triệu Thanh Lâm khóc không ra nước mắt, cái này cái gì thời điểm là kích cỡ a, lúc này Triệu Thanh Lâm rất có một loại thần tiên đấu pháp, phàm nhân gặp nạn cảm giác. Chuyện thật là hắn gây ra không sai, nhưng vấn đề là hắn hiện tại sợ a, đáng tiếc, lựa chọn quyền lực đã không có. Trương Vô Nguyệt bên này không có chút nào ý lùi bước, mà theo hắn xuất quan, Long Khôn Hỏa Đường một đám đệ tử càng là sĩ khí tăng vọt, ào ào kêu gào muốn để Càn Khôn Hỏa Đường người để mắt. Có thể nghĩ, đến đón lấy thế tất lại là một trận long tranh hổ đấu, chỉ bất quá, cái này nhưng là khổ Triệu Thanh Lâm. Một bên khác, Càn Khôn Hỏa Đường bên trong, theo Trương Vô Nguyệt xuất quan, Diệp Trường Thanh cũng lần lượt xuất quan. Bởi vì Mã Càn Khôn nơi đó đã nhận được tin tức, thuần huyết tiên hoàng cạnh tranh, sau 3 ngày bắt đầu. Cái kia chuẩn bị cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, thời gian cấp bách. Theo chỗ kia độc lập tiểu không gian rời đi Diệp Trường Thanh, cùng Trương Vô Nguyệt một dạng, đều là trước tiên liền biết được gần nhất phát sinh sự tình. Bất quá cùng Trương Vô Nguyệt khác biệt chính là, Diệp Trường Thanh nghe nói tin tức về sau, là chủ động tới thăm hỏi Hoàng Trùng. Nhìn đến trên giường, so Triệu Thanh Lâm cũng không khá hơn bao nhiêu Hoàng Trùng, Diệp Trường Thanh còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Hoàng Trùng ngược lại là dẫn đầu nước mắt thì chảy xuống. "Diệp sư minh, ngươi cuối cùng xuất quan, ta..." Nói đến phần sau, Hoàng Trùng không cầm được tốt ít, quá khó khăn á những ngày này. Nhìn lấy Hoàng Trùng bộ này hình dáng thê thảm, Diệp Trường Thanh an ủi. "Tốt, nam tử hán đại trợ phu, khóc cái gì? Diệp sư minh, ta muốn công việc này quên đi thôi." Hoàng Trùng nói ra cùng Triệu Thanh Lâm một dạng, thời gian này thật không phải là người qua được. Nhìn lấy Hoàng Trùng cái kia một mặt hoảng sợ, Diệp Trường Thanh lắc đầu, hiện tại tính toán vậy khẳng định là không được. Chính mình đáp ứng, Càn Khôn Hỏa Đường đông đảo đệ tử cùng chấp sự đều khó có khả năng đáp ứng. Hai đại đường khẩu đều đã là đánh nhau thật tình, lúc này thời điểm ngươi muốn thu tay lại, không thể nào. Bất quá nhìn lấy Hoàng Trùng cái kia thủng trăm ngàn lỗ thân thể, Diệp Trường Thanh chính mình cũng cảm thấy, cái này muốn là lại đến hai lần, chỉ sợ con hàng này thật là không sai biệt lắm đi chấm dứt. Cho nên, trầm tư một lát, vẫn là trầm giọng nói ra: "Ngươi an tâm dưỡng thương đi, vấn đề này ta sẽ xử lý." Nói xong, lại trấn an Hoàng Trùng vài câu, cuối cùng, ở Hoàng Trùng mang theo tuyệt vọng, ánh mắt phức tạp nhìn soi mói, Diệp Trường Thanh cái này mới rời khỏi. Theo Hoàng Trùng nơi này rời đi, Diệp Trường Thanh trong lòng cũng cảm thấy sự tình cần phải đã qua một đoạn thời gian, hoặc là nói đổi một loại phương thức tiến hành. Chỉ bất quá còn phải chờ gặp Trương Vô Nguyệt mới được.
Cái gì?
Đại sư Minh ngươi muốn đi Long Khôn Hỏa Đường?
Ừm, gặp một lần Trương Vô Nguyệt.
Biết được Diệp Trường Thanh muốn đi Long Khôn Hỏa Đường, một đám chính thức đệ tử đều là cực lực phản đối. Lúc này thời điểm đi Long Khôn Hỏa Đường, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lúc này hai đại đường khẩu đều đánh nhau thật tình, thân là Càn Khôn Hỏa Đường đại sư Minh, Diệp Trường Thanh đi cái kia có thể có quả ngon để ăn. Bất quá Diệp Trường Thanh có ý nghĩ của mình, hơn nữa lại không là tự mình đi, mang lên Càn Khôn Hỏa Đường một đám đệ tử cùng chấp sự, trùng trùng điệp điệp hướng về Long Khôn Hỏa Đường bước đi. Trong thành, cái khác các đại hỏa đường đệ tử biết được Diệp Trường Thanh cùng Trương Vô Nguyệt lần lượt xuất quan, đều là tràn đầy chờ mong. Hai đại hỏa đường đại sư Minh xuất quan, xem ra chuyện kế tiếp muốn càng thêm náo nhiệt. Lấy tình huống trước mắt đến xem, cái này muốn là phân không ra một cái thắng bại, việc này sợ là rất khó thu tràng. Diệp Trường Thanh dẫn người thẳng đến Long Khôn Hỏa Đường mà đi, cũng không có ẩn tàng hành tung ý tứ, cho nên còn ở nửa đường trên, Trương Vô Nguyệt liền đã biết được tin tức. Long Khôn Hỏa Đường bên trong, Trương Vô Nguyệt nghe phía dưới một tên đệ tử báo cáo, lộ ra một vẻ đạm mạc nụ cười nói: "Dẫn người hướng ta tới rồi." "A, họ Diệp này vừa xuất quan liền muốn cùng ta không chết không thôi. Lá gan không nhỏ, bất quá ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng có hay không bản sự kia." Đối với Diệp Trường Thanh hành động, Trương Vô Nguyệt tự nhiên không sợ, xuất quan lại có thể thay đổi gì, một cái tân tiến đệ tử, còn thật có thể nhấc lên cái gì bọt nước không đến được thành. Ngay sau đó, Trương Vô Nguyệt cũng phân phó Long Khôn Hỏa Đường đông đảo đệ tử tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị nên đón Diệp Trường Thanh đến. Chương 1867, đổ mệnh đi chương 1867, đổ mệnh đi Diệp Trường Thanh mang theo Càn Khôn Hỏa Đường một đám đệ tử hướng về Long Khôn Hỏa Đường tiến đến. Lớn như vậy chiến trận, tự nhiên đưa tới chủ Vương Tiên Thành không ít người chú ý, các đại hỏa đường người đều trong bóng tối chú ý hai phe nhất cử nhất động. Trước đó hai đại hỏa đường đánh đuổi bụi, cái khác hỏa đường đều không có nhúng tay ý tứ, cũng không đại biểu trong thành, Diệp Trường Thanh cùng Trương Vô Nguyệt liền có thể vô pháp vô thiên. Nếu như nói hai đại hỏa đường các đệ tử trực tiếp bạo phát kịch chiến, mà lại vô cùng có khả năng tạo thành thương vong vẫn lạc tình huống, cái kia chủ Vương Tiên Thành khẳng định là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lúc này, âm thầm không biết có bao nhiêu thần niệm đã một mực khóa chặt Diệp Trường Thanh cùng Trương Vô Nguyệt. Có bao nhiêu người trong bóng tối chú ý hai đại hỏa đường nhất cử nhất động. Ở trong đó bao quát cái khác hỏa đường đệ tử, chấp sự, cùng trưởng lão, thậm chí thì liền chủ Vương Tiên Thành một tên phó thành chủ đều kinh động. Lúc này, ở chủ Vương Tiên Thành vị trí trung ương nhất, một tòa nông gia trong tiểu viện, một lão giả cử chỉ ung dung ngâm nước trà, đối diện đồng dạng ngồi đấy một vị lão nhân. Lão nhân kia nhìn lấy pha trà lão giả cười nói: "Hai đại hỏa đường toàn diện khai chiến, ngươi cái này phó thành chủ thì không có chút nào lo lắng." Nghe vậy, pha trà lão giả khẽ cười nói: "Người trẻ tuổi xúc động một chút có thể lý giải, bất quá ta nghĩ bọn hắn hẳn phải biết nặng nhẹ. Ngươi ngược lại là lớn gan." Pha trà lão giả cũng là chủ Vương Tiên Thành trong đó một tên phó thành chủ, tu vi, chủ nghệ đều ở Mã Càn Khôn bọn họ một đám trưởng lão phía trên. Mà ngồi ở này đối diện lão nhân thì là ở chủ Vương Tiên Thành nội ẩn cư một vị tiên giới cường giả. Đó là chân chính tiên giới cường giả, một thân tu vi so với Quách gia Tam tổ cái kia một cấp bậc tồn tại, đều chỉ mạnh không yếu. Đây cũng là chủ Vương Tiên Thành nội tình chỗ. Lão giả giống như cũng không lo lắng hai đại hỏa đường toàn diện sống mái với nhau, đến hắn cảnh giới này, cho dù hai đại hỏa đường đệ tử toàn diện khai chiến, hắn cũng có thể trong khoảnh khắc trấn áp. Cho nên không có gì đáng lo lắng, đương nhiên, nếu là sự tình náo đến đều cần hắn ra mặt cấp độ, cái kia tất cả mọi người tránh không được chịu lấy phạt. Vẫn luôn trong bóng tối chú ý tình thế phát triển, thì nhìn Diệp Trường Thanh cùng Trương Vô Nguyệt hai người thông minh hay không. Ở vô số ánh mắt chú ý xuống, Diệp Trường Thanh mang theo Càn Khôn Hỏa Đường một đám đệ tử chạy tới Long Khôn Hỏa Đường. Mà chờ Diệp Trường Thanh dẫn người chạy đến thời điểm, Trương Vô Nguyệt cũng sớm đã xin đợi đã lâu. Hai người gặp nhau, Trương Vô Nguyệt trong mắt hàn mang lấp lóe, cười lạnh nói: "Diệp Trường Thanh, làm sao? Ngươi dẫn người tới là cho ta nhận lỗi nhận tội sao? Ngươi Long Khôn Hỏa Đường một thằng ngu đều có thể làm trên đại sư minh sao? Ngươi..." Đối mặt Trương Vô Nguyệt trào phúng, Diệp Trường Thanh không có chút nào yếu thế ý tứ, nghe vậy, Trương Vô Nguyệt sắc mặt lúc này thì âm trầm xuống, một cổ sát ý cũng là như có như không phiêu tán ra. Hoàn toàn không có đem Trương Vô Nguyệt quanh thân tán phát sát ý để vào mắt, mà không đổi sắc nói: "Cái kia Triệu Thanh Lâm ngươi cũng đã bảo vệ hắn thời gian dài như vậy, là thời điểm làm kết thúc." Diệp Trường Thanh mục đích của chuyến này cũng là Triệu Thanh Lâm, nghe vậy, Trương Vô Nguyệt ánh mắt băng hàn, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi muốn làm gì? Thì ba ngày sau thuần huyết tiên hoàng tỷ thí đi, ta thắng, ngươi đem Triệu Thanh Lâm giao ra." Diệp Trường Thanh tự nhiên không có dẫn người cùng Trương Vô Nguyệt toàn diện khai chiến ý tứ, đang trên đường tới, chính mình liền đã cảm giác được hơn 10 đạo cường đại mịt mờ khí tức khóa chặt chính mình. Những khí tức này chủ nhân, hiển nhiên là có ý như thế. Nếu không lớn như vậy tu vi chiến lệnh, đối phương nếu là không chủ động bại lộ, Diệp Trường Thanh cũng rất khó phát giác. Mà sở dĩ như vậy, cái kia rõ ràng là một cái cảnh cáo, nói cho Diệp Trường Thanh, âm thầm có là người chú ý, hành sự không thể vượt qua phòng tuyến cuối cùng. Không chỉ là Diệp Trường Thanh, Trương Vô Nguyệt cũng tương tự cảm thấy những khí tức này tồn tại, hắn cũng minh bạch trong thành khẳng định là không thể không kiêng nể gì cả, quá mức căng rỡ. Cho nên song phương gặp mặt, đừng nhìn Dương cung bạc kiếm, nhưng kỳ thật đều không ý định động thủ. Một khi động thủ, trong khoảnh khắc liền sẽ bị trấn áp. Mà nghe nói Diệp Trường Thanh lời này, Trương Vô Nguyệt cũng minh bạch đối phương ý đồ đến, không có quá nhiều do dự, gật đầu cười nói: "Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá." Trương Vô Nguyệt đáp ứng sảng khoái, nhưng hắn hiển nhiên vẫn còn có yêu cầu, lời nói xoay chuyển chặt nói tiếp: "Triệu Thanh Lâm cùng Hoàng Trùng Mạng có thể đánh bạc, bất quá trừ cái đó ra, ta còn muốn mạng của ngươi. Thuần huyết tiên hoàng, ngươi nếu là thua, liền đem mạng lưu lại, dám sao?" Trương Vô Nguyệt muốn tự mạng, Diệp Trường Thanh nghe vậy, cũng không có bao nhiêu do dự, cũng không quan tâm sau lưng đông đảo Càn Khôn Hỏa Đường đệ tử khuyên can. Đại sư Minh, không thể.
Đúng vậy a, việc này không thể đáp ứng, mà chính là nói thẳng.
Được. So đấu chủ nghệ, Diệp Trường Thanh căn bản không sợ Trương Vô Nguyệt, hắn chủ đạo thiên phú hoàn toàn chính xác đỉnh phong, khả năng cùng mình so sánh. Ca là bật học người a gặp Diệp Trường Thanh không chút do dự gật đầu đáp ứng, Trương Vô Nguyệt ngược lại là có chút ngoài ý muốn hơi sững sờ. Cái này đáp ứng cũng quá dễ dàng, tự tin như thế đủ sao? Hơi hí mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trường Thanh, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Diệp Trường Thanh mục đích đã tới, cũng không cùng Trương Vô Nguyệt nói nhảm, trực tiếp xoay người rời đi. Vậy liền 3 ngày sau, ở Thuần Huyết Tiên Hoàng tỷ thí trên, duy nhất một lần làm kết thúc đi. Nhìn lấy Diệp Trường Thanh dẫn người rời đi bóng lưng, Trương Vô Nguyệt không có có động tác gì, cũng không có khiến người ta ngăn cản. Cản lại lại có thể thế nào? Dù sao cũng không thể không hề cố kỵ ra tay đánh nhau. Một mực nhìn lấy Diệp Trường Thanh dẫn người biến mất ở trong tầm mắt của mình, Trương Vô Nguyệt mới quay người đi vào lòng Khôn Hỏa Đường. 3 ngày sau Thuần Huyết Tiên Hoàng đã không chỉ là đỉnh phong nguyên liệu nấu ăn ở giữa tranh đoạt. Đối với Diệp Trường Thanh cùng Trương Vô Nguyệt tới nói, càng là cánh mạng chi tranh. Đến mức nói Triệu Thanh Lâm cùng Hoàng Trùng, vậy căn bản đều không đang tự hỏi hàng ngũ, chí ít tại Trương Vô Nguyệt nơi này là như thế. Triệu Thanh Lâm sống hay chết, nói thực ra, Trương Vô Nguyệt còn thật không sao cả quá để ý, chỉ là hiện tại hai người có thể nói là một sợi dây thừng trên châu chấu, Trương Vô Nguyệt thắng, hắn thì sinh, Trương Vô Nguyệt thua, hai người tánh mạng đều đánh cược. Trực tiếp đánh cược tánh mạng, tin tức này như gió vô cùng nhanh ở Chủ Vương Tiên Thành bên trong truyền ra. Các đại hỏa đường đệ tử nghe nói tin tức này, đều là lòng tràn đầy chấn kinh, nguyên một đám cảm thán, đánh cược lớn như vậy sao? Trương Vô Nguyệt cùng Diệp Trường Thanh đều là đại đệ tử a, coi như Diệp Trường Thanh mới tới, chúng đệ tử đối với hắn còn không hiểu rõ, có thể Trương Vô Nguyệt thế nhưng là Chủ Vương Tiên Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, thành danh đã lâu thiên kiêu hạng người. Đảm nhiệm Long Khôn Hỏa Đường đại đệ tử nhiều năm, lại đã sớm đã chứng minh chính mình. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Vô Nguyệt ngày sau liền xem như lưu tại Chủ Vương Tiên Thành, giữ gốc cũng là trưởng lão cấp bậc. Thuộc về sau đó tỏa đáng phong vân nhân vật. Có thể dạng này người, lại trực tiếp đánh cược tính mạng, trong lúc nhất thời, vốn là hấp dẫn người thuần huyết tiên hoàng, lần này càng thêm làm người khác chú ý, dù sao Diệp Trường Thanh cùng Trương Vô Nguyệt cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, hai người đánh cược tính mạng tỉ thí, cái này có thể không hấp dẫn người chú ý sao? Không chỉ là thế hệ trẻ tuổi, đông đảo thế hệ trước tồn tại đối với cái này đều tâm tình phức tạp. Chương 1868, Sư Tôn yên tâm, ta tất thắng. Chương 1868, Sư Tôn yên tâm, ta tất thắng. Nếu như chỉ là Triệu Thanh Lâm cùng Hoàng Trùng chết sống, Chủ Vương Tiên Thành đông đảo thế hệ trước tồn tại, vậy khẳng định là sẽ không để ý hai cái có cũng được mà không có cũng không sao người trong suốt, thậm chí rất nhiều đều căn bản chưa nghe nói qua hai vị này là ai. Chết cũng không cần yếu. Có thể Trương Vô Nguyệt cùng Diệp Trường Thanh cái kia lại khác biệt, nhất là Trương Vô Nguyệt. Cho nên, ở Trương Vô Nguyệt đưa ra đổ mệnh thời điểm, đông đảo âm thầm chú ý thế hệ trước tồn tại, trong mắt đều là lóe qua một vẻ dị sắc. Thì liên cái kia nông gia trong tiểu viện, cùng Chủ Vương Tiên Thành phó thành chủ ngồi ở một cái bàn trên uống trà lão nhân, đều cười trêu chọc nói: "Ngươi không ra mặt ngăn cản?" Cái này Trương Vô Nguyệt thế nhưng là người Chủ Vương Tiên Thành bên trong bài danh 10 vị trí đầu thiên kiêu yêu nghiệt. Chỉ là đối với cái này, Chủ Vương Tiên Thành phó thành chủ mặt không đổi sắc cười nói: "Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, nếu là tự chọn, vậy sẽ phải chính mình gánh chịu. Ngươi ngược lại là nghĩ đến mở. Cái này có cái gì nghĩ không ra, tổn thất một cái thiên kiêu, có lẽ có thể được đến một cái mạnh hơn tiên kiêu đâu, họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc." Lời này vừa nói ra, lão nhân kia hơi sững sờ, lập tức lộ ra một vẻ rất có thâm ý nụ cười. Lão gia hỏa này chỉ là cái kia họ Diệp tiểu tử. Nhìn như vậy tốt tiểu tử kia, Phó thành chủ hoàn toàn không có ra mặt ngăn cản ý tứ, mà lại, ở hắn âm thầm bày mưu đặt kế dưới, những trưởng lão khác tự nhiên cũng sẽ không ra mặt ngăn cản. Huống chi, liền Mã Cản Khôn cái này hai tên người trong cuộc đều lựa chọn ngầm thừa nhận, cái kia các trưởng lão khác còn có cái gì nói? Chỉ là, Mã Cản Khôn bọn họ không phải là không muốn ngăn cản, mà là không thể ngăn cản, bởi vì Phó thành chủ đã truyền âm cho bọn họ. Không phải sao? Vừa mới trở về hồi chỗ mình ở Trương Vô Nguyệt, liếc mắt liền thấy trong sân ngồi đấy cái kia người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử một đầu hỏa hồng tóc dài, khuôn mặt thu kịch, thì liền cái kia sợi tóc đều như cùng một căn cương châm đồng dạng. Một đôi mắt như là chuông đồng một dạng, phối hợp thêm cái kia cao tráng thân thể, cho người ta mười phần cảm giác áp bách. Trung niên nam tử này tình lình chính là Triệu Thanh Lâm sư tôn, cũng là Long Khôn Hỏa Đường trưởng lão, Lâm Long Khôn. Nhìn đến Trương Vô Nguyệt trở lại trong viện, Lâm Long Khôn mặt không thay đổi nói ra: "Phó thành chủ truyền âm cùng ta, công nhận hai người các ngươi đánh cược." Vừa mở miệng thì nói thẳng, lời này cũng là nói cho Trương Vô Nguyệt, cái này đánh cược đã không phải là trò đùa, thua là thật phải bồi thường mạng. Thế mà đối với cái này, Trương Vô Nguyệt nhưng lại chưa biểu lộ ra chút nào lo lắng, mà chính là đi vào Lâm Long Khôn trước mặt, đầu tiên là rất cung kính vì đó rót một chén trà nước, lập tức tràn đầy tự tin nói: "Sư tôn yên tâm, đệ tử có lòng tin." Chỉ là đối với cái này, Lâm Long Khôn nhưng lại chưa biểu thị đồng ý, mà chính là thản nhiên nói: "Nếu là những người khác, ta có lẽ tâm lý còn nắm chắc, dù sao thực lực như thế nào, ta bao nhiêu nắm giữ một chút, có thể thắng, ngươi tự nhiên có thể thắng, không thể thắng, chính ngươi cũng hiểu biết. Có thể tiểu tử họ Diệp này, mới vừa tới đến Chủ Vương Tiên Thành 2 tháng không đến, vi sư chỉ biết hắn đến từ Quách gia, trừ cái đó ra hoàn toàn không biết gì cả." Mã Càn Khôn cũng không phải ngu xuẩn, nếu là không có điểm chân tài thực học, làm cho hắn làm Càn Khôn Hỏa Đường đại đệ tử. Nói, Lâm Long Khôn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Vô Nguyệt, vẻ mặt thành thật nói ra: "Người có thất túc, ngựa có mất cương, tự đại thường thường thất bại, không biết mới là đáng sợ nhất, ngươi có thể minh bạch." Lâm Long Khôn lời này không giả, ai biết Diệp Trường Thanh có mấy phần bản sự. ở hoàn toàn không hiểu rõ đối phương tình huống dưới thì dám đổ mệnh, hiển nhiên đối với Trương Vô Nguyệt cách làm, Lâm Long Khôn là không hài lòng. Huống chi bọn họ muốn giải Diệp Trường Thanh rất khó, bởi vì người ta mới vừa tới đến chủ vương tiến hành, cơ hồ cũng là một tờ giấy trắng. Có thể xem xét lại Diệp Trường Thanh đâu, muốn giải Trương Vô Nguyệt vậy liền đơn giản nhiều. Tùy tiện phái người đi trong thành nghe ngóng một phen thì có thể biết không ít. Cho dù không có cách nào biết Trương Vô Nguyệt át chủ bài, nhưng đại khái một ít chuyện, thực lực còn có thể biết đến. Thứ này cũng ngang với là ngay từ đầu, Diệp Trường Thanh thì chiếm cứ tiên tiên ưu thế. Đối mặt chính mình sư tôn lo lắng, Trương Vô Nguyệt biểu lộ không thay đổi, vẫn như cũng là bộ kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, không nhanh không chậm nói: "Sư tôn lo lắng, đệ tử minh bạch. Bất quá đệ tử có lòng tin có thể thắng hắn, ở chủ vương tiên thành, cùng thế hệ bên trong mạnh hơn đệ tử người không phải là không có, có thể đệ tử cho rằng ở trong đó cũng không bao gồm cái kia họ Diệp. Mà lại, cho dù đến lúc đó đệ tử bị thua, chết người cũng sẽ là hắn." Lời này vừa nói ra, Lâm Long Khôn trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Vô Nguyệt. Tiểu tử này đã sớm kế hoạch tốt hết thảy. Đối mặt chính mình sư tôn ánh mắt nhìn chăm chú, Trương Vô Nguyệt cũng không hoảng hốt, nói tiếp: "Sư tôn cũng đã nói, cái kia họ Diệp mới tới chủ vương tiên thành, ở trong thành cũng không có căn cơ, đến lúc đó vào chủ vương điện, coi như hắn thủ thắng, lại có thể thế nào? So sánh với cái kia họ Diệp, đệ tử cùng cái khác thủ tịch quan hệ càng tốt hơn, tin tưởng bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn lấy đệ tử vẫn lạc ở đây." Trương Vô Nguyệt lời này ý sau lưng lại biết rõ rành rành, thắng, vậy liền đường đường chính chính, quang minh chính đại giết chết Diệp Trường Thanh. Nếu là thua, cái kia liền trực tiếp ở chủ vương điện bên trong giết chết hắn. Dù sao dựa theo cho tới nay quy củ, giống thuần huyết tiên hoàng tỷ thí như vậy, các đại hỏa đường đều là từ thủ tịch đại đệ tử tham gia. Mà giống Mã Càn Khôn, Lâm Long Khôn trưởng lão như vậy, là không thể tiến vào chủ vương điện. Đây cũng là phòng ngừa chư vị trưởng lão trong tỷ thí âm thầm ra tay, hoặc là bạo phát xung đột. Mà điểm ấy, vừa vặn cho Trương Vô Nguyệt cơ hội. Đến lúc đó hắn đến cái không nhận nợ, Diệp Trường Thanh lại có thể thế nào? Mà lại, Trương Vô Nguyệt tự cho là đã đem các loại tình huống đều cho suy tính đi vào. Bao quát coi như tự thân thực lực không như là Trường Thanh, cũng vẫn như cũ có cách đối phó. Chủ vương tiên thành một đám hỏa đường, sở hữu thủ tịch đại đệ tử, hắn Trương Vô Nguyệt đều biết. Trong đó có trở mặt, tự nhiên cũng có giao hảo, hắn đánh đổi một số thứ, mời trong đó mấy người xuất thủ, đến lúc đó liên thủ phía dưới, chẳng lẽ còn sợ bắt không được cái kia họ Diệp sao? Đến mức nói họ Diệp có hay không trợ thủ, Trương Vô Nguyệt căn bản không lo lắng. Hắn mới tới chủ vương tiên thành, mà lại trở thành thủ tịch đại đệ tử mới mấy ngày, hắn có thể có thời gian tiếp xúc đến cái khác hỏa đường thủ tịch đại đệ tử. Không có giao tình, người ta dựa vào cái gì ra tay giúp ngươi? Cho nên, Trương Vô Nguyệt từ vừa mới bắt đầu liền đã nghĩ kỹ, lần này, bất luận kết quả như thế nào, hắn thắng hay thua, sau cùng sống mà đi ra chủ vương điện người, chỉ có thể là hắn. Đến mức cái kia họ Diệp nha, thì vĩnh viễn lưu tại chủ vương điện bên trong đi. Nghe nói Trương Vô Nguyệt lời này, Lâm Long Khôn trầm mặc một lát, lập tức tham thẳm nói câu: "Chính ngươi nắm chắc liền tốt, Mã Cản Khôn bên kia tử có vi sư sẽ giúp ngươi cản trở." Lời này rõ ràng là công nhận Trương Vô Nguyệt ý nghĩ, bất luận dùng phương pháp gì, giết chết Diệp Trường Thanh về sau, Mã Cản Khôn bên kia Trương Vô Nguyệt đều không cần lo lắng. Nghe vậy, Trương Vô Nguyệt cũng là chắp tay hành lễ nói: "Đệ tử đa tạ sư tôn, nhiều chuẩn bị một chút, có thể quang minh chính đại thắng đó là tốt nhất, ngươi có thể minh bạch." "Đệ tử minh bạch." Sau cùng bàn giao một câu, Lâm Long Khôn liền rời đi, thân hình chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Chương 1869, ai, ngươi làm sao có thể đáp ứng đâu? Chương 1869, ai, ngươi làm sao có thể đáp ứng đâu? Trương Vô Nguyệt bên này là làm xong vạn toàn chuẩn bị, mà lại Lâm Long Khôn sau cùng thái độ cũng rõ ràng chấp nhận chuyện này. Đưa mắt nhìn Lâm Long Khôn rời đi, Trương Vô Nguyệt trong mắt lóe lên một vẻ mù mịt chi sắc. Thẳng đến lúc này, hắn đều vẫn không có đem Diệp Trường Thanh chân chính làm thành đối thủ. Ở Trương Vô Nguyệt xem ra, một cái cũng không biết là từ nơi nào xuất hiện tân nhân, mặc dù có chút bản sự, thành Càn Khôn Hỏa Đường đại sư minh, cái kia lại có thể thế nào? Càn Khôn Hỏa Đường ở chủ vương tiên thành là cái gì, được công nhận đệ tử thực lực yếu nhất địa phương. Mã Càn Khôn người trưởng lão này không tệ, có thể hắn thủ hạ những đệ tử kia thì một lời khó nói hết. Thậm chí ở chủ vương tiên thành, có không ít người trong âm thầm đều nói, Mã Càn Khôn tự thân thực lực không có vấn đề, ở một đám trưởng lão bên trong, đều đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Có thể hắn căn bản liền sẽ không dạy bảo đệ tử. Cho nên, mặc dù Diệp Trường Thanh thành Càn Khôn Hỏa Đường thủ tịch đại đệ tử, Trương Vô Nguyệt cũng căn bản cũng không có để vào mắt. Một cái cho tới nay đều là làm đánh xì dầu nhân vật Hỏa Đường thủ tịch đại đệ tử, có cái gì tốt kiêng kỵ đây? Trương Vô Nguyệt hoàn toàn không có một chút lo lắng, mà một bên khác, trở về Càn Khôn Hỏa Đường trên đường, một đường lên, đi theo Diệp Trường Thanh sau lưng một đám Càn Khôn Hỏa Đường đệ tử, mỗi một cái đều là lòng tràn đầy lo lắng. Một chút chính thức đệ tử càng là cả gan nói: "Đại sư huynh, ngươi vừa mới không nên đáp ứng cái kia Trương Vô Nguyệt." "Đúng vậy à, cái kia Trương Vô Nguyệt khẳng định sau lưng còn có thủ đoạn gì nữa, không chừng sau lưng kìm nén cái gì hôm đây." Chúng đệ tử đều đang lo lắng Diệp Trường Thanh, mà đối với cái này, Diệp Trường Thanh ngược lại là lòng tràn đầy bình tĩnh. Sự tình phát triển đến nước này, luôn luôn phải giải quyết, mà lại, lấy tính cách của mình, cũng không thích luôn có người ở sau lưng nhớ. Chuyện cũ kể thật tốt, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, đã đều như thế, vậy trừ giải quyết triệt để sự tình bên ngoài, còn có cái gì biện pháp khác sao? Một đường lên có thể cảm giác được, có vô số ánh mắt mang theo khác biệt thần sắc ý vị đánh giá chính mình. Bất quá cũng không có ai chủ động tiến lên tìm phiền toái, Diệp Trường Thanh đối với cái này cũng lười để ý, an toàn trở lại Càn Khôn Hỏa Đường, mới vừa vào cửa, liền bị một gã chấp sự gọi lại, nói là Mã Càn Khôn tìm chính mình. Diệp Trường Thanh đi theo gã chấp sự này đi vào Mã Càn Khôn nơi ở, vừa vào cửa sân liền thấy Mã Càn Khôn sắc mặt có chút khó coi ngồi ở trong sân. Gặp Diệp Trường Thành đến, Mã Càn Khôn lúc này thì một mặt ngưng trọng nói ra: "Ngươi làm sao có thể đáp ứng đâu?" Lời này rất rõ ràng là nói, Diệp Trường Thanh trước đó đáp ứng Trương Càn Khôn đồ ước, hơn nữa còn là đánh cược cái mạng. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh một mặt bình tĩnh nói: "Sự tình luôn luôn phải giải quyết, không phải sao? Ngươi a." "Ai, Phó thành chủ trước đó truyền tin cho ta, việc này cho dù ta muốn ngăn trở đều khó có khả năng." Không có dấu giếm Phó thành chủ truyền âm một chuyện. Vốn là đứng tại Mã Càn Khôn trên lập trường, hắn là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng việc này. Cho dù Diệp Trường Thanh đáp ứng, hắn cũng sẽ không chút do dự ra mặt ngăn cản. Nhưng là bây giờ, Phó thành chủ đều đã chú ý việc này, mà lại đã nói trước, Mã Càn Khôn cũng mất biện pháp. Đến mức Phó thành chủ ý nghĩ, Mã Càn Khôn vẫn có thể đoán được một chút. Chỉ là, Mã Càn Khôn dù sao thân là chủ Vương Tiên thành trưởng lão một trong, hoặc nhiều hoặc ít đã ý thức được vấn đề, cùng Trương Vô Nguyệt hậu thủ. Việc đã đến nước này, Mã Càn Khôn cũng không có quá nhiều trách cứ Diệp Trường Thanh, mà chính là vô vô bên người ghế, ra hiệu Diệp Trường Thanh ngồi xuống. Đợi Diệp Trường Thanh theo lời ngồi xuống về sau, Mã Càn Khôn mới trầm giọng mở miệng nói ra: "Ta biết ngươi không sợ cái kia Trương Vô Nguyệt, có thể hỏi để bây giờ không phải là xuất hiện ở Trương Vô Nguyệt trên thân, mà chính là ngươi. Ngươi ở chủ Vương Tiên thành nội tình quá mạnh, đến lúc đó đi tới chủ Vương điện, lão phu không tại, ngươi phải đối mặt cũng không chỉ là Trương Vô Nguyệt." Gừng không hổ là giả cay, Mã Càn Khôn đích thật là mèo già hoa cáo, trong thời gian ngắn như vậy, liền đã đoán được Trương Vô Nguyệt suy nghĩ trong lòng. Diệp Trường Thanh thực lực như thế nào, Mã Càn Khôn cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng hắn cùng Trương Vô Nguyệt đều là đế tôn cảnh tu vi, nếu như là một đối một tình huống dưới, Trương Vô Nguyệt muốn lấy kỳ tính mệnh, rất khó. Huống chi, một khi lâm vào giằng co, cái kia biến số có thể cũng quá nhiều. Xa không nói, hắn Mã Càn Khôn thì có đầy đủ thời gian, đầy đủ lý do ra mặt ngăn cản, cưỡng ép bảo trụ Diệp Trường Thanh. Trừ phi Diệp Trường Thanh đối mặt không ngừng Trương Vô Nguyệt một người, mà đây cũng là có khả năng nhất xuất hiện tình huống. Không thể không nói, Mã Càn Khôn là thật đem Trương Vô Nguyệt cho nhìn đấu. Đem trong lòng mình phỏng đoán đối Diệp Trường Thanh kỹ càng nói một lần, Mã Càn Khôn sau cùng mở miệng nói ra: "Trương Vô Nguyệt ở chủ Vương Tiên thành nhiều năm, trở thành Long Khôn Hỏa Đường thủ tịch đại đệ tử nhiều năm, ở trong thành nội tình là ngươi vô luận như thế nào cũng không sánh nổi. Chủ Vương Tiên thành nhiều như vậy hòa đường, ngươi không biết cái nào, mà Trương Vô Nguyệt giao hảo thủ tịch đại đệ tử không ít. Đến lúc đó ở chủ Vương điện bên trong, ngươi như thắng, Trương Vô Nguyệt liên hợp đám người cùng nhau đối ngươi ra tay, ngươi lại nên làm như thế nào ứng đối? Các đại Hỏa Đường thủ tịch đại đệ tử, tu vi có thể đều không có thấp hơn đế tôn cảnh." Mã Càn Khôn cũng không khuyết lại nói: "Linh chủ sư tuy nhiên không thiện chiến đấu, vừa vặn vì các đại Hỏa Đường thủ tịch đại đệ tử, cái kia vốn là chân chính tiên tiêu thế hệ. Thả vào tiên giới cái khác thực lực, đó cũng là không chút nào kém cỏi hơn người. Đế tôn cảnh, hoàn toàn là một đám thủ tịch đại đệ tử ngưỡng cửa. Lại chiến lực cũng không cần hoài nghi, tuyệt đối sẽ không yếu. Diệp Trường Thanh có thể ứng phó Trương Vô Nguyệt một người, nhưng hắn có thể ứng phó mấy tên thủ tịch đại đệ tử sao? Ở Mã Càn Khôn xem ra, khó, khó như lên trời. Nhất căm tức là, một khi tiến vào chủ vương điện, tỉ thí bắt đầu, ngoại nhân căn bản không có cách nào nhúng tay. Trong thời gian ngắn Mã Càn Khôn coi như muốn cứu, cũng căn bản không có cơ hội. Trừ phi Diệp Trường Thanh có thể đem chiến đấu kéo vào rằng co giai đoạn, song phương khó phân thắng bại. Có thể lấy một địch nhiều, muốn làm đến điểm ấy, quá mức khó khăn. Đem bên trong dấu giếm nguy hiểm cùng sắc cơ, đều đầu đuôi nói cho Diệp Trường Thanh." Thoại âm rơi xuống, Mã Càn Khôn đều không chờ Diệp Trường Thanh nói chuyện, tự mình mở miệng nói: "Tiểu tử ngươi, thôi, việc đã đến nước này, lão phu giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, có thể hay không lôi kéo một chút thủ tịch đệ tử đứng tại ngươi bên này, đến lúc đó có lẽ còn có thể ứng phó." Diệp Trường Thanh vừa tới chủ Vương Tiên thành, ở trong thành không nắm chắc bao hàm, cái kia Mã Càn Khôn chỉ có thể chính mình ra mặt. Hắn tự nhiên có giao hảo trưởng lão, chỉ hy vọng có thể thông qua bọn họ những thứ này thế hệ trước quan hệ, để phía dưới đệ tử có thể ở chủ vương điện thời điểm xuất thủ trợ Diệp Trường Thanh một chút sức lực. Ít nhất phải trì hoãn thời gian a. Nói xong, Mã Càn Khôn trực tiếp đứng dậy, căn dặn Diệp Trường Thanh không muốn lại chạy loạn, tỉ thí trước khi bắt đầu thì đợi ở Càn Khôn Hỏa Đường, đến mức những chuyện khác hắn sẽ đến xử lý. Lập tức, ở Diệp Trường Thanh nhìn soi mói, Mã Càn Khôn một bước không có nhập hư không, biến mất ở trong viện. Xem ra hẳn là đi bái phòng chủ vương tiên thành các trưởng lão khác, cho Diệp Trường Thanh lôi kéo đồng bạn đi tới. Vì Diệp Trường Thanh, Mã Càn Khôn cũng đích thật là phí hết tâm tư. Chương 1870, Minh Hữu Tô Thanh Nguyệt. Chương 1870, Minh Hữu Tô Thanh Nguyệt. Căn bản không có cho Diệp Trường Thanh cơ hội cự tuyệt, Mã Càn Khôn trực tiếp liền đi. Nhìn lấy chậm rãi khép lại vết nứt không gian, Diệp Trường Thanh cũng có chút bất đắc dĩ. Có thể cảm giác được Mã Càn Khôn tràn đầy thiện ý, có thể vấn đề này Diệp Trường Thanh hoàn toàn chính xác không phải xúc động làm. Đã dám đáp ứng Trương Vô Nguyệt, vậy dĩ nhiên là có tự tin. Mà tự tin đến từ nơi nào, đó là đương nhiên là đến từ thực lực bản thân. Chỉ bất quá Mã Càn Khôn cũng không cho là như vậy, vì có thể lớn nhất khả năng bảo trụ Diệp Trường Thanh tính mạng, hắn đã quyết định đánh bạc mặt mò đi cho hắn kéo Minh Hữu đi tới. Trong thời gian ngắn mắt thấy cũng đợi không được Mã Càn Khôn, Diệp Trường Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ trở về chỗ ở của mình. Vừa mới tiến sân, lại nhìn đến vẻ mặt buồn thiu, tràn đầy tự trách Hoàng Trùng. Cũng là bởi vì đổ ước sự tình. Bất quá Hoàng Trùng trong lòng càng nhiều vẫn là tự trách, cho rằng sự tình đều là do hắn mà ra, nhưng là bây giờ, lại làm cho Diệp Trường Thanh lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Như không phải là bởi vì hắn, Diệp Trường Thanh cũng sẽ không như thế. Đối mặt Hoàng Trùng một phen tự trách, Diệp Trường Thanh cười trấn an nói: "Việc này đã sớm không có quan hệ gì với ngươi, có hay không ngươi, Trương Vô Nguyệt cũng sẽ không bỏ qua cho ta, không cần suy nghĩ nhiều, an tâm dưỡng thương chính là." Hoàng Trùng khẳng định là không giúp đỡ được cái gì, Diệp Trường Thanh cũng không có chút nào trách tội hắn ý tứ. Vấn đề này cho tới bây giờ tình trạng này, đích đích xác xác đã cùng Hoàng Trùng không có có quan hệ gì. Nói câu khó nghe một điểm, lấy thân phận của hắn, đã không đủ tư cách ảnh hưởng đến chuyện này mảy may. Nguyên nhân gây ra có thể là bởi vì hắn cùng Triệu Thanh Lâm, nhưng là hiện tại, cùng hai người ngoại trừ điểm quan hệ này bên ngoài, đã không có cái khác liên hệ. Để Hoàng Trùng không nên suy nghĩ bậy bạ. Mà một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai, Mã Càn Khôn lại khiến người ta tìm tới Diệp Trường Thanh. Một đường đi vào Mã Càn Khôn trụ sở, lần này trong nội viện không chỉ có Mã Càn Khôn một người, còn có một tên tóc bạc mặt hồng hào lão giả, cùng một thiếu nữ. Lão giả và Mã Càn Khôn ngồi cùng một chỗ, thiếu nữ thì là ở trong viện một góc, coi trọng có chút buồn bực ngán ngẩm loay hoay trong viện linh thực. Theo Diệp Trường Thanh cất bước đi vào cửa sân, ba người ánh mắt đều là hướng về trên người mình nhìn tới. Nhất là thiếu nữ kia, trong mắt tràn đầy xem kỹ vị đạo, từ trên xuống dưới đem Diệp Trường Thanh đánh giá một lần. Đối với cái này, Diệp Trường Thanh cũng nhìn thiếu nữ liếc một chút, đế tôn cảnh tu vi, xem ra hẳn là cái nào Hỏa Đường thủ tịch đại đệ tử. Bất quá vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Diệp Trường Thanh thì thu hồi ánh mắt. Mà lúc này, Mã Càn Khôn cũng mở miệng kêu lên: "Tiểu tử, tới." Đệ tử gặp qua sư tôn. Bởi vì có người ngoài ở, Diệp Trường Thanh đi vào Mã Càn Khôn trước mặt về sau, cung kính đi một người đệ tử đại lễ, đây cũng là hai người trước đó thì ước định cẩn thận. Theo Diệp Trường Thanh thoại âm rơi xuống, Mã Càn Khôn cũng giới thiệu trong viện thân phận của hai người. Không ngoài sở liệu, hai người này cũng là Mã Càn Khôn vì đó tìm đến minh hữu. Tóc bạc mặt hồng hào lão giả và Mã Càn Khôn một dạng, cũng là chủ Vương Tiên Thành trưởng lão một trong, sáng lập Bạch Hạc Hỏa Đường. Mà thiếu nữ thì là đệ tử của hắn, cũng là Bạch Hạc Hỏa Đường thủ tịch đại đệ tử, tên là Tô Thanh Nguyệt. Giới thiệu xong thân phận của hai người về sau, Mã Càn Khôn cũng là lời nói thâm thiế nói ra: "Tiểu tử, lần này tiến vào chủ Vương điện tỷ thí, Tô nha đầu sẽ ở lúc mấu chốt xuất thủ giúp ngươi, ngươi cần phải làm là tận khả năng trì hoãn thời gian. Nhớ kỹ, thời gian kéo càng lâu, vi sư mới càng có nhúng tay cơ hội." Kỳ thực Mã Càn Khôn hôm qua không ngừng bái phỏng lão giả bên cạnh, mà là đi mấy cái cùng mình giao tình không tệ hòa đường. Chỉ là những cái này lão gia hỏa, nghe xong Mã Càn Khôn ý đồ đến, đều huyện chuyển cự tuyệt. Hiển nhiên là không nguyện ý nhúng tay vào việc này. Thứ nhất là đắc tội Lâm Long Khôn, Trương Vô Nguyệt sư đồ, đối bọn hắn không có chỗ tốt. Thứ hai là việc này thì liền phó thành chủ đều duy trì, bọn họ nhúng tay vào đi, vậy thì càng thêm không có một chút ý nghĩa. Cũng chỉ có Tô Thanh Nguyệt sư đồ đáp ứng xuống. Bất quá ngay tại lẫn nhau giới thiệu xong thân phận về sau, Tô Thanh Nguyệt cất bước đi vào Diệp Trường Thanh bên cạnh, đôi mắt thấy Diệp Trường Thanh, nói nghiêm túc: "Ta đáp ứng giúp ngươi, bất quá nếu là ngươi không kiên trì nổi, hoặc là thực lực sai biệt quá lớn, vậy ta cũng chỉ có thể lấy bảo toàn chính mình làm chủ, đến lúc đó ngươi cũng chớ có trách ta." Ngươi ngược lại là trực tiếp. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh đổ đã tới một tia hứng thú, nhìn lấy Tô Thanh Nguyệt cười nói. Thế nhưng là đối mặt Diệp Trường Thanh ánh mắt nhìn chăm chú, Tô Thanh Nguyệt nhưng thật giống như hoàn toàn không có ý thức đến có vấn đề gì. Cực kỳ tự nhiên trả lời một câu: "Đây không phải rất bình thường sao, ta giúp ngươi là bởi vì sư tôn cùng Mã trưởng lão tình cảm, ta cùng ngươi vốn không quen biết, càng chưa nói tới cái gì ân tình, cái kia khẳng định muốn lấy bảo toàn tự thân là điều kiện tiên quyết, luôn không khả năng để cho ta vì ngươi đi chết đi." "Thanh Nguyệt, không nên hồ nháo." Chỉ là không đợi Tô Thanh Nguyệt nói xong, sư tôn của nàng thì trầm giọng đánh gãy. Bất quá Diệp Trường Thanh đối lời nói này cũng không cho rằng có vấn đề gì, mà lại có thể nói là câu câu đều có lý. "Đúng a, không quen không biết, người ta dựa vào cái gì muốn cầm mạng đi giúp ngươi liệu? Có thể đáp ứng xuất thủ, đã là có ân với chính mình." Cho nên, không đợi Tô Thanh Nguyệt nói chuyện, Diệp Trường Thanh đã đoạt trước một bước đối Bạch Hạc Hỏa Đường trưởng lão nói ra: "Tô sư tỷ lời này câu câu đều có lý, bất luận như thế nào, sư đệ đều cảm tạ sư tỷ xuất thủ tương trợ." Gặp Diệp Trường Thanh như thế, Tô Thanh Nguyệt sư đầu ngược lại là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Tiểu tử này lời này ngược lại là nói không sai. Tiếp đó, Tô Thanh Nguyệt sư đồ cũng không có đợi bao lâu, cũng là lẫn nhau hàn huyên vài câu, để Diệp Trường Thanh cùng Tô Thanh Nguyệt hai người gặp mặt, về sau sư đồ hai người liền rời đi. Đưa đi Tô Thanh Nguyệt sư đồ, Mã Cản Khôn mang theo Diệp Trường Thanh trở về trong viện, trên đường, Mã Cản Khôn còn ngược lại là trấn an lên Diệp Trường Thanh tới: "Tiểu tử, ngươi cũng không cần lo lắng, hôm qua trời thời gian cấp bách, còn có mấy cái hỏa đường lão phu chưa kịp đi. Cái kia mấy lão giả cùng lão phu quan hệ không tệ, chờ hôm nay lão phu lại đi một chuyến, cần phải còn có thể cho ngươi lôi kéo đến một chút trợ thủ. Đến lúc đó không cầu ngươi có thể như thế nào, bảo trụ tính mạng của mình, ngăn chặn thời gian là được rồi." Nghe vậy, Diệp Trường Thanh vốn là muốn thuyết phục Mã Càn Khôn không cần như thế, chính mình thật sự có tự tin. "Đa tạ tiền bối, bất quá." Chỉ là lời vừa ra miệng, Mã Càn Khôn trực tiếp thì ngắt lời nói: "Không cần cảm ơn, đây cũng là lão phu đáp ứng ban đầu ngươi, ở chủ vương tiên hành, lão phu sẽ dốc toàn lực hộ ngươi chu toàn, đương nhiên sẽ không nuốt lời, ngươi một mực làm tốt chính mình sự tình là được." "Tốt, thời gian không còn sớm, lão phu đi bái phòng một chút mặt khác mấy lão giả, ngươi sống yên ổn đợi ở trong nội đường, không muốn bên ngoài đi lung tung." Nói xong, lại là không đợi Diệp Trường Thanh đáp lời, trực tiếp liền rời đi. Vẫn như cũng là nhìn lấy cái kia chậm rãi khép lại vết nứt không gian, Diệp Trường Thanh lòng tràn đầy bất đắc dĩ. "Ngươi đem nói nghe xong à, gấp gáp như vậy làm gì?" Diệp Trường Thanh ý tứ là thật không cần đi thiếu cái kia nhân tình a, nhiều khi nợ nhân tình có thể là khó khăn nhất trả lại, ngươi căn bản thì còn không rõ. Phàm nhân ở giữa là như thế, tu sĩ đồng dạng cũng là như thế, ai nói giữa các tu sĩ liền không có nhân tình thế thái, thậm chí còn càng coi trọng những ân tình này sinh đời. Chương 1871, nhập điện. Chương 1871, nhập điện. Nhìn ra được, Mã Càn Khôn là thật vì chính mình suy nghĩ, trong lòng cũng cảm niệm phần ân tình này. Mà mấy ngày kế tiếp, Diệp Trường Thanh cũng xác thực không tiếp tục đi chủ động khiêu khích Trương Vô Nguyệt, thậm chí ngay cả Càn Khôn Hỏa Đường đều không hề rời đi qua. Hai đại hỏa đường cũng giống như hành quân lặng lẽ một dạng, trước đó các loại mình tranh ám đấu cũng đều có đình chỉ. Bất quá trong thành tất cả mọi người biết, đây không phải song phương cựu đoán bị hóa giải, mà chính là đều đang đợi lấy Diệp Trường Thanh cùng Trương Vô Nguyệt đổ ước. Dù sao ngay cả tính mạng đều đánh cược, trước đó những cái kia tiểu đả tiểu nháo tự nhiên thì không có ý nghĩa gì. Lần này đầu kia thuần huyết tiên hoàng cạnh tranh, bởi vì Diệp Trường Thanh cùng Trương Vô Nguyệt hai người đổ ước, càng phát hấp dẫn người. Mà theo thời gian trôi qua, cuối cùng thời gian cũng định ra, thì tại ngày mai, các đại hỏa đường thủ tịch đại đệ tử, ngày mai sáng sớm đều muốn đi vào chủ vương điện, mà một đám trưởng lão, bao quát chủ vương tiên thành những cường giả khác, thì là thông qua trận pháp chú ý tỉ thí tiến hành. Ban đêm, buôn ba mấy ngày Mã Căn Côn, sắc mặt khó coi ngồi ở Diệp Trường Thanh trước mặt, trong miệng không nhịn được hùng hùng hổ hổ nói: "Bọn này lao giặc kia, cả đám đều miệng nó mèo già hoa cáo. Những ngày gần đây, Mã Càn Khôn thật là một mực tại buôn ba bên trong, chỉ tiếc, cuối cùng hiệu quả lại là không như ý muốn. Nguyên bản hắn và hắn coi như là có chút giao tình thế hệ trước cường giả, đối mặt hắn xin giúp đỡ, nguyên một đám đó là các loại từ chối. Ngoài sáng trong tối cũng không nguyện ý xuất thủ, cả đám đều dự định không đếm xỉa đến. Bọn họ không nguyện ý đắc tội Mã Càn Khôn đồng dạng cũng không nguyện ý đắc tội Lâm Long Khôn, cho nên lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là ai cũng không rút. Trực tiếp không đếm xỉa đến, kể từ đó, Mã Càn Khôn cùng Lâm Long Khôn đều không có chuyện gì để nói. Thế nhưng là đối với cái này, Mã Càn Khôn là vô cùng tức giận. Đương nhiên, còn có một việc, Mã Càn Khôn cũng không biết rõ tình hình, cái kia chính là ở hắn buôn tẩu đồng thời, Lâm Long Khôn cũng tương tự không có nhàn rỗi. Như là đã biết chính mình đệ tử kế hoạch, Lâm Long Khôn chắc chắn sẽ không nhìn lấy Mã Càn Khôn hối hả mà thờ ơ mà lại, so sánh với Mã Càn Khôn, Lâm Long Khôn điều kiện đơn giản hơn, cái kia chính là ai cũng không rút. Đối với cái này, các trưởng lão khác tự nhiên càng muốn tiếp nhận Lâm Long Khôn tình cầu. Cho nên, ở Lâm Long Khôn âm thầm cản trở dưới, Mã Càn Khôn cũng không có lại vì Diệp Trường Thanh mời đến mới trợ thủ. Bận rộn mấy ngày, cuối cùng cũng chỉ có Tô Thanh Nguyệt một người, đáp ứng đến lúc đó sẽ ra tay trợ Diệp Trường Thanh một chút sức lực. Nhìn lấy tức đến trợn mắt thở phì phò Mã Càn Khôn, Diệp Trường Thanh mở miệng an ủi: "Tiên bối, lấy lợi làm đầu, cái này vốn là nhân chi thường tình, mà lại, lần này ta cũng có tự tin có thể ứng phó." Diệp Trường Thanh biểu hiện được rất bình tĩnh, ở hắn an ủi dưới, Mã Càn Khôn bình phục một chút tâm tình. Cái khác hắn cũng không lo lắng, lo lắng duy nhất cũng là Diệp Trường Thanh tiểu tử này ở chủ vương điện bên trong trực tiếp liền bị Trương Vô Nguyệt giết chết. Cái kia đến lúc đó mới là thua thiệt lớn. Chỉ là hiện tại gặp Diệp Trường Thanh tự tin như vậy, mà lại cũng không có nảy biện pháp của nó, Mã Cản Khôn mới có hơi không chắc mà hỏi: "Tiểu tử ngươi thật có nắm chắc?" "Tiền bối yên tâm đi, tiểu tử đương nhiên sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa." Gặp Diệp Trường Thanh giống như không phải dáng chống đỡ, Mã Cản Khôn cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, dặn dò: "Vậy là được, Tô Thanh Nguyệt bên kia lão phu đã liên tục nói qua, chỉ cần không có nguy hiểm đến tính mạng, nàng khẳng định là sẽ ra tay. Tiểu tử ngươi chỉ cần có thể cam đoan trì hoãn một ngày thời gian, sự tình làm lớn, lão phu tự có lý do xuất thủ." "Được." Mã Cản Khôn vẫn cho rằng việc này khẳng định phải hắn xuất thủ, chỉ bất quá hắn xuất thủ cần đòi lý do. Một đêm này, Mã Càn Khôn dặn dò rất nhiều, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trường Thanh đều chuẩn bị tiến về chủ vương điện thời điểm, Mã Càn Khôn đều không yên lòng lại tự mình chạy đến, lần nữa dặn dò một lần. Đối với cái này, Diệp Trường Thanh tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng vẫn kiên nhẫn gật đầu đáp, đây là đối với mình quan tâm, Diệp Trường Thanh tự nhiên cũng sẽ không biết tốt xấu. Một đường đi vào chủ vương điện, bởi vì quy củ nguyên nhân, chỉ có các đại hỏa đường thủ tịch đại đệ tử mới có thể tiến nhập chủ vương điện. Cho nên Diệp Trường Thanh là lẻ loi một mình đến đây. Mã Càn Khôn cùng Càn Khôn Hỏa Đường một các sư huynh đệ đều không có đi theo. Cái khác thủ tịch đại đệ tử cũng là như thế. Diệp Trường Thanh đi vào không tính sớm cũng không tính là muộn. Ở thông qua ngoài điện trận pháp, tiến vào trong điện thời điểm, đã có mấy tên cái khác Hỏa Đường thủ tịch đại đệ tử đến. Nhìn đến Diệp Trường Thanh đi tới, ánh mắt của mọi người đều là hiếu kỳ rơi vào Diệp Trường Thanh trên thân. Đối với vị này tiến lên thủ tịch đệ tử, đám người tự nhiên lòng tràn đầy hiếu kỳ, vừa tới thì cùng Trương Vô Nguyệt lập xuống sinh tử đồ ước. Lần này, xem ra rời đi chủ vương điện chỉ có thể có một người. Bất quá so sánh dưới, tất cả mọi người vẫn là càng thêm nhìn kỹ Trương Vô Nguyệt một chút. Không khác, bởi vì Diệp Trường Thanh dù sao cũng là mới tới, mà Trương Vô Nguyệt ở chủ vương tiên thành đã nhiều năm, rất nhiều phương diện không so được. Thì liên người ở chỗ này bên trong đều có âm thầm đáp ứng Trương Vô Nguyệt, đến lúc đó sẽ một cùng ra tay đối phó Diệp Trường Thanh. Đối mặt đám người ánh mắt tò mò nhìn chăm chú, Diệp Trường Thanh ngược lại là không có cảm thấy thế nào. Ánh mắt bình tĩnh quét mắt một vòng trong điện. Cái này chủ vương điện bố trí cũng không phức tạp, trong đại điện không gian rất lớn, bất quá bị trang tu thành chuyên môn dùng cho chủ nghệ tỉ thí địa phương. Trong điện có đông đảo dùng tối cao cấp tài liệu tu kiến mà thành bếp lò, mà những thứ này bếp lò lẫn nhau ở giữa khoảng cách rộng lớn, làm thành một vòng tròn. Ở trong đại điện tạo thành một vòng tròn. Mà mỗi một lần có chủ nghệ tỉ thí thời điểm, người tham gia đều có thể tùy ý lựa chọn một cái bếp lò thì trong điện tỉ thí. Lúc này rất nhiều bếp lò đều là trống không, Diệp Trường Thanh cũng đã sớm theo Mã Cản Khôn từ nơi nào biết quý củ. Cho nên nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, liền tùy ý chọn tuyển một cái bếp lò, tự mình chuẩn bị. Ở Diệp Trường Thanh chuẩn bị thời điểm, không có qua bao lâu thời gian, Trương Vô Nguyệt cũng đi vào trong điện. Theo Trương Vô Nguyệt vừa xuất hiện, cái khác thủ tịch đệ tử đều lộ ra một vẻ xem náo nhiệt thần sắc. Hai vị chính chủ đều tới, hôm nay tỉ thí có ý tứ. Mà Trương Vô Nguyệt xuất hiện về sau, cũng không có để mọi người tại đây thất vọng, ánh mắt lúc này vẫn lạnh lùng nhìn về phía Diệp Trường Thanh. Trong ánh mắt sát ý đó là không che giấu chút nào. Mà đối mặt Trương Vô Nguyệt trong mắt sắc cơ, Diệp Trường Thanh chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lập tức thì không tiếp tục để ý à. Bị không để ý tới, Trương Vô Nguyệt cười lạnh một tiếng, cũng tìm một cái không người bếp lò, tự mình bắt đầu chuẩn bị lên. Ở Trương Vô Nguyệt xem ra, sau ngày hôm nay, Diệp Trường Thanh cũng là một người chết. Dù sao đánh cược này bất luận ai thắng ai thua, chết người đều sẽ chỉ là Diệp Trường Thanh. Đến mức nói hắn miệng người bên trong như thế nào đánh giá chính mình, Trương Vô Nguyệt không quan tâm. Một lúc sau, người nào sẽ vì một người chết đi tính toán đâu? Mà lại, đây cũng chỉ là xấu nhất tình huống, nếu như sau cùng chiến thắng chính là mình đâu. Điểm này Trương Vô Nguyệt vẫn là rất có lòng tin, như là Diệp Trường Thanh một dạng, đối với mình, Trương Vô Nguyệt nạp đầy tự tin, đây cũng là thân là thiên kiêu nhất định phải có tâm tính. Liên đối với mình đều không tin đảm nhiệm, cái kia còn nói cái gì thiên kiêu chi tư. Chương 1872, tình thế chắc chắn phải chết. Chương 1872, tình thế chắc chắn phải chết. Cho nên cùng Diệp Trường Thanh một dạng, từ đầu đến cuối, Trương Vô Nguyệt cũng đều không nghĩ tới chính mình thất bại. Làm những cái kia chuẩn bị, cũng bất quá chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất thôi, mà lại, hắn còn không cho rằng sẽ có dạng này vạn nhất. Dù sao ở Trương Vô Nguyệt tâm lý, Diệp Trường Thanh là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù thì liền Tô Thanh Nguyệt sự tình, hắn cũng đã biết, có thể lại có thể thay đổi gì đâu. Diệp Trường Thanh bên kia chỉ có một cái Tô Thanh Nguyệt tương trợ, lại Tô Thanh Nguyệt còn không khả năng cầm tính mạng của mình đi liều. Đơn giản cũng chính là dạy hoa trên ấm, muốn cho nữ nhân kia đưa than khi có tuyết, à, chỉ có thể nói nghĩ nhiều lắm. Xem xét lại hắn bên này, tại chỗ một đám thủ tịch đại đệ tử bên trong, có ba người cũng đã rõ ràng đáp ứng hắn, cần thời điểm sẽ một cùng ra tay, trợ Trương Vô Nguyệt trấn áp Diệp Trường Thanh. Như thế so sánh, Diệp Trường Thanh có thể có phần thắng. Theo một đám thủ tịch đệ tử nhóm nguyên một đám hiện thân, lần này thuần huyết tiên hoàng tỷ thí cũng chính thức bắt đầu. Tô Thanh Nguyệt khi tiến vào chủ vương điện thời điểm, còn chủ động nhìn Diệp Trường Thanh liếc một chút, bất quá cũng không có gì đặc biệt biểu thị, mà lại ánh mắt còn có chút cổ quái, không biết đang suy nghĩ gì. Đối với cái này, Diệp Trường Thanh cũng không có suy nghĩ nhiều, đối nàng khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, chỉ là đối phương không có trả lời. Theo đầu kia thuần huyết tiên hoàng nguyên liệu nấu ăn xuất hiện, tại chỗ một đám thủ tịch đệ tử cũng là tạm thời đem Diệp Trường Thanh cùng Trương Vô Nguyệt đổ ước đặt ở một bên. Nguyên một đám ánh mắt đều là nhìn về phía đại điện bên trong, bị trận pháp vận đưa tới đầu kia thuần huyết tiên hoàng. Cho dù là đã chết, có thể quanh thân vẫn như cũ tản ra một cỗ to lớn huyết mạch chi lực. Đây là một đầu siêu việt tiên cảnh thuần huyết tiên hoàng, nếu như là lúc còn sống, tại chỗ một đám thủ tịch đệ tử cũng không là đối thủ. Diệp Trường Thanh cùng đám người một dạng đồng dạng đem ánh mắt rơi tại đây đầu thuần huyết tiên hoàng trên thân, mà lại trong mắt ý tò mò, so những người khác còn muốn càng thêm nồng đậm. Dù sao đây chính là tiên thú, tiên giới đặc hữu nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa còn là đỉnh phong tiên thú. Cũng không biết chủ vương tiên thành là từ đâu lấy được, tiên hoàng nhất tộc có thể từ bỏ ý đồ a, bất quá cái này ngược lại cũng không phải Diệp Trường Thanh cần muốn cân nhắc sự tình, tiên hoàng nhất tộc liền xem như nghĩ muốn trả thù, vậy cũng tự có chủ vương tiên thành cường giả ở phía trước đỉnh lấy, còn chưa tới phiên chính mình. Trước mắt trong đại điện đầu này thuần huyết tiên hoàng, chỉ sợ là Diệp Trường Thanh cho tới bây giờ tiếp xúc đến phẩm giai cao nhất nguyên liệu nấu ăn, không có cái thứ hai. Trước đó những cái kia nguyên liệu nấu ăn, bất luận là ma tộc nguyên liệu nấu ăn, yêu tộc nguyên liệu nấu ăn, vẫn là tinh thú nguyên liệu nấu ăn, vậy cũng là không có cách nào cùng trước mắt đầu này thuần huyết tiên hoàng đánh đồng. Dù sao ở hệ thống chỗ đó, đầu này thuần huyết tiên hoàng trực tiếp bị định vị đến tuyệt phẩm tầng thứ, so ma tộc nguyên liệu nấu ăn cùng tinh thú nguyên liệu nấu ăn đỉnh phong cũng cao hơn. Quả thật là thuần huyết tiên hoàng. Cái khác tại chỗ thủ tịch đệ tử, nhìn lấy đầu này thuần huyết tiên hoàng ánh mắt cũng là hỏa nhiệt vô cùng. Cái đồ chơi này nhưng là chân chính đồ tốt, mà lại, nếu là có thể thắng, trở về tất nhiên sẽ có khen thưởng, đây là cho tới nay thông lệ. Cũng là Mã Càn Khôn lo lắng Diệp Trường Thanh tánh mạng, cho nên liền không có xét việc này. Liên mạng cũng không biết có thể giữ được hay không, việc này còn nói ra làm gì, cho nên Mã Càn Khôn ý nghĩ cũng không có vấn đề gì. Theo đầu này thuần huyết tiên hoàng xuất hiện, đại điện bên trong cũng vang lên một đạo to lớn thanh âm trầm thấp. Người thắng có thể được thuần huyết tiên hoàng, bắt đầu đi. Thanh âm này chính là tới từ chủ vương tiên thành tên kia phó thành chủ. Theo này thoại âm rơi xuống, trước bếp lò một đám thủ tịch đệ tử cũng là ào ào bắt đầu động thủ. Nguyên liệu nấu ăn, các loại đồ gia vị cần phải chuẩn bị hết thảy đồ vật, đều không có cái gì hạn chế, từ mỗi người hỏa đường tự mình chuẩn bị. Cho nên, mỗi người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn những thứ này đều là đứng đầu nhất. Diệp Trường Thanh cũng không ngoại lệ, thậm chí càng tốt hơn. Nhìn đến Diệp Trường Thanh lấy ra bản thân chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, một mực âm thầm chú ý Trương Vô Nguyệt đều là sửng sốt một chút. Như thế bỏ được sao? Phải biết cái này Bạch Văn Tiên Long Thịnh, thế nhưng là Mã Càn Khôn chân chính áp đáy hòm bà bối. Khó trách Trương Vô Nguyệt sẽ vì thế ngây người. Bất quá cũng chính là một lát công phu, lấy lại tinh thần Trương Vô Nguyệt, lập tức trong lòng cười lạnh. Hắn thấy liên Bạch Văn Thiên Long thịt đều bỏ được lấy ra, khẳng định là Mã Càn Khôn lão đầu kia muốn dùng cái này bảo vệ Diệp Trường Thanh tính mạng. Chỉ là ý tưởng này hắn thấy quá ngây thơ rồi. Họ Diệp mạng là đơn giản như vậy liền có thể bảo trụ, coi là cầm ra bản thân chân tàng tuyệt phẩm nguyên liệu nấu ăn, liền có thể thắng qua chính mình sao? Cuối cùng thắng bại, nguyên liệu nấu ăn là một mặt, có thể mấu chốt nhất vẫn là muốn nhìn tự thân chủ nghệ. Coi là bằng vào nguyên liệu nấu ăn trên ưu thế, thì có thể thắng được chính mình. A, quả thực chê cười. Huống chi, coi như sau cùng Diệp Trường Thanh thắng, lại có thể thế nào? Bất luận thắng bại, họ Diệp hôm nay đều đã định trước đi không ra cái này chủ vương điện, theo hắn bước vào chủ vương điện một khắc này, cái này chủ vương điện cũng đã là phần mộ của hắn. Trương Vô Nguyệt trong lòng âm thầm nghĩ tới. Diệp Trường Thanh tự nhiên là không biết con hàng này tâm lý nhiều như vậy đâu, lúc này Diệp Trường Thanh một lòng một dạ xử lý nguyên liệu nấu ăn. Bạch Văn Tiên Long Thịt nghiêm ngặt tính toán ra, là cùng trong điện đầu này thuần huyết tiên hoàng một cái cấp độ tuyệt phẩm nguyên liệu nấu ăn. Chỉ là Mã Càn Khôn trên tay, chỉ có trong đó một cái chân, cũng chưa xong cả một đầu Bạch Văn Tiên Long Thịt. Cho nên giá trị tự nhiên không có có trước mắt trong điện cái này nghiêm chỉnh đầu thuần huyết tiên hoàng cao. Bất quá dùng Bạch Văn Thiên Long thịt làm nguyên liệu nấu ăn, Diệp Trường Thanh tử vừa mới bắt đầu thì đã chiếm cứ tiên tiên ưu thế. Chỉ là những thứ này ngược lại không ở Diệp Trường Thanh cân nhắc hàng ngũ, phổ thông nguyên liệu nấu ăn cũng được, tuyệt phẩm nguyên liệu nấu ăn cũng tốt, Diệp Trường Thanh đều sẽ nghiêm túc đối đãi. Cho dù là phổ thông nguyên liệu nấu ăn, Diệp Trường Thanh cũng có thể thông qua tài nấu nướng của mình, đem hóa phàm bị bảo. Trong điện, một đám thủ tịch đệ tử bận rộn xử lý trên tay nguyên liệu nấu ăn. Phương pháp đều có khác biệt, bất quá nhìn ra được, mỗi người chủ nghệ đều không yếu, rất nhiều thế hệ trước linh chủ sư, chỉ sợ cũng không sánh nổi. Mã Âm Thầm, Mã Càn Khôn, Lâm Long Khôn các thế hệ trước cường giả, cũng ở thông qua trận pháp chú ý trong điện tỉ thí. Trong đó Diệp Trường Thanh không hề nghi ngờ trở thành được quan tâm nhất đối tượng. Lúc này, không ít dài trong đôi mắt giản mua đều hiện ra một vẻ chấn kinh chi sắc. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Trường Thanh triển lộ ra các loại thủ pháp, bao quát đao công, cùng đối nguyên liệu nấu ăn xử lý, đều không khó coi ra, tiểu tử này chủ nghệ, so với tại chỗ cái khác thủ tịch đệ tử, đều là không kém chút nào. Thậm chí nhất làm cho một đám trưởng lão nhóm khiếp sợ là, Diệp Trường Thanh rất nhiều thủ pháp, cùng đối nguyên liệu nấu ăn phương thức xử lý, đều là bọn họ chưa từng thấy qua. Cũng không biết tiểu tử này là từ nơi nào học được những thủ pháp này. Bất quá lấy tất cả trưởng lão nhãn lực, tự nhiên rất nhanh liền nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Có thể càng là nghĩ rõ ràng thì càng chấn kinh a, bởi vì tất cả trưởng lão phát hiện, Diệp Trường Thanh phương pháp lại là chính xác, mà lại càng tốt hơn. Có chỗ thích hợp. Nguyên một đám ánh mắt cổ quái thông qua trận pháp nhìn lấy Diệp Trường Thanh thao tác, cái này vừa mới bắt đầu, Diệp Trường Thanh liền đã trong lúc vô tình chấn kinh tất cả trưởng lão một lần. Mà Mã Càn Khôn càng là kiên định muốn bảo trụ Diệp Trường Thanh ý nghĩ, tiểu tử này tương lai không thể đo lường a. Chương 1873, trận linh phân xét. Chương 1873, trận linh phân xét. Từ vừa mới bắt đầu, đông đảo các trưởng lão ánh mắt tựa như đèn chiếu đồng dạng, thủy chung vững vàng khóa ổn định ở Diệp Trường Thanh trên thân, trong đó tự nhiên cũng bao quát cái kia vị đến từ chủ Vương Tiên thành phó thành chủ đại nhân. Phải biết, có thể vinh dự nhận được phó chức thành chủ người, có thể tuyệt không phải bèn bèn nương tựa theo một tay tinh xảo tuyệt luân chủ nghệ đơn giản như vậy, bản thân tu vi cùng thực lực càng là cao thâm mặt chắc. Cho dù là phóng nhãn rộng lớn vô biên, cường giả như mây toàn bộ tiên giới, vị này phó thành chủ cũng không hề nghi ngờ được xưng tụng là ở vào kim tự tháp đỉnh đỉnh phong đại nhân vật. Vậy mà lúc này giờ phút này, làm vị này chủ Vương Tiên thành phó thành chủ nhìn chăm chú trận pháp màn sáng bên trong Diệp Trường Thanh lúc, cái kia đôi nguyên bản thâm thúy mà trầm ổn trong đôi mắt, vậy mà không tự chủ được toát ra một vẻ khó có thể che giấu chấn kinh chi sắc. Cùng lúc đó, an tọa tại bên cạnh hắn vị lão giả kia, trên mặt cũng là hiện ra một loại có chút quái dị thần sắc, chỉ thấy môi hắn có chút mấp máy, trong miệng tự lẩm bẩm giống như mà thán phục nói: "Tiểu tử này, thật đúng là ai nha nha, chúng ta trước đó thật đúng là nhìn lầm a." Cần biết rõ, vị lão giả này cũng không phải là tiên chủ sư xuất thần, đối với chủ nghệ chi đạo có thể nói là rốt đặc cắn mai, nhưng bởi vì cái gọi là chưa ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy nhà. Huống chi, hắn cùng chủ Vương Tiên thành phó thành chủ chính là tương giao rất sâu đậm hảo hữu chí giao, nhiều năm qua một mực tại trong thành ẩn cư, ngày bình thường thưởng thức qua sơn hào hải vị mỹ soạn có thể nói nhiều vô số kể. Đừng nói là Mã Càn Khôn chờ một đám trưởng lão chăm chú xào nấu thức ăn, liền xem như thành chủ đại nhân tự mình động thủ chế tác những cái kia làm cho người thèm nhỏ dãi mỹ vị món ngon, hắn cũng đều may mắn từng cái thưởng thức qua đây. Bởi vậy, vị này tuổi tác đã cao lão giả tuy nhiên đối chủ nghệ rốt đặc cắn mai, cũng không phải gì đó tiếng tăm lừng lẫy tiên chủ sư, nhưng bằng mượn này nhiều năm qua tích lũy lịch duyệt cùng kiến thức, nhãn giới tự nhiên là không phải tầm thường. Giờ này khắc này, làm hắn mắt thấy lấy Diệp Trường Thanh liên tiếp thành thạo mà tinh diệu nấu nướng thao tác lúc, vậy mà kìm lòng không đặng nuốt lên ngụm nước đến, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cổ dục vọng mãnh liệt, thật muốn chính miệng nhấm nháp một chút những thứ này mỹ thực. Kết quả là, lão giả vô ý thức quay đầu đi, ánh mắt tìm đến phía ngồi ở bên cạnh chủ Vương Tiên thành phó thành chủ, mở miệng nói ra: "Kẻ này rất là bất phàm a, lão phu cho rằng nên bảo vệ hắn một cái mạng." Nghe được lời nói này, chủ Vương Tiên thành phó thành chủ không khỏi hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức đem ánh mắt rơi vào trên người lão giả. Thế mà, đối mặt lão giả đột nhiên xuất hiện đề nghị, hắn vẫn chưa lập tức trả lời. Phải biết, dựa theo cho tới nay chỗ tuân theo quy củ, thế hệ tuổi trẻ ở giữa phân tranh cùng đọ sức, nhân vật thế hệ trước bình thường là sẽ không dễ dàng tham gia trong đó. Huống chi, coi như trước chuyện này mà nói, từ vừa mới bắt đầu chính là do vị này phó thành chủ ở sau lưng âm thầm thao túng, một tay đẩy mạnh mới phát triển đến tận đây. Nếu như cuối cùng hắn tự mình ra mặt bảo vệ Diệp Trường Thanh, chẳng phải là tương đương công nhiên từ đả nhi quang, khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ. Thế nhưng là đâu, giờ phút này hiện ra ở trước mắt Diệp Trường Thanh cái kia làm cho người kinh thán không thôi tinh xảo chủ nghệ, nhưng lại làm đến phó thành chủ nội tâm bắt đầu sinh ra một chút dao động. Tạm dừng không nói cuộc tỷ thí này cuối cùng thắng bại kết quả như thế nào, chỉ riêng Diệp Trường Thành chỗ cho thấy cao siêu chủ nghệ mà nói, đã đủ để khiến chủ Vương Tiên thành phó thành chủ lòng sinh hiếu kỳ, cũng dưới đáy lòng bắt đầu sinh ra một tia dịu dắt chi ý trong lòng âm thầm suy nghĩ, lặp đi lặp lại ước lượng lấy, thế mà trên mặt không chút nào nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, dường như một đầm nước đọng giống như bình tĩnh không lay động. Cuối cùng đến cùng muốn hay không bảo trụ tiểu tử này đâu? Chủ Vương Tiên thành phó thành chủ y nguyên do dự, dù sao việc này quan hệ trọng đại, cần theo mọi phương diện suy tính mới có thể quyết định. Mà giờ này khắc này, đối với những cái kia đức cao vọng trọng thế hệ trước các cường giả nội tâm ý tưởng chân thật cùng tính toán, ở vào cực độ nghiêm túc trạng thái bên trong Diệp Trường Thanh tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này hắn lòng tràn đầy đầy mắt đều chỉ có một việc tình, hết sức chăm chú xào nấu lấy dưới tay ngay tại chế tác mỹ vị món ngon. Thời gian lặng yên trôi qua, như là thời gian qua nhanh đồng dạng đội vàng mà qua. Trong điện đông đảo thủ tịch đệ tử nhóm, một cái tiếp một cái địa lục tục hoàn thành mỗi người chăm chú chuẩn bị sở trường thức ăn ngon. Đúng lúc này, ở vào đại điện chính vị trí trung tâm chỗ, một mực đem đầu kia huyết thống thuần chính vô cùng tiên hoàng nghiêm mật bao phủ trong đó trận pháp đột nhiên bắt đầu lấp lánh ra từng đạo tia sáng kỳ dị. Những ánh sáng này mới đầu chỉ hơi hơi lấp lóe, nhưng rất nhanh liền biến đến càng chói lóa mắt lên. Ngay sau đó, ở quang mang đại thịnh thời khắc, chỉ nhìn thấy một đạo hơi có vẻ hư huyễn bóng người chậm rãi nổi lên. Bóng người này dáng người cực này khôi ngô cao lớn, giống như đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ, này vĩ nạn thân thể hùng tráng cho người ta mang đến một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Hắn cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống quan sát tại chỗ sở hữu thủ tịch đệ tử, ánh mắt sắc bén như điện, dường như có thể hiểu rõ hết thảy. Nguyên lai, vị này thần bí bóng người xuất hiện chính là chủ vương điện cái kia uy lực trận pháp cường đại chỗ thai nén mà thành trận linh. Đối mặt tình hình như thế, Diệp Trường Thanh cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc chi ý, bởi vì sớm tại trước tới nơi đây trước đó, Mã Cản Khôn liền đã hướng hắn kỹ càng giới thiệu qua liên quan tới tòa trận pháp này cùng trận linh tương quan tình huống. Cái này chủ vương điện trận linh rất là đặc biệt, không giống với cái khác trận linh, cái này chủ vương điện trận linh nắm giữ có thể đánh giá thức ăn ngon năng lực. Mà lại, trận linh đánh giá mỹ thực thì không giống với người như thế, có chính mình chủ quan tính, có thể mức độ lớn nhất làm đến công bình. Cho nên, chủ vương tiên thành cơ hồ mỗi một lần chủ nghệ thị thí, sau cùng nạp làm trọng tài đều là cái này chủ vương điện trận linh. Trận linh sau cùng quyết định người nào chiến thắng, cái kia người đó là sau cùng người chiến thắng, từ trước đều là như thế. Đối với cái này, bất luận là Mã Cản Khôn bọn họ những thứ này thế hệ trước từng giả, vẫn là Trương Vô Nguyệt, Tô Thanh Nguyệt bọn họ cái này tuổi trẻ bối phận đệ tử, đều không có dị nghị. Theo trận linh xuất hiện, mọi người tại đây cũng đều biết, sau cùng thắng bại phán định bắt đầu. Ai thắng ai thua, mà đầu kia thuần huyết tiên hoàng lại cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, thì nhìn trận linh cuối cùng lựa chọn người nào. Mà đối với Diệp Trường Thanh cùng Trương Vô Nguyệt tới nói, đây càng là đánh cược cánh mạng quyết định, trận linh lựa chọn người nào, cái kia người đó là người thắng trận, người thắng có thể sống, kẻ bại thì phải lưu lại tính mạng của mình. Trương Vô Nguyệt lạnh lùng mắt nhìn Diệp Trường Thanh, vừa rồi tại chế tác món ăn quá trình bên trong, hắn cũng bị Diệp Trường Thanh thủ pháp khiếp sợ đến. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn cái này trong lòng đều không có bình tĩnh, cho dù là không muốn, vẫn như trước không thể không thừa nhận, ở chủ nghệ trên, hắn có chút khinh thường Diệp Trường Thanh. Vốn cho rằng tiểu tử này mới vào chủ vương tiên thành, còn không có trải qua bao lâu thời gian học tập, chủ nghệ căn bản không đủ gây sợ. Nhưng trên thực tế, Diệp Trường Thanh chủ nghệ giống như cũng không yếu hơn bọn họ những thứ này ở chủ vương tiên thành học tập nhiều năm thủ tịch đệ tử. Có chút tính sai, khó trách tiểu tử này dám cùng mình lập xuống sinh tử đồ ước, nguyên lai là có chút đồ vật. Chỉ là Diệp Trường Thanh càng là như thế, Trương Vô Nguyệt cái này sát ý trong lòng thì càng đượm, bởi vì chứng minh giá hỏa này uy hiếp càng lớn. Kẻ này đoạn không thể lưu. Chương 1874, kết quả cuối cùng chương 1874. Kết quả cuối cùng Trương Vô Nguyệt mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh như băng giống như hàn mang đồng dạng nhìn chằm chằm Diệp Trường Thanh, này sâu trong nội tâm sát ý như sôi trào mãnh liệt như sóng biển cuồn cuộn không thôi. Kẻ này tiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần, nếu không thừa dịp hiện tại đem diệt trừ, ngày sau tất thành họa lớn, đoạn không thể lưu lại. Trương Vô Nguyệt âm thầm suy nghĩ nói, theo Diệp Trường Thanh chỗ cho thấy thực lực càng cường đại, đối với mình uy hiếp cũng liền càng lúc càng lớn, Trương Vô Nguyệt sát ý trong lòng tựa như liệu nguyên chi hỏa, cháy bừng lên. Lúc này Diệp Trường Thanh bất quá vừa bước vào chủ vương tiên thành, còn chưa đứng bước gót chân, căn cơ còn thấp, nhưng dù vậy, này chỗ biểu hiện ra kinh người tiềm lực cùng thực lực đã làm cho người liễu lươi không thôi. Nếu như lại đợi một thời gian, mặc kệ phát triển lớn mạnh, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, Trương Vô Nguyệt không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng đã hạ quyết tâm. Vô luận trận này đọ sức cuối cùng thắng bại như thế nào, hôm nay tuyệt đối không thể để cho Diệp Trường Thanh có cơ hội còn sống bước ra cái này chủ vương điện một bước. Cùng lúc đó, Trương Vô Nguyệt bất động thanh sắc hướng đứng tại bên cạnh hắn mặt khác ba tên thủ tịch đệ tử âm thầm truyền tới một cái ánh mắt. Chỉ thấy ba người kia khẽ bước cằm, biểu thị ngầm hiểu. Hiển nhiên, giữa bọn hắn sớm đã đạt thành ăn ý, chờ thời khắc mấu chốt, chắc chắn một cùng ra tay hiệp trợ Trương Vô Nguyệt chế phục thậm chí đánh giết Diệp Trường Thanh. Một trận kinh tâm động phách quyết đấu sinh tử sắp kéo ra màn che. Ngay tại cùng thời khắc đó, tại chỗ khác một bên, Tô Thanh Nguyệt chính lặng lẽ đưa ánh mắt về phía Diệp Trường Thanh. Thế mà, nàng sâu trong nội tâm suy nghĩ cùng Trương Vô Nguyệt hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, Tô Thanh Nguyệt chỗ lấy sẽ đáp ứng ở thời khắc mấu chốt đối Diệp Trường Thanh làm biện thủ, cũng hiệp trợ hắn chống cự Trương Vô Nguyệt cùng với các đồng bạn công kích, hoàn toàn là do ở hắn sư tôn nguyên nhân. Mới đầu, Tô Thanh Nguyệt tâm tư rất rõ ràng, nàng cũng không tính vì Diệp Trường Thanh mà đánh bạc cánh mạng đi đánh nhau chết sống. Thế nhưng là giờ phút này, là mắt thấy đến Diệp Trường Thanh bày ra cái kia một tay làm cho người kinh thán không thôi chủ nghệ lúc, Tô Thanh Nguyệt tâm cảnh bắt đầu sinh ra một chút dao động. Chỉ từ chiêu này tinh xảo tuyệt luân chủ nghệ đến xem, chỉ cần cho Diệp Trường Thanh sung túc thời gian đến ma luyện trưởng thành, như vậy hắn vững vàng ngồi lên càn khôn hỏa đường thủ tịch đại đệ tử chi vị quả thực cũng là không thể nghi ngờ sự tình. Huống chi, theo Diệp Trường Thanh chủ nghệ mức độ ngày càng đề thăng cùng tự thân thực lực không ngừng tăng cường, thân là minh hữu Tô Thanh Nguyệt về sau có khả năng thu hoạch được có ích nhất định cũng là càng ngày càng nhiều. Ngoài ra, cân nhắc đến Diệp Trường Thanh vừa bước vào chủ vương tiên thành cái này hoàn toàn mới hoàn cảnh, lúc này không thể nghi ngờ đang ở vào gian nan nhất khốn khổ giai đoạn. Thường nói, đưa than khi có tuyết vượt xa dệt hoa trên gấm, lý do này vô luận ở khi nào chỗ nào đều thủy chung thành lập. Kết quả là, đủ loại nhân tố đan vào một chỗ, làm đến Tô Thanh Nguyệt không thể không một lần nữa xem kỹ chính mình đối với phải chăng toàn lực ủng hộ Diệp Trường Thanh chuyện này thái độ. Nếu như lần này nàng toàn lực xuất thủ, ủng hộ đối phương, cái kia Diệp Trường Thanh liền đã tiếp nhận Tô Thanh Nguyệt cho hắn phần tình nghĩa này. Kể từ đó, tương lai một ngày nào đó, hắn tất nhiên cần ban tương ứng hồi báo. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Thanh Nguyệt giờ phút này chính ở sâu trong nội tâm lặp đi lặp lại cân nhắc, tự hỏi chính mình đến tột cùng nên lấy loại nào hành động mới thỏa đáng nhất. Thế mà, đối với Trương Vô Nguyệt cùng Tô Thanh Nguyệt trong đầu những ý niệm này cùng ý nghĩ, Diệp Trường Thanh lại là hồn nhiên không biết được, đồng thời đối với cái này không chút nào từng để ở trong lòng. Không chỉ có như thế, cho dù là đối mặt trận linh phân xét, Diệp Trường Thanh trên khuôn mặt vẫn như cũ toát ra một loại cực kỳ lạnh nhạt thần sắc, dường như cuộc tỉ thí này cuối cùng thắng bại sớm đã trong lòng bàn tay của hắn giống như. Cả người hắn lộ ra ung dung không nội, bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn không có nửa phần lo lắng hoặc là khẩn trương chi ý. Thì trong lúc này, chỉ thấy chủ vương điện trận linh thân hình không ngừng di động, ở từng đạo chăm chú xào nấu mà thành món ăn trước mặt hơi dừng lại. Cứ như vậy, tại chỗ đông đảo thủ tịch đệ tử vừa rồi thân thủ chế tác hoàn thành món ăn dần dần đạt được nhấm nháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt liền đi tới công bố kết quả cuối cùng thời khắc mấu chốt. Lúc này, trừ ra Diệp Trường Thanh bên ngoài, còn lại thân ở nơi đây sở hữu thủ tịch đệ tử trong đôi mắt đều là không hẹn mà cùng lóe ra một vẻ khẩn trương. Dù sao, mỗi người đều khát vọng có thể ở trận này kịch liệt cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, thành công chiếm lấy kẻ thắng lợi cuối cùng, cũng đem đầu kia vô cùng chân quý thuần huyết tiên hoàng bỏ vào trong túi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người hào hào tập trung tại trận linh trên thân, mọi người nín hơi ngưng thần, tĩnh tĩnh chờ đợi trận linh công bố cuối cùng phân xét kết quả. Toàn bộ tràng diện bầu không khí ngưng trọng dị thường, dường như liền không khí đều ngưng kết lại. Tại mọi người nín hơi ngưng thần, không chớp mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia đứng ở đại điện chính giữa, quanh thân tản ra thần bí quang mang trận linh, cuối cùng chậm rãi vươn nó cái kia ngón tay thon dài, thẳng tắp chỉ hướng Diệp Trường Thanh vị trí. Theo trận linh cái này một động tác hoàn thành, nguyên bản an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong đại điện trong nháy mắt nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Tại chỗ một đám thủ tịch đệ tử nhóm, ánh mắt của bọn hắn ào ào phát sinh biến hóa rõ ràng, có kinh ngạc không thôi, khẽ nhếch miệng, có mặt lộ vẻ nghi hoặc, lông mày nhíu chặt, còn có trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Thế mà, muốn nói trong đó phản ứng kịch liệt nhất, tâm tình kích động nhất người kia, không thể nghi ngờ chính là Trương Vô Nguyệt. Thì khi nhìn đến trận linh đem ngón tay rõ ràng không sai lầm chỉ hướng Diệp Trường Thanh một sát na kia ở giữa, Trương Vô Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ lên như máu, hai mắt trừng đến tròn trịa, phảng phất muốn phun ra lửa. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy hắn đột nhiên cắn một chút hàm răng, tức giận giận dữ hét: "Không khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi làm sao có thể sẽ chiến thắng? Ngươi đến cùng dựa vào cái gì a?" Đối với Trương Vô Nguyệt tới nói, Diệp Trường Thanh chiến thắng quả thực cũng là một cái ác mộng giống như kết cục, là hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận sự thật. Dù sao, ở trong tòa đại điện này tụ tập nhiều như thế thực lực mạnh mẽ thủ tịch đệ tử, ở Trương Vô Nguyệt trong lòng, vô luận là người nào sau cùng thắng được trận này đỏ sức, dù là người này cùng mình làm có hiệp thích, hắn có lẽ đều có thể thản nhiên đối mặt cùng tiếp nhận. Nhưng duy chỉ có Diệp Trường Thanh không được, bởi vì một khi Diệp Trường Thanh thu được thắng lợi, vậy liền mang ý nghĩa hắn Trương Vô Nguyệt triệt để thua mất trận này đánh cược, mà chờ đợi hắn đại giới thì sẽ là mất đi tính mạng quý giá. Cứ việc từ lúc mới bắt đầu thời điểm, Trương Vô Nguyệt căn bản thì không có nghĩ qua muốn thành thành thật thật đi tuân thủ cái kia cái gọi là đồ ước, nhưng giờ này khắc này kết quả như vậy như cũng để hắn cảm thấy một loại khó nói lên lời buồn nôn cảm giác, thật giống như không cẩn thận ăn một cái làm cho người buồn nôn con rồi mở dạng, mùi vị đó đừng đề cập có nhiều khó chịu. Chỉ tiếc, Trương Vô Nguyệt phẫn nộ, hét to, căn bản không thay đổi được cái gì, Trận Linh cũng mảy may cảm giác không đến Trương Vô Nguyệt phẫn nộ tâm tình, chớ nói chi là bởi vì hắn gầm thét mà thay đổi cái gì. Trận Linh như là đã nhận định sau cùng người thắng trận là Diệp Trường Thanh, cái kia đây chính là kết cục. Chương 1875, ngươi thắng thì đã có sao. Chương 1875, ngươi thắng thì đã có sao. Nhìn lấy trận linh cuối cùng đem ngón tay chỉ hướng Diệp Trường Thanh, nhận định Diệp Trường Thanh là trận này chủ nghệ tỷ thí người thắng. Trương Vô Nguyệt hàm răng đều muốn cắn nát, hắn làm sao cũng không nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy. Chỉ tiếc, chủ vương điện trận linh căn bản cũng không hiểu những thứ này, ở nó nơi này, chỉ có thắng thua, đến mức những vấn đề khác căn bản không đang suy nghĩ hàng ngũ. Mà theo Trương Vô Nguyệt nổ hống, tại chỗ một đám cái khác thủ tịch đại đệ tử, lúc này cũng là nguyên một đám mặt lộ vẻ cổ quái. Bất quá dưới chân nhưng đều là vô cùng có an ý lui về phía sau, đem trong sân không gian nhường cho Trương Vô Nguyệt cùng Diệp Trường Thanh. Tất cả mọi người biết sau đó phải phát sinh cái gì. Dựa theo đồ ước, đã Diệp Trường Thanh chiến thắng, hơn nữa còn là trận linh nhận định tên thứ nhất. Cái kia không hề nghi ngờ thắng, mà lại còn là đại hoạch toàn thắng, không có chút nào chất vấn loại kia chiến thắng. Trương Vô Nguyệt lúc này thời điểm nên túi đầu đề bái. Chỉ bất quá tất cả mọi người biết, Trương Vô Nguyệt khẳng định là không thể nào làm như vậy. Để hắn bỏ qua tính mạng của mình, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn, hoặc là nói đổi lại bất cứ người nào, chỉ sợ đều rất khó làm đến điểm này đi. Quả nhiên, gặp trận linh căn bản không để ý đến ý tứ, lại thêm Diệp Trường Thanh ánh mắt nhìn đến, Trương Vô Nguyệt sắc mặt lập tức âm trầm tới cực điểm, cắn răng, hung hăng nói: "Diệp Trường Thanh, ngươi thắng thì đã có sao, ngươi cho rằng ngươi thắng thì có thể thay đổi gì ạ? Hôm nay, chết người vẫn như cũng là ngươi." Lời này không hề nghi ngờ biểu lộ Trương Vô Nguyệt ý nghĩ trong lòng, mà đối với cái này, Diệp Trường Thanh mặt không đổi sắc, một chút cũng không có ngoài ý muốn. Những người khác có thể nghĩ ra được kết quả, Diệp Trường Thanh tự nhiên cũng nghĩ đến. Cho nên, nghe nói Trương Vô Nguyệt lời này, Diệp Trường Thanh chỉ là bình tĩnh trở về câu: "Không sao, từ vừa mới bắt đầu ta cũng đã biết sẽ là kết quả như vậy, ngươi không cho, vậy tự ta tới lấy là được." Muốn cho Trương Vô Nguyệt chủ động thực hiện đồ ước, Diệp Trường Thanh còn không có như vậy ngây thơ. Đã không nguyện ý cho, vậy mình tới lấy cũng là phải. Gặp Diệp Trường Thanh nói như thế nhẹ nhõm, Trương Vô Nguyệt càng đem hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động. Theo cái này trong lời nói, thật giống như hắn Trương Vô Nguyệt tánh mạng, ở Diệp Trường Thanh trong mắt, cái kia chính là tùy thời đều dễ như trở bàn tay đổ vật đồng dạng. Như là cái kia trên thất thì cá, nghĩ cái gì thời điểm tới lấy, thì cái gì thời điểm tới lấy. Cảm giác như vậy, để Trương Vô Nguyệt lửa giận trong lòng liên tục tăng lên, khinh người quá đáng. "Họ Diệp, ngươi cho rằng ngươi là ai? Là mấy vị thiếu thành chủ sao? Ta hôm nay thì đứng ở chỗ này, ngược lại muốn nhìn xem làm sao ngươi tới lấy." Mà theo Trương Vô Nguyệt, cái khác ba tên thủ tịch đệ tử cũng là cất bước đi vào bên cạnh hắn. Hiển nhiên là tạo thành một đoàn thể, muốn cùng Trương Vô Nguyệt cùng tiến tới. Cảm giác được cái này ba tên thủ tịch đệ tử tiến lên, Trương Vô Nguyệt lửa giận trong lòng thoáng biến mất một chút, đổi lại một cổ nồng đậm tự tin. Đúng vậy a, hôm nay hắn làm sao thua? Coi như Diệp Trường Thanh thu được chủ nghệ thắng lợi, có thể thì tính sao? Phía bên mình dòng dã bốn tên thủ tịch đệ tử, Diệp Trường Thanh bên kia cũng chỉ có một. Không đúng, coi như lại thêm Tô Thanh Nguyệt nữ nhân này, chỉ là hai người lại có thể thế nào? Chớ nói chi là cái kia Tô Thanh Nguyệt. Khinh Miệt liếc qua còn thân hãm do dự bên trong Tô Thanh Nguyệt, chỉ thấy theo Trương Vô Nguyệt làm khó dễ, Tô Thanh Nguyệt một mực sững sờ tại nguyên chỗ, đã không có lui về phía sau, lại một bộ không dám lên trước xoắn xuýt bộ dáng. Tâm lý tràn đầy tranh đấu, một bên bởi vì lúc trước quyết định, còn có Diệp Trường Thanh chính mình triển lộ ra giá trị. Tô Thanh Nguyệt cảm thấy, tự mình ra tay tương trợ, vậy khẳng định là có chỗ tốt, không thiệt thòi. Nhưng một bên khác, nhìn lấy Trương Vô Nguyệt một đám bốn người, Tô Thanh Nguyệt tâm lý lại tràn đầy kiêng kỵ. Thực lực của nàng cũng liền cùng Trương Vô Nguyệt bọn họ lực lượng ngang nhau, giúp Diệp Trường Thanh ngăn chặn một người trong đó cái kia ngược lại là không có vấn đề, nhưng nếu là đồng thời ứng phó hai người, cũng hoặc là ba người, cái kia thì không có một chút phần thắng rồi. Đến lúc đó đường Diệp Trường Thanh không bảo trụ, ngược lại còn đem chính mình cho góp đi vào, vậy liền không hoa được rồi. Cho nên Tô Thanh Nguyệt trong lúc nhất thời thật đúng là không quyết định chắc chắn được, là muốn bước lên nguy hiểm đến tính mạng, đứng tại Diệp Trường Thanh bên này, bắt buộc mạo hiểm đâu, vẫn là lựa chọn ổn thỏa lý do, trước bảo toàn chính mình. Tô Thanh Nguyệt càng phát ra do dự, mà cử động của nàng từng cái rơi vào Trương Vô Nguyệt trong mắt, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trong lòng xem thường. Một cái Tô Thanh Nguyệt, còn lo trước lo sau, lo lắng rất nhiều, không dám ra tay, căn bản không có một điểm uy hiếp. Cho nên, mục tiêu vẫn như cũ chỉ có Diệp Trường Thanh một người. Bốn người bọn họ liên thủ, chẳng lẽ còn sợ bắt không được Diệp Trường Thanh sao? Tô Thanh Nguyệt là khẳng định không trông cậy được, Trương Vô Nguyệt ánh mắt lại rơi vào Diệp Trường Thanh trên thân. Trong mắt sát ý không che giấu chút nào, chỉ cần giết chết hắn, cái kia cái khác đều không là vấn đề. Thắng thì sao, một người chết đạt được thắng lợi, có thể đại biểu cái gì a đâu? Đồ cũng không có lập tức xuất thủ, Trương Vô Nguyệt đang đợi, chờ chủ vương điện trận linh biến mất. Bởi vì trận linh ngoại trừ có phân xét thắng thua tác dụng bên ngoài, còn có bảo hộ chủ vương điện trách nhiệm. Cho nên, bây giờ chủ linh vẫn còn, lúc này thời điểm xuất thủ, rất có thể dẫn đối phương bảo hộ chủ vương điện phản ứng. Cái này chủ vương điện trận linh, thế nhưng là hàng thật giá thật tiên cảnh phía trên tồn tại. Lấy mọi người tại đây thực lực tu vi, khẳng định không phải cái này chủ vương điện trận linh đối thủ. Cho nên, cho dù là muốn động thủ, vậy cũng phải chờ trận linh biến mất về sau, lại hành động. Trong điện tất cả mọi người biết Trương Vô Nguyệt đang suy nghĩ gì, mà lại, cho dù Trương Vô Nguyệt bây giờ muốn xuất thủ, chỉ sợ đám người cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao trận linh đến lúc đó muốn là xuất thủ, bọn họ cũng đều phải bị tác động đến trong đó. Dù sao giờ này khắc này, đám người cũng đều thân ở chủ vương điện bên trong, đến lúc đó trận linh rất có thể đem tất cả mọi người nhận định là có uy hiếp tồn tại, khởi xướng sai sót biến tiến công. Vậy liền bị Trương Vô Nguyệt cho liên lụy. Đám người thích xem náo nhiệt, cũng không thích bị dính líu vào. Mắt thấy Trương Vô Nguyệt còn bảo lưu lấy lý trí, không có lung tung xuất thủ, đám người lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu không thể nói được bọn họ muốn liên thủ ngăn cản Trương Vô Nguyệt hành động. Trong điện trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, không có người nói chuyện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bầu không khí không ngừng trở nên ngột ngạt lên, tất cả mọi người biết, chỉ cần trận linh biến mất, cái kia chính là đại chiến bạo phát đồng thời. Trương Vô Nguyệt cùng cái kia ba tên thủ tịch đệ tử, lúc này đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lúc này chỉ chờ trận này linh biến mất, bốn người liền sẽ cùng nhau tiến lên, cầm xuống Diệp Trường Thanh, căn bản không cho hắn mảy may dễ rủa cơ hội. Nhất là Trương Vô Nguyệt, cặp kia quyền đều đã là nắm thật chặt ở cùng nhau, giống như hận không thể hiện tại thì hoành sát Diệp Trường Thanh một dạng. Mà ở như thế áp lực phía dưới, trận pháp một bên khác một đám trưởng lão, giờ khắc này biểu lộ lại là có chút đặc sắc. Trong điện phát sinh hết thảy, tất cả trưởng lão đó cũng đều là toàn bộ hành trình thấy rất rõ ràng, nhưng lại tại vừa mới, phó thành chủ đột nhiên truyền âm đến đây, nói là muốn bảo vệ Diệp Trường Thanh. Nghe xong lời này, tất cả trưởng lão tự nhiên là trước tiên thì đoán được ý nghĩ của đối phương. Không cần phải nói, Diệp Trường Thanh trước đó triển lộ ra chủ nghệ, đã đạt được phó thành chủ tán thành. Chương 1876, ta cho tới bây giờ cũng không có lo lắng qua chương 1876, ta cho tới bây giờ cũng không có lo lắng qua thông qua trận pháp màn sáng, lúc này thân ở chủ vương tiên thành các nơi một đám trưởng lão, biểu lộ khác nhau. Như là Mã Càn Khôn trong mắt không nhịn được hiện ra một vẻ vui mừng, mà Lâm Long Khôn thì là sắc mặt âm trầm giọt nước, trong mắt hàn mang chợt hiện, không biết nghĩ cái gì. Bất quá có một chút là có thể xác định, cái kia cũng là bởi vì phó thành chủ câu nói này, Diệp Trường Thanh cục thế rõ ràng đã khá nhiều. Cùng lúc đó, phó thành chủ chỗ tiểu viện, theo chủ vương tiên thành cái này phó thành chủ truyền âm sau khi kết thúc, ngồi ở bên cạnh hắn tên lão giả kia vừa cười vừa nói, lúc này không biết xấu hổ rồi. Trong lời nói mang theo một tia trêu chọc, đối với cái này, phó thành chủ chợt nhìn lão giả liếc một chút, thản nhiên nói, tiểu tử này là quả hạt giống tốt. Ha ha, ngươi lão già này, mỗi một lần đều là mạo xưng là trang hào hán, bất quá lần này ta ngược lại thật ra đồng ý. Là có chút đỏ mặt, nhưng cũng không phải cái đại sự gì, dù sao ai dám dùng việc này tới nói phó thành chủ đâu. Hai người tâm tình nhẹ nhõm nói, bất quá đúng lúc này, trận pháp màn sáng bên trong, cũng chính là chủ vương điện bên trong. Theo chủ vương điện trận linh tuyên bố kết quả, chậm rãi tiêu tán về sau. Trương Vô Nguyệt nhịn không được, dẫn đầu muốn động thủ. Bất quá nhanh hơn hắn chính là Diệp Trường Thanh, chỉ thấy một mực không hề bận tâm Diệp Trường Thanh, ở chủ vương điện trận linh biến mất về sau, chân bước kế tiếp bước ra, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không ai từng nghĩ tới, dưới loại tình huống này, muốn động thủ thế mà không phải Trương Vô Nguyệt một đám, mà chính là Diệp Trường Thanh. Cẩn thận. Theo Diệp Trường Thanh thân hình biến mất, đứng tại Trương Vô Nguyệt bên cạnh một tên thủ tịch đệ tử, trước hết kịp phản ứng, trầm giọng quát nói. Đồng thời, động tác trên tay cũng không chậm, tự cho là bắt được Diệp Trường Thanh động tác, muốn xuất thủ trước ngăn cản. Một quyền đánh ra, nhìn qua ánh quyền giống như chính bên trong vừa mới xuất hiện này trước người Diệp Trường Thanh. Chỉ là, theo nắm đấm đánh trúng Diệp Trường Thanh thân thể, cái này thủ tịch đệ tử lại không có chút nào vẻ mừng rỡ. Thậm chí ngay cả nụ cười trên mặt đều không có nở rộ ra, một giây sau thì quá sợ hãi. Không thích hợp, cảm giác không thích hợp, trước mắt đây là một cái bóng mờ. Làm sao có thể? Trong miệng thật không thể tin nhỉ nó nói, lấy nhãn lực của hắn, vừa mới thế mà hoàn toàn không nhìn ra thứ này lại có thể là một cái bóng mờ. Nhìn qua thật giống như Diệp Trường Thanh là một cái lắc mình thì vọt tới bốn người trước người, nhưng trên thực tế cái này chỉ là một cái bóng. Lập tức, còn không đợi cái này thủ tịch đệ tử lấy lại tinh thần, phía sau, một đạo đao mang lướt qua, sau đó, một cổ cực hạn khí tức tử vong đập vào mặt. Lông tơ dựng thẳng, nhưng đã không kịp phản ứng, ở tên này thủ tịch đệ tử vẻ mặt sợ hãi phía dưới, cái kia đạo đao mang xẹt qua cái cổ. Kinh khủng linh lực, đao ý, pháp tắc chi lực, trong nháy mắt đem cái này thủ tịch đệ tử đầu lâu chém xuống, đồng thời, một thân sinh cơ cũng đang nhanh chóng ma diệt. Cái này hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, theo Diệp Trường Thanh có hành động, đến cái này thủ tịch đệ tử đầu lâu bay lên cao cao, miệng vết thương máu tươi như trụ, cũng bất quá chỉ là trong mấy mắt. Chờ ở trận những người khác lấy lại tinh thần thời điểm, cái này thủ tịch đệ tử thân thể đã là hung hăng ngã xuống, sinh cơ hoàn toàn không có. Trương Vô Nguyệt ba người trực tiếp thì nhìn ngây người, hoàn toàn không thể tin được lúc này trước mắt mình tình cảnh này. Cùng vì thủ tịch đệ tử, nhưng vì cái gì một đao liền bị chém giết? Toàn bộ quá trình bên trong, giống như một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Chuyện chuyển biến quá mức không hợp thói thường. Không hợp thói thường đến Trương Vô Nguyệt ba người đều không tiếp thu được, chỉ có thể ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Trong ánh mắt nạp đầy khiếp sợ nhìn lấy, tay cầm dao phay, mà dao phay còn đang dỉ máu Diệp Trường Thanh. Bốn người bọn họ liên thủ, không có cầm xuống Diệp Trường Thanh không nói, thế mà còn bị đối phương cho phản sát một người. Chết đi tên kia thủ tịch đệ tử, đoán chừng đến chết đều không có minh bạch, tại sao có kết quả như vậy, trong chớp mắt hắn liền đã thân tử đạo tiêu. Sắc mặt bình tĩnh, cùng Trương Vô Nguyệt bốn mắt nhìn nhau. Ngươi, một chút xíu chậm rãi lấy lại tinh thần, Trương Vô Nguyệt nhìn lấy Diệp Trường Thanh, nhưng lại một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Trước mắt tình cảnh này, so trước đó trận linh phán định Diệp Trường Thanh chiến thắng còn để nhân nạn lấy tiếp nhận. Mà so sánh với khiếp sợ Trương Vô Nguyệt, Diệp Trường Thanh ngược lại là rất bình tĩnh, không nhanh không chậm nói. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu ta cũng không có lo lắng qua. Ngươi tuân không tuân thủ đồ ước, có người hay không giúp ngươi, lại có bao nhiêu người giúp ngươi, ta cần đối mặt bao nhiêu địch nhân, những chuyện này ta đều không để ý. Bởi vì mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, đến về sau ta từ một đao phá đi là được. Ngữ khí bình tĩnh cùng cực, có thể lời nói ra, lại là cuồng không biên giới. Tại chỗ đều là chủ vương tiên thành các đại hòa đường thủ tịch đại đệ tử, thế nhưng là ở Diệp Trường Thanh trong miệng, giống như đều thành một đám ô hợp đồng dạng tồn tại. Ý kia ở ngoài sáng lộ ra bất quá, coi như có nhiều người hơn đứng tại Trương Vô Nguyệt bên này, mà không chỉ có chỉ là ba người, đối với Diệp Trường Thanh tới nói cũng không quan trọng. Cùng lắm thì toàn giết chính là. Nếu như là trước đó, cái này vừa nói, chỉ sợ muốn gây nên tại chỗ một đám thủ tịch đệ tử công phẫn, nhưng là đổi đến bây giờ. Nghe nói Diệp Trường Thanh lời này, trong điện tất cả mọi người, nguyên một đám ngoại trừ lâm vào thật sâu trầm lặng, lại không ai dám mở miệng phản bác. Vừa mới tên kia thủ tịch đệ tử bỏ mình, đám người thế nhưng là toàn bộ hành trình chính mắt thấy. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi thành bọn họ đối mặt Diệp Trường Thanh, có thể kiên trì bao lâu đâu? Hoặc là nói có thể sống sót sao? Hiển nhiên mỗi người tâm lý đều có đáp án, đoán chừng cũng chính là giống như hắn, trở thành Diệp Trường Thanh vong hồn dưới đao. Cho nên, giờ phút này Diệp Trường Thanh những lời này, tại chỗ một đám thủ tịch hoàn toàn chính xác, không người dám phản bác, cũng không có người có thể phản bác. Mà khó chịu nhất thì là Trương Vô Nguyệt, lúc này hắn hai mắt trừng đến căng tròn, gắt gao nhìn chằm chằm cầm đao Diệp Trường Thanh. Trong mắt trừ khiếp sợ ra, trong bất chi bất giác đã xông lên một vẻ hoảng sợ cùng khiếp đạm chi ý vừa mới một đao kia, quả thực là đem hắn chiến ý trong lòng trực tiếp cho chạm không có. Nguyên bản tràn đầy lòng tin, dưới một đao này, triệt để phân mảnh, cho dù lúc này nhân số trên chiếm cứ ưu thế, có thể Trương Vô Nguyệt lại không tự tin. Mà Diệp Trường Thanh lắc lắc trên đao vết máu, từng bước một hướng về Trương Vô Nguyệt đi tới. Ta nói, ngươi không cho, ta thì chính mình tới lấy. Các ngươi đâu? Cũng muốn cùng Trương Vô Nguyệt một đạo. Nói xong, Diệp Trường Thanh ánh mắt còn chuyển hướng hai gã khác thủ tịch đệ tử, cái này hai tên thủ tịch đệ tử, cùng mới vừa rồi bị giết cái kia người, đều là kiên định đứng tại Trương Vô Nguyệt phía bên kia. Diệp Trường Thanh cùng bọn hắn không oán không kỷ, bất quá nếu là hai người muốn ngăn cản chính mình, Diệp Trường Thanh tự nhiên cũng sẽ không mềm tay chính là. Dù sao giết một cái Trương Vô Nguyệt là giết, lại thêm hai tên thủ tịch đệ tử cũng là giết, không có gì khác biệt quá lớn. Đối mặt Diệp Trường Thanh cái kia bình thản hỏi thăm, cái này hai tên thủ tịch đệ tử trực tiếp đều bị sợ choáng váng. Cùng Trương Vô Nguyệt một đạo. Hai người có thể không cảm thấy đây là câu nói đùa, trước kia có lẽ sẽ nghĩ như vậy, nhưng là hiện tại, hai người thật theo cái này câu bình thản bên trong cảm nhận được nồng đậm tử vong uy hiếp, thâm nhập cốt tủy. Chương 1877, biết vậy chẳng làm a chương 1877, biết vậy chẳng làm a nếu như nói trước đó là bị Diệp Trường Thanh chủ nghệ cho chấn kinh, như vậy hiện tại, Trương Vô Nguyệt ba người thì là bị Diệp Trường Thanh thực lực cho khiếp sợ ngu ngơ tại nguyên chỗ. Mà cái này có thể hoàn toàn là hai việc khác nhau, chủ nghệ cao siêu không muốn sống, có thể thực lực cường đại, vậy liền hoàn toàn là có thể muốn mạng bọn họ. Nhất là cái kia hai tên bị Diệp Trường Thanh ánh mắt tỏa định thủ tịch đệ tử, nghe nói lời này, trên mặt đều không tự chủ hiện ra một vẻ hoảng sợ. Dưới chân càng là khống chế không nổi lui về phía sau, thật giống như là muốn cùng Trương Vô Nguyệt kéo dài khoảng cách đồng dạng. Bản năng cầu sinh, để cho hai người theo bản năng muốn cách Trương Vô Nguyệt xa một chút, cho rằng dạng này có thể sống dài lâu hơn một chút. Mà đối với cái này, Diệp Trường Thanh mỉm cười, Trương Vô Nguyệt thì là âm thầm cắn răng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trường Thanh. Vừa mới một đao kia, quả thực so Diệp Trường Thanh thu được chủ nghệ tỷ thí chiến thắng còn muốn cho hắn khó có thể tiếp nhận. Vốn cho rằng là vạn vô nhất thất, bốn người liên thủ, còn bắt không được Diệp Trường Thanh một người. Sao lại có thể như thế đây? Nhưng là hiện tại, Diệp Trường Thanh vẹn vẹn chỉ là lần đầu tiên xuất thủ, thì trong nháy mắt chém giết một người. Mà người kia ở Diệp Trường Thanh trên tay, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, đó là một điểm sức đối kháng đều không có a tính tới sở hữu, thì ngay cả mình thất bại đều tính tới, có thể hết lần này tới lần khác chính là không có tính tới Diệp Trường Thanh thực lực có thể mạnh đến mức này. Đây là một tên linh chủ sư có thể có được chiến lực. Linh chủ sư, đan sư, khí sư, trận pháp sư, đây đều là không am hiểu chiến đấu, tu vi đối bọn hắn tới nói, càng nhiều vẫn là đưa đến kéo dài thọ nguyên tác dụng. Đối với chiến lực, linh chủ sư kỳ thực cũng không có quá cao truy cầu. Giống Trương Vô Nguyệt bọn họ những thứ này thủ tịch đệ tử, nói thật, ở linh chủ sư bên trong, chiến lực đã coi như là cùng cảnh giới đứng đầu nhất tồn tại. Cho nên mới có thể xưng là thiên tiêu à, ở nghiên cứu chủ nghệ đồng thời, còn có thể bảo chứng tự thân chiến lực, so sánh với tu sĩ tầm thường tới nói, không hề yếu. Tuy nhiên so ra kém những cái kia tiên giới chân chính tuổi trẻ yêu nghiệt, có thể đối mặt phổ thông tu sĩ đây tuyệt đối là không sợ chút nào. Nhưng là, Diệp Trường Thanh chiến lực, sợ là đã không kém gì tiên giới những kia tuổi trẻ yêu nghiệt. Lại thêm tài nấu nướng của hắn, con hàng này đến cùng là tu luyện thế nào? Từ đâu tới nhiều thời gian như vậy? Ánh mắt gắt gao khóa chặt ở Diệp Trường Thanh trên thân, Trương Vô Nguyệt đối với cái này có thể nói là trăm mối vẫn không có cách giải. Chu nghệ so với bọn hắn những thứ này, chủ vương tiên thành thủ tịch đệ tử cũng cao hơn, thực lực còn có thể so với tiên giới tuổi trẻ yêu nghiệt. Cái này mẹ nó là cái gì nhi xuất hiện kỳ hoa? Đừng nói là Trương Vô Nguyệt, giờ này khắc này, cũng là tại chỗ cái khác một đám thủ tịch đệ tử, nhìn về phía Diệp Trường Thanh ánh mắt cũng là biến cổ quái vô cùng. Vốn cho rằng là ở vào tuyệt đối yếu thế một phương, thậm chí căn bản đều không có cái gì sống sót cơ hội. Ai có thể nghĩ, chỉ là hơi xuất thủ, liền đem Trương Vô Nguyệt bọn họ cho dồn đến như thế tuyệt cảnh. Trước mắt không phải Trương Vô Nguyệt bọn họ phải làm thế nào, mà chính là có thể giữ được tính mạng cũng không tệ. Trong lúc nhất thời, đông đảo thủ tịch đệ tử, lần thứ nhất trực quan đối Diệp Trường Thanh có nhận biết. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì tân nhân a, đây quả thực là mãnh long quá giang. Bọn họ chủ vương tiên thành lúc nào đột nhiên tới như thế nhất tôn đại thần, còn tốt trước đó không có có đắc tội hắn. Cùng Diệp Trường Thanh không oán người, trong lòng âm thầm may mắn. Bất quá cũng có hối hận, cái kia chính là Tô Thanh Nguyệt. Lúc này Tô Thanh Nguyệt trong lòng hối hận, so với Trương Vô Nguyệt đều chỉ có hơn chứ không kém. Tuy nói nàng không giống với Trương Vô Nguyệt, không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nàng cũng biết, chính mình cùng Diệp Trường Thanh sợ là rất khó lại có liên hệ gì. Vừa mới Tô Thanh Nguyệt trong lòng một mực tại do dự, đang xoắn xuýt, nhưng chính là như thế một lát công phu, tình thế trong nháy mắt bị chuyển. Thời gian một cái nháy mắt, cơ hội đã không có. Điểm ấy theo Diệp Trường Thanh từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua chính mình liếc một chút, liền đã rất rõ ràng. Tô Thanh Nguyệt không có ngay đầu tiên xuất thủ, đứng ra, Diệp Trường Thanh cũng không có quái nàng ý tứ. Dù sao người ta cũng không nợ chính mình cái gì, bất quá chỉ là vô ân mà thôi. Đương nhiên, vô ân vậy liền từ không cần báo ân, cho nên ngày sau Tô Thanh Nguyệt đối với Diệp Trường Thanh tới nói, nhiều nhất cũng bất quá chỉ là người qua đường một cái. Cùng cái khác thủ tịch đệ tử không hề khác gì nhau, cũng sẽ không có cái gì khác nhau đối đãi. Tô Thanh Nguyệt tâm lý gọi là một cái hối hận à, vừa mới chỉ cần nàng xuất thủ, thậm chí đều không cần xuất thủ, chỉ cần nàng đứng ở Diệp Trường Thanh sau lưng, cho thấy thái độ của mình, tình huống kia đều hoàn toàn không giống. Chu Nghệ, thực lực đều tuyệt đối là tiên giới thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong tầng thứ, Diệp Trường Thanh tương lai thành tựu có thể nghĩ. Như thế thô một cái bắt đuổi, cũng bởi vì một cái do dự, không công thì bỏ qua. Dễ như trở bàn tay phá thiên phú quý a, Tô Thanh Nguyệt thân thủ đem cự tuyệt ở ngoài cửa, vậy làm sao có thể không khiến người ta ảo não đây? Cắn răng nhìn lấy Diệp Trường Thanh, có thể Tô Thanh Nguyệt lúc này cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể đem cái này đẩy bụng nước đang yên lặng nuốt xuống. Mà Diệp Trường Thanh không có để ý chung quanh ánh mắt của mọi người, gặp hai tên đệ tử kia chủ động lui về phía sau, cùng Trương Vô Nguyệt kéo dài khoảng cách về sau, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Trương Vô Nguyệt. Phát giác được Diệp Trường Thanh ánh mắt nhìn đến, Trương Vô Nguyệt cắn răng nói: "Diệp Trường Thanh, chuyện lúc trước trong đó khẳng định có cái gì hiểu lầm. Hai người chúng ta vốn là không cựu không đoán, hoàn toàn đều là cái kia Triệu Thanh Lâm gây họa, mà ta bất quá là bị này lừa gạt thôi. Ta nguyện ý đem Triệu Thanh Lâm giao cho ngươi, chuyện lúc trước ta cũng nguyện ý làm ra bộ khuyết. Ngươi ta vốn cũng không có cái gì sinh tử đại thù, cần gì phải đem sự tình làm tới đây? Húng chi chúng ta cũng đều là chủ vương tiên thành thủ tịch đệ tử, nói đến cũng là sư minh đệ quan hệ." Trương Vô Nguyệt sợ, trước đó tự tin đã sớm không còn sót lại chút gì, giờ phút này vẹn vẹn chỉ là đối mặt từng bước tới gần Diệp Trường Thanh, phía sau lưng của hắn liền đã bị mồ hôi cho làm ướt. Cùng Diệp Trường Thanh giao thủ, cũng là lại không nguyện ý, Trương Vô Nguyệt cũng không thể không thừa nhận, chính mình căn bản không phải Diệp Trường Thanh đối thủ. Đừng nói chống lại, có thể hay không chống nổi 10 chiêu đều là cái vấn đề. Diệp Trường Thanh chiến lược thỏa đáng là cùng cảnh giới đỉnh phong tồn tại. Đồng dạng là đỉnh phong, có thể Diệp Trường Thanh đỉnh phong là sở hữu cùng cảnh giới tu sĩ, mà Trương Vô Nguyệt đỉnh phong chỉ giới hạn ở linh chủ sư bên trong, thuộc về sau đó cưỡng ép hướng trên mặt mình thiếp vàng loại kia. Dù sao ngày bình thường cùng lắm thì nói một câu, chúng ta linh chủ sư muốn cái gì chiến lực. Nhìn đến là chủ nghệ ai cho nên, cùng Diệp Trường Thanh liều mạng, nhìn xem có thể hay không thu được ra cái một đường sinh cơ, như thế ngu xuẩn ý nghĩ, Trương Vô Nguyệt căn bản cũng không có. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ là nghe nói Trương Vô Nguyệt những lời này, Diệp Trường Thanh nhịn không được thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Ánh mắt trêu tức nhìn về phía Trương Vô Nguyệt, mang theo một tia nhìn thẳng ngốc thần sắc, trong miệng không nhanh không chậm nói: "Trương Vô Nguyệt, ngươi nói một người là muốn vô chi tới trình độ nào, mới có thể nói ra như thế ngu muội vô tri. Ngươi nói những thứ này, liền xem như qua thế tục lừa gạt một chút những cái kia 3 tuổi tiểu hài tử đều làm không được đi, chính ngươi tin sao?
Ta.
Nghe vậy, Trương Vô Nguyệt há to miệng, có thể một câu cũng nói không nên lời. Chương 1878, Lâm lão đầu, ngươi gấp cái gì? Chương 1878, Lâm lão đầu, ngươi gấp cái gì? Đồng môn sư huynh đệ, đối mặt Trương Vô Nguyệt lời nói này, Diệp Trường Thanh duy nhất ý nghĩ cũng là khịt mũi coi thường, một chữ đều không tin. Nếu như lúc này là mình bị bốn người bọn họ chế trụ, Trương Vô Nguyệt còn sẽ nói ra nếu như vậy. Đến lúc đó chỉ sợ chính mình đã sớm đầu người rơi xuống đất. Đối mặt Diệp Trường Thanh xem thường, Trương Vô Nguyệt sắc mặt hoảng sợ, âm trầm, phẫn nộ, đủ loại tâm tình đan vào một chỗ. Nhưng tại sinh tử trước mặt, hắn không thể không lựa chọn cúi đầu. Cho nên hơi do dự về sau, Trương Vô Nguyệt tiếp tục hạ thấp tư thái nói: "Diệp sư minh, trước đó đích thật là sư đệ không biết trời cao đất rộng, tùy tiện đắc tội sư minh. Nếu không phải thụ Triệu Thanh Lâm mê hoặc, sư đệ nói cái gì cũng không dám cùng sư minh đối nghịch, đều là cái này Triệu Thanh Lâm ở sư đệ bên thai nói bừa bịa chuyện vậy, tận lực bước lên sư minh đệ chúng ta ở giữa mâu thuẫn. Họ Triệu này đích thật là nên chết, lý nên ngàn đao bầm thây, chờ sau khi rời khỏi đây, sư đệ liền đem cái này Triệu Thanh Lâm giao cho sư minh xử trí." Giờ khắc này, Trương Vô Nguyệt đem hết thảy đều đẩy đến Triệu Thanh Lâm trên thân, dù sao chết đạo hữu, không chết bần đạo, Triệu Thanh Lâm có chết hay không, Trương Vô Nguyệt không có chút nào quan tâm. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn như thế nào bảo trụ mạng của mình mà thôi. Chỉ là, Diệp Trường Thanh đối với bộ này lời nói, lại là một điểm xúc động đều không có, không ngừng bước, từng bước một tới gần Trương Vô Nguyệt. Tùy ý Trương Vô Nguyệt như thế nào lui lại, đều giống như kéo không ra một điểm khoảng cách giống như. Một bên cất bước, Diệp Trường Thanh một bên nhạt vừa nói nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm Triệu Thanh Lâm sinh tử? Hắn đối với ta không có uy hiếp, ta cũng lười tự mình xuất thủ, đến lúc đó tự có những người khác sẽ tiến hắn lên đường. Hôm nay Trương Vô Nguyệt là hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được hắn." Nghe nói lời này, Trương Vô Nguyệt chính mình cũng biết đạo lý này, Diệp Trường Thanh là không thể nào buông tha hắn. Sự tình phát triển đến nước này, há lại khác khu khu mấy câu liền có thể vãn hồi thay đổi gì. Mắt thấy đã bị Diệp Trường Thanh dồn đến bên rìa đại điện, lui không thể lui, cái kia khí tức tử vong nồng nặc đập vào mặt, để hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Tại nồng đậm giống như thủy triều khí tức tử vong phốc dưới mặt, Trương Vô Nguyệt cũng là phát hung ác. Đã không thay đổi được cái gì, cái kia cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Tuy nhiên phần thắng không lớn, thậm chí có thể nói không có một cơ hội nhỏ nhoi, có thể cũng không thể thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn dẫn kính liền dễ đi. Trong mắt lập tức lóe qua vẻ tàn nhẫn, Trương Vô Nguyệt đột nhiên gầm lên giận dữ: "Các ngươi cho là ta chết các ngươi có thể sống, còn không đồng nhất cùng ra tay, như thế mới có một đường sinh cơ." Lời này là đúng trước đó đứng ở bên cạnh hắn, mà lúc này đã sớm lui thật xa cái kia hai tên thủ tịch đệ tử nói. Bốn người bọn họ đều là người trên một cái thuyền, bây giờ đã bị Diệp Trường Thanh chém giết một người. Còn lại ba người bọn họ, hai người này coi là tránh qua một bên liền không sao rồi. Mà theo Trương Vô Nguyệt cái này vừa nói, hai tên thủ tịch đệ tử biểu lộ cũng là một trận biến hóa. Bọn họ là thật hoảng sợ Diệp Trường Thanh, có thể Trương Vô Nguyệt lời này cũng không phải không có lý. Trương Vô Nguyệt chết rồi, Diệp Trường Thanh liền có thể buông tha bọn họ. Tuy nhiên không phải là không có khả năng, có thể quyền quyết định hoàn toàn ngay tại trên tay người ta à, trong lòng hai người không chắc. Đồng loạt ra tay, ngăn chặn hắn, chờ trưởng lão bọn họ đổ tới, đây là cơ hội duy nhất, các ngươi còn do dự cái gì? Đúng lúc này, Trương Vô Nguyệt thanh âm lại lần nữa vang lên. Mà ở Trương Vô Nguyệt liên tục cổ động dưới, hai người chưa quyết định nội tâm, cũng là dần dần phát sinh chết đi. Đầu óc nóng lên, hai người thế mà tán đồng Trương Vô Nguyệt, cùng Trương Vô Nguyệt một đạo, liên thủ hướng về Diệp Trường Thanh công tới. Nhìn lấy ngang nhiên xuất thủ hai người, tại chỗ cái khác thủ tịch đệ tử, mỗi một cái đều là sắc mặt cổ quái. Hai người này là mất trí sao? Loại thời điểm này thế mà cũng còn có thể bị Trương Vô Nguyệt mê hoặc, còn muốn hung hăng trên đi chịu chết. Kỳ thực cũng không trách hai người, dù sao ở tử vong áp lực thật lớn phía dưới, suy tư của người vốn cũng không lãnh tĩnh, đầu óc nóng lên, làm ra một chút xúc động, không trải qua suy nghĩ sự tình, cũng rất bình thường. Không chỉ là tại chỗ cái khác thủ tịch đệ tử, giờ phút này thứ nhất nóng nảy, vẫn là ngăn cách trận pháp các trưởng lão, nhất là hai người này sư tôn. Nguyên bản hai người chủ động tối lui, cùng Trương Vô Nguyệt kéo dài khoảng cách, sư tôn của bọn hắn còn thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Theo vừa mới Diệp Trường Thanh không có trực tiếp xuất thủ cử động, thậm chí thì liền bọn họ lui lại, Diệp Trường Thanh cũng không có ngăn cản. Có thể thấy được Diệp Trường Thanh đối hai người sát ý cũng không nồng đậm, Trương Vô Nguyệt mới là chủ yếu nhất mục tiêu. Vốn là đều có cơ hội giữ được tính mạng, nhưng ai có thể tưởng đến, hai cái này ngu xuẩn, thế mà bị Trương Vô Nguyệt đơn giản mấy câu, trực tiếp thì cho kích động. Cái này mẹ nó không phải thỏa đáng chính mình muốn chết sao? Ngu xuẩn. Trong thành, một tòa trong sân, một người đàn ông tuổi trung niên giận mắng một tiếng, nhưng không dám trì hoãn, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, cấp tốc hướng về chủ vương điện tiến đến. Hắn cũng là một người trong đó sư tôn, chủ vương tiên thành trưởng lão một trong. Đến mức một người khác sư tôn, lúc này cũng đồng dạng đang đuổi hướng chủ vương điện trên đường. Rõ ràng đều đã thấy một đường sinh cơ, có thể hai cái này ngu xuẩn, thế mà cứ thế mà đem điểm này sinh cơ lại cho thân thủ chặt đứt. Đây là ngại chính mình sống được quá dài. Bất quá ngay tại hai tên trưởng lão cấp tốc hướng về chủ vương điện tiến đến đồng thời, ở chủ vương điện phải qua trên đường, Mã Càn Khôn cùng Lâm Long Khôn lúc này chính đại chiến kịch liệt cùng một chỗ. Lâm Long Khôn vội vàng đi chủ vương điện nghị cách cứu viện Trương Vô Nguyệt, mà Mã Càn Khôn tự nhiên không thể để cho hắn đơn giản như vậy liền đi qua, cho nên liền xuất thủ ngăn cản. "Lâm lão đầu, ngươi nói ngươi gấp cái gì đâu? Yên tâm, Diệp tiểu tử rất có chừng mực, khẳng định cho ngươi đổ nhi lưu lại toàn thây." "Ý miệng." Một bên xuất thủ, Mã Càn Khôn một bên cười đùa nói. nhìn qua không đội chút nào, mà xem xét lại Lâm Long Khôn nhưng là hoàn toàn ngược lại, trong lòng đã cuống cuồng bàn phần. Cái này có thể không nóng này sao được? Lấy Diệp Trường Thanh vừa mới triển lộ ra thực lực nhìn, cái này muốn là đi muộn một chút, chỉ sợ thi thể đều nguội lạnh rồi. Đồ đệ của mình có bao nhiêu cân lượng, Lâm Long Khôn cái này làm sư tôn tự nhiên là hiểu rõ đi nữa bất quá. Thì Trương Vô Nguyệt điểm này chiến lực, ở linh chủ sư bên trong vẫn được, có thể thả vào sở hữu cùng cảnh tu sĩ bên trong, vậy liền không đáng chú ý, cao nữa là cũng liền phổ thông thiên tiêu mức độ. Mà Diệp Trường Thanh, cái kia thỏa đáng đỉnh phong thiên tiêu, bên trong ở giữa chênh lệch quá xa. Trương Vô Nguyệt không có chút nào sức hoàn thủ, có thể chống đỡ dưới 3 chiêu thế là tốt rồi. Lâm Long Khôn rất rõ ràng những cái kia đồng giai vô địch đỉnh phong thiên tiêu, chiến lực đến tuột cùng có bao nhiêu không hợp thói thường, vậy đơn giản là không nói đạo lý. Ngay tại Lâm Long Khôn vô cùng lo lắng muốn đuổi đi cứu viện, nhưng lại bị Mã Cản Khôn ngăn lại thời điểm, đột nhiên nhìn đến hai người khác thế mà bị Trương Vô Nguyệt hai câu nói thì cho mê hoặc, đồng thời thật đối Diệp Trường Thanh xuất thủ sau. Lâm Long Khôn trong mắt cuối cùng là có vẻ vui mừng chợt lóe lên. Có hai cái này ngu xuẩn tương trợ, tuy nhiên vẫn không có một điểm phần thắng, có thể chí ít khả năng giúp đỡ Trương Vô Nguyệt tranh thủ thêm một chút thời gian a, đến lúc đó chờ hắn đuổi tới, mặc kệ tình huống như thế nào, dù sao trước bảo vệ Trương Vô Nguyệt tính mạng, sự tình khác về sau lại nói. Dù là cho điểm bồi thường cũng có thể a, mạng còn tại là được. Chương 1879, so nhà ngươi tiểu tử kiếp như thế nào? Chương 1879, so nhà ngươi tiểu tử kiếp như thế nào? Theo cái kia hai thằng ngu bị Trương Vô Nguyệt cổ động, ngang nhiên xuất thủ, Lâm Long Khôn tâm lý đích thật là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có thể còn không đợi hắn nghĩ biện pháp đột phá Mã Cản Khôn ngăn cản, chỉ thấy đối mặt ba tên thủ tịch đệ tử vây công Diệp Trường Thanh, vẹn vẹn hai đao thì chém dụng Trương Vô Nguyệt một tay. Lâm Long Khôn cái kia vừa mới lòng khí lại nâng lên cổ họng, nhìn ra được Trương Vô Nguyệt đã là đem hết toàn lực, thậm chí ngay cả bí pháp đều thi triển. Đao thứ nhất dùng hết toàn thân thủ đoạn, cuối cùng là miễn cưỡng tránh thoát, có thể đao thứ hai, đối với Trương Vô Nguyệt tới nói, cái kia cũng đã là vượt qua phạm vi hắn có thể ứng phó. Cho nên, ngắn ngủi hai đao, Trương Vô Nguyệt liền bị chém dụng một tay. Trong chớp mắt thì phát sinh như thế biến cố, Lâm Long Khôn vừa mới thấy được một chút như vậy hy vọng, giống như trong khoảnh khắc thì phân mảnh ra. Cũng là có cái kia hai thằng ngu tương trợ, cái này Trương Vô Nguyệt chỉ sợ cũng kiên trì không đến chính mình chạy đến a một bên khác. Mã Cản Khôn đối với cái này ngược lại là vui mừng quá đỗi, tiểu tử này là thật để hắn một lần so một lần kinh ngạc. Lần này thật đúng là nhặt được bảo, chẳng lẽ lại lão phu phú quý là ở tuổi già? Nếu như thế, kia liền càng muốn bảo vệ. Diệp Trường Thanh bên kia không cần hắn lo lắng, lúc này Mã Cản Khôn nhiệm vụ chỉ có một cái kia chính là ngăn lại Lâm Long Khôn, không để bọn hắn những thứ này thế hệ trước cường giả đi quấy rầy Diệp Trường Thanh, như thế là đủ. Mà vẹn vẹn chỉ là ngăn lại, đối với Mã Cản Khôn tới nói, cũng không có quá nhiều áp lực. Mã Cản Khôn, ngươi làm thật một chút thể diện đều không để ý. Mắt thấy Mã Cản Khôn là quyết tâm muốn ở đây quấn lấy chính mình, Lâm Long Khôn trong lúc nhất thời phá vây vô vọng, cắn răng hung tợn quát. Đối mặt Lâm Long Khôn nổ hống, Mã Cản Khôn bĩu môi nói ra: "Ta là cha ngươi a, có cái gì thể diện? Ngươi nhanh." "Hả?" Nghe nói Mã Cản Khôn trả lời, Lâm Long Khôn bị tức lên nổ hỏa, đúng lúc này, cái kia hai thằng ngu sư tôn cũng chạy tới. Nhìn đến hai người, Lâm Long Khôn lúc này vui vẻ. Từ một loại nào đó phương diện đã nói, lúc này ba người bọn họ là cùng một bọn. Dù sao ba người đệ tử giờ phút này đều ở Diệp Trường Thanh dưới đao dãy rủa, tùy thời có thể trở thành vong hồn dưới đao. Không chút do dự, Lâm Long Khôn lúc này hét lớn. Một cùng ra tay trước tiến lên, nếu không người nào đệ tử đều không sống nổi. "Hả?" Nghe nói Lâm Long Khôn hét lớn, cái này hai tên trưởng lão cũng là đem ánh mắt nhìn về phía kịch chiến bên trong Mã Cản Khôn bọn họ. Nhìn thấy Mã Cản Khôn, hai người trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, lập tức một cách tự nhiên cho rằng Mã Cản Khôn cũng là đến ngăn cản bọn hắn. Sau đó, không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp cùng Lâm Long Khôn liên thủ. Mắt thấy cái này hai tên cũng gia nhập chiến cục, Mã Cản Khôn người đều có chút ngộng. Lâm Long Khôn hắn là khẳng định không khả năng thả đi qua, Trương Vô Nguyệt phải chết. Có thể hai người này, nói thật, Mã Cản Khôn cũng không phải nhất định phải ngăn cản bọn họ, thậm chí đến lúc đó nếu như hai người đối kịp, Mã Cản Khôn còn có thể giúp đỡ ở Diệp Trường Thanh trước mặt trò chuyện, nhìn xem có thể hay không tha cái kia hai thằng ngu một mạng. Thế nhưng là cái này hai lão giả kia là một câu không hỏi, tự cho là đúng liền cho rằng Mã Cản Khôn liền bọn họ cũng muốn ngăn lại, trực tiếp thì xuất thủ. Cái này cho Mã Cản Khôn khí dựng râu trừng mắt. Mẹ nó thật sự là có kỳ đồ thì có kỳ sư à, đồ đệ đầu góc có vấn đề, sư tôn đầu góc cũng nước vào. Ban đầu vốn còn muốn có thể bảo vệ một bảo vệ cái kia hai thằng ngu, nhưng bây giờ, mẹ nó, đều phải chết. Mã Cản Khôn cũng là bị triệt để chọc giận, đối mặt ba người liên thủ, không chút do dự, lúc này thì thi triển bí pháp, một thân khí tức điên cuồng tăng gọn. Lấy một đi ba, Mã Cản Khôn tự nhiên không có phần thắng, thậm chí cho dù là kéo, đoán chừng đều kéo không được bao lâu thời gian. Nhưng vấn đề là hắn cần trì hoãn quá lâu sao? Không cần, Diệp Trường Thanh bên kia đều nhanh đem làm xong việc. Chỉ thấy lúc này cái kia hai thằng ngu, một người trong đó trực tiếp vô tận đao mang bao phủ trong đó. Những thứ này đao mang tuy nhiên đều là đao ý biến thành, bất quá Diệp Trường Thanh đao ý cực kỳ ngưng thực, sớm thì đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Lại thêm pháp tắc chi lực gia trì, cái này nhân thân chỗ đầy trời đao mang bên trong, trong lúc nhất thời là hiện tượng hoàn sinh. Thân lên không ngừng có mới vết thương xuất hiện, mắt thấy thì muốn kiên trì không được bao lâu. Thấy thế, cái này ngu xuẩn sư tôn càng là lòng nóng như lửa đốt, mới vừa cùng Mã Cản Khôn ngạnh bính một kích, liền mở miệng quát: "Mã Cản Khôn, ngươi làm thật không cho?" "Hả?" Người này cũng là cứu đồ sốt ruột, nhưng đối với này, Mã Cản Khôn khí chính là khỏe miệng quất thẳng tới xúc, lúc này mang câu: "Đầu óc có bệnh, ta liều mạng với ngươi, Mã Cản Khôn." Nghe vậy, người trưởng lão này ngang nhiên xuất thủ, mắt thấy chính mình đồ đệ đã không kiên trì nổi, lúc nào cũng có thể bị chém giết, nơi nào còn có công phu chậm trễ. Nhưng hắn càng là như thế, Mã Càn Khôn thì càng không thể để hắn tới. Là, đều phải chết, mẹ nó, một đám ngu xuẩn, còn sống cũng là lãng phí không khí. Ngay tại Mã Càn Khôn anh dũng vô song, lấy một địch ba đồng thời, chủ vương điện bên trong, cái kia bị đẩy trời đao mang bao phủ ngu xuẩn, cuối cùng cũng bèn bèn giữ vững được 10 hơi không đến. Cuối cùng bị đao mang thôn phệ, đương theo lấy từng tiếng kêu thảm, rất nhanh bị xé thành mảnh nhỏ, không chỉ là nhục thân, thì liền thần hồn đều bị cứ thế mà ma diệt, chết không thể chết lại. Cảm nhận được chính mình đồ đệ bỏ mình, cái thứ nhất bị giết, đang cùng Mã Càn Khôn kịch chiến người trưởng lão này, lúc này thì sững sờ ngay tại chỗ. Chết rồi. Đệ tử của mình cứ thế mà chết đi. Hắn đã là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, có thể vẫn là chưa kịp. Cho dù không có Ngựa Càn Khôn ngăn cản, hắn cũng căn bản là không có thời gian cứu đệ tử của mình. Trong lúc nhất thời, người trưởng lão này như bị sét đánh. Mà Mã Càn Khôn thì là lòng tràn đầy sảng khoái, thoải mái a. Mã Càn Khôn bên này là một người giữ ải vạn người không thể qua, mà trong điện, Diệp Trường Thanh là từ vừa mới bắt đầu thì cho thấy nghiền ép chi thế. Ba người liên thủ, ở Diệp Trường Thanh trên tay cũng không có chiếm được một chút xíu tiện nghi. Từ đầu tới đuôi đều là bị đè lên đánh. Cùng lúc đó, Chu Vương Tiên Thành tên kia phó thành chủ nơi ở, nhìn lấy trong trận pháp chiến đấu, cái này phó thành chủ tự lẩm bẩm. Tiểu tử này, ha ha, ngươi Chu Vương Tiên Thành lần này thế nhưng là nhặt được bảo, tiểu tử này, yêu nghiệt chi tư a. Đối với cái này, Chu Vương Tiên Thành cái này phó thành chủ tự nhiên là lòng tràn đầy tán đồng, bất luận nhìn từ phương diện nào, Diệp Trường Thanh vậy cũng là thỏa đáng đỉnh phong yêu nghiệt a, lần này thật đúng là Chu Vương Tiên Thành kiếm lợi lớn, cho nên, cho dù Diệp Trường Thanh đã liên tục giết hai tên thủ tịch đệ tử, cái này phó thành chủ vẫn như cũng là lòng tràn đầy không quan trọng. Thậm chí ngay cả ngăn cản ý tứ đều không có. Giết đi, giết cũng đúng lúc phát tiết một chút trong lòng hoảng khí. Bất qua trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, có thể ngoài miệng, cái này phó thành chủ lại không có thừa nhận, quay đầu nhìn về phía lão giả, trêu tức tới câu: "Ta chủ Vương Tiên Thành Diệp Trường Thanh, so nhà ngươi tiểu tử kia như thế nào?" Nghe vậy, lão giả lúc này cũng là sửng sở, cái gì đồ chơi thì ngươi chủ Vương Tiên Thành Diệp Trường Thanh, sắc mặt tối đen, tức giận bĩu môi nói: "Tuổi đã cao, mặt cũng không cần. Người ta là ngươi chủ Vương Tiên Thành người sao? Nói không chừng ngày nào liền đi, ngươi chủ Vương Tiên Thành lưu được." Chương 1880 Vô Quá chương 1880, Vô Quá đang khi nói chuyện, lão giả ánh mắt một mực rơi vào trận pháp màn sáng phía trên. Vừa mới chủ Vương Tiên Thành cái này phó thành chủ, dùng Diệp Trường Thanh cùng chính mình tiểu tử kia so sánh, lão giả trong lòng cũng là âm thầm tính toán hai người đến tụt cùng ai mạnh ai yếu. Cái này không so không biết, trong lòng âm thầm suy tư một phen về sau, lão giả phát hiện, cho dù là cùng chính mình tiểu tử kia so sánh, cùng cảnh giới dưới, Diệp Trường Thanh thế mà không thua bao nhiêu. Đương nhiên, Diệp Trường Thanh hiện tại chỉ là đế tôn tu vi, có thể chính mình tiểu tử kia đã tiên cảnh tu vi, khẳng định không thể so sánh. Nhưng nếu như đặt ở cùng một tu vi cảnh giới, chỉ là đơn thuần so sánh chiến lực, lão giả cho rằng Diệp Trường Thanh không kém gì chính mình tiểu tử kia. Phải biết, lão giả chỗ thế lực cũng không phải Quách gia có thể đánh đồng. Đó là chân chính đứng tại tiên giới đỉnh một trong mấy lực lớn, mà chính mình tiểu tử kia, càng là tiên giới thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật, có thể so sánh cùng nhau người, bất quá số lượng một bàn tay. Có đáp án, lão giả nhìn về phía Diệp Trường Thanh ánh mắt cũng là dần dần phát sinh biến hóa, có chút hâm mộ lại có chút thâm ý cái này chủ Vương Tiên Thành đi cái gì bận cứ chó, lại có dạng này đỉnh phong yêu nghiệt mạc danh kỳ diệu thì vào thành. Mà lại đem tiểu tử này đưa tới chủ Vương Tiên Thành người, sợ cũng là đầu óc nước vào. Nay thiên phú, thả đến bất kỳ một thế lực nào chỉ sợ đều là toàn lực bồi dưỡng đối tượng, ai sẽ chắp tay nhường cho người. Lão giả không biết Diệp Trường Thanh là như thế nào tiến vào chủ Vương Tiên Thành, cho nên tâm lý không nhịn được hâm mộ. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, trận pháp màn sáng bên trong, Diệp Trường Thanh cùng Trương Vô Nguyệt ba người chiến đấu cũng tiến hành đến khâu cuối cùng. Tuy nhiên ở tử vong uy hiếp dưới, Trương Vô Nguyệt ba người cũng đã là đem hết toàn lực, liền thủ đoạn cuối cùng đều lấy ra. Nhưng tại thực lực tuyệt đối áp chế dưới, vẫn như cũng là không thay đổi được cái gì. Đứng mũi chịu sào tự nhiên là Trương Vô Nguyệt, ngay từ lúc đầu chiến đấu, Diệp Trường Thanh mục tiêu chủ yếu cũng là hắn. Đã bị chém đứt một tay Trương Vô Nguyệt, ở Diệp Trường Thanh trên tay, cũng xác thực không có kiên trì bao lâu. Rất nhanh liền bị chém giết tại chỗ. Đến tận đây, Trương Vô Nguyệt ba người, chỉ còn lại sau cùng một người còn sống. Mà đối mặt Trương Vô Nguyệt hai người bỏ mình, cái này một tên sau cùng thủ tịch đệ tử tự nhiên là bị sợ vỡ mật. Trong lòng chiến ý hoàn toàn không có, phản ứng đầu tiên cũng là chạy trốn. Chỉ là theo Diệp Trường Thanh một đao vung ra, cái này chạy trối chết thủ tịch đệ tử, cuối cùng cũng thành vong hồn dưới đao. Nhìn lấy trong điện, mới mẹ xuất hiện ba bộ thi thể, tại chỗ một đám thủ tịch đệ tử đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cả đám đều giữ yên lặng. Đồng thời, nhìn về phía Diệp Trường Thanh trong mắt càng là tràn đầy kiêng kỵ. Lấy một địch bốn, còn có thể làm được như thế nghiền ép giống như phản sát, Trương Vô Nguyệt bốn người từ đầu đến cuối đều không có một chút sức phản kháng. Điều này nói rõ thực lực của hai bên căn bản thì không tại một cái phương diện trên, mà cùng vì thủ tịch đệ tử bọn họ, thực lực cùng Trương Vô Nguyệt bốn người không kém bao nhiêu. Nói cách khác, Diệp Trường Thanh nếu là muốn giết bọn hắn, cái kia cũng sẽ không rất khó khăn. Lúc này thời điểm đã không ai lại dám xem thường Diệp Trường Thanh, trước đó các loại ý nghĩ lúc này đều triệt để phát sinh chuyển biến. Cái này từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là Diệp Trường Thanh tự tìm đường chết, mà chính là Trương Vô Nguyệt bọn họ đã trúng thiết bản a, cứ như vậy bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Lắc lắc trên đảo vết máu, Diệp Trường Thanh ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, lập tức đến trong đại điện, ở trước mặt tất cả mọi người, đem đầu kia thuần huyết tiên hoàng bỏ vào trong túi. Đối mặt Diệp Trường Thanh động tác, tại chỗ một đám thủ tịch đệ tử, không ai dám nói thêm cái gì. Đầu này thuần huyết tiên hoàng, ngoại trừ Diệp Trường Thanh, ai dám đi động một cái. Ngay tại Diệp Trường Thanh đem đầu này thuần huyết tiên hoàng bỏ vào trong túi đồng thời, Chu Vương điện cửa điện cũng bị người từ bên ngoài lên tiếng mở ra. Sau đó cũng là hai mắt đỏ bừng Lâm Long Khôn vào vào, đương nhiên, Mã Cản Khôn cũng là trước tiên, một cái là mình, bảo hộ ở Diệp Trường Thanh trước người. "Tiểu tử, ngươi tốt gan." Vừa nhìn thấy Diệp Trường Thanh Lâm Long Khôn thì tức giận quát, hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động, một bộ hận không thể đem Diệp Trường Thanh ăn sống nuốt tươi cảm giác. Đi theo Lâm Long Khôn sau lưng, còn có hai gã khác trưởng lão. Tuy nhiên hai người không có giống Lâm Long Khôn như vậy bệnh tâm thần, bất quá nhìn đến chính mình đệ tử thi thể, hai người nhìn về phía Diệp Trường Thanh ánh mắt cũng là vô cùng băng lãnh, sắc mặt tái xanh một mảnh. Quanh thân cũng có thể cảm giác được nhàn nhạt sát ý đối mặt ba tên trưởng lão nhìn chăm chú, Mã Cản Khôn không dám có chút thư giãn. Liền sợ ba người đột nhiên xuất thủ, đến lúc đó Diệp Trường Thanh không nhất định có thể ứng phó. "Đủ rồi, việc này chính là Phó Thành chủ đại nhân ngầm đồng ý, các ngươi muốn chống lại Phó Thành chủ chi lệnh." Sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Lâm Long Khôn ba người quát nói, chỉ là nghe nói lời này, Lâm Long Khôn căn bản nghe không vào, lúc này quát: "Ở trong thành độc thủ, tùy ý lạm sát đồng môn, kẻ này chỗ phạm, từng cái tử tội, Mã Cản Khôn, ngươi phải che chở hắn." Đánh rắm. Lâm Long Khôn trực tiếp cầm chủ Vương Tiên Thành quy củ nói sự tình, bất quá Mã Cản Khôn căn bản thì không nhận nợ. Những quy củ này đích thật là tồn tại, có thể quy củ là người định. Mà chuyện này, từ đầu tới đuôi đều đã được đến chế định quy củ người ngầm đồng ý cho nên, Diệp Trường Thanh chém giết Trương Vô Nguyệt ba người, căn bản lại không tồn tại những thứ này. Lâm Long Khôn nói như vậy, cũng bất quá chỉ là cho Diệp Trường Thanh chụp cái mũ, tốt cho chính mình động thủ tìm hợp lý lấy cớ. Cho nên, đối mặt Mã Cản Khôn phản bác, Lâm Long Khôn căn bản cũng không quan tâm, thậm chí đều không nói cho hắn hết cơ hội. Đối sau lưng cái khác hai tên trưởng lão nói: "Kẻ này thủ đoạn độc ác, chúng ta cùng nhau xuất thủ, đem giải quyết tại chỗ, gian đe." Nghe vậy, cái kia hai tên trưởng lão không có trả lời, bất quá quanh thân lại là có linh lực phun trào, xem bộ dáng là ngầm cho phép Lâm Long Khôn. Dù sao mình đệ tử bị Diệp Trường Thanh chém giết, hai người tự nhiên đối Diệp Trường Thanh là mang trong lòng hận ý thấy thế, Mã Cản Khôn chỉ cảm thấy núi lớn áp lực, lấy một địch ba, thật sự là hắn không có cái gì phần thắng. Mà Lâm Long Khôn lúc này đã làm bộ muốn động thủ, bất quá đúng lúc này, trong điện, một cổ càng khủng bố hơn uy áp xuất hiện. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chủ vương điện. Theo cỗ uy áp này xuất hiện, Mã Cản Khôn bốn người đều là sửng sở, Phó Thành chủ đại nhân buông xuống. Thi Liên vốn đã chuẩn bị động thủ Lâm Long Khôn, lúc này động tác trên tay đều là vì đó mà ngừng lại. Lập tức, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trong đại điện, tên kia Phó Thành chủ thân hình chậm rãi hiện hiện. Người mặc một bộ đơn giản trường bào, sắc mặt không hề bận tâm. Một thân uy lực dễ như trở bàn tay liền đem giận dữ bên trong Lâm Long Khôn trấn áp, để hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ. Lập tức, chỉ nghe cái này Phó Thành chủ, ngữ khí đạm mạc nói: "Việc này Diệp Trường Thanh vô quá." Lời này vừa nói ra, Mã Cản Khôn vui mừng quá đỗi, có Phó Thành chủ đại nhân lời này, cái kia Diệp Trường Thanh hiển nhiên là không sao. Mã Cản Khôn bên này thở dài một hơi, xem xét lại Lâm Long Khôn, nhưng là lên nộ hỏa, trong hai mắt lửa giận đều giống như muốn hóa thành thực chất đồng dạng, một mặt phẫn nộ, không cam lòng nhìn về phía cái này Phó Thành chủ, cắn răng nói: "Thành chủ đại nhân, kẻ này chém giết đồng môn, còn tại trong thành độc thủ, làm sao có thể như thế buông tha, như nếu như thế, đến lúc đó quy củ này." Chương 1881, tiểu tử ngươi là người hạ giới. Chương 1881, tiểu tử ngươi là người hạ giới. Gặp Phó Thành chủ vừa mở miệng liền trực tiếp bảo vệ Diệp Trường Thanh, không có chút nào truy trách ý tứ, Lâm Long Khôn lòng tràn đầy không cam lòng nói ra. Chỉ là vừa mới nói được nửa câu, Phó Thành chủ thì nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngắt lời nói: "Quy củ." Đơn giản hai chữ, lại là để Lâm Long Khôn lập tức ngậm miệng lại. Mặc dù mình đệ tử bị giết, trong lòng của hắn đối Diệp Trường Thanh là lên nộ hỏa, sát ý giật giảo. Có thể lưu lại một điểm lý trí cuối cùng, vẫn là để hắn có dám đối Phó Thành chủ có chút bất kính. Đối phương dù sao cũng là chủ Vương Tiên Thành chân chính trưởng công giả, bất luận là thân phận địa vị, vẫn là thực lực tu vi, đều xa ở trên hắn. Đến lúc đó cho dù muốn giết chết hắn, cái kia Lâm Long Khôn cũng là không có một điểm biện pháp nào. Gặp Lâm Long Khôn còn tính là tức thời, Phó Thành chủ cũng không có lại phản ứng đến hắn. Đến ở sau lưng cái khác hai tên trưởng lão, liền Lâm Long Khôn đều ngoan ngoãn phục nhuyễn, hai người thì càng không cần phải nói, từ đầu đến cuối một câu lời cũng không dám phản bác. Dễ dàng hai câu nói thì trấn trụ chẳng tử, cái này Phó Thành chủ lúc này mới quay đầu nhìn về phía Diệp Trường Thanh, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nói: "Ngươi rất không tệ. Theo lão phu đến, có mấy lời cùng ngươi nói." Phó Thành chủ muốn đơn độc cùng Diệp Trường Thanh trò chuyện, cái này nhìn đến Lâm Long Khôn là tức nghiến răng ngửa. Không hề nghi ngờ, cái này Diệp Trường Thanh hiển nhiên là đã vào Phó Thành chủ mắt. Tuy nói đây là chuyện hợp tình hợp lý, dù sao lấy Diệp Trường Thanh triển lộ ra chủ nghệ, chiến lực cùng thiên phú, bị Phó Thành chủ đại nhân coi trọng, đó là rất bình thường. Có thể đạo lý là nói như vậy, có thể Lâm Long Khôn tâm lý trong lúc nhất thời lại vô pháp tiếp nhận. Lấy tình huống dưới mắt, ngày sau cho dù là lại muốn báo thù, chỉ sợ đều là không thể nào, thẳng thắn hơn, cái kia chính là Trương Vô Nguyệt, chết cũng là chết vô ích, không ai sẽ vì hắn nói một câu. Khiến người khác ai đi đường ấy, Phó Thành chủ trực tiếp mang theo Diệp Trường Thanh liền rời đi đại điện. Vẫn như cũng là tòa tiểu viện kia, Phó Thành chủ nơi ở, theo Phó Thành chủ trở về, Diệp Trường Thanh cũng xuất hiện tại trong viện. Đến mức trước đó tên lão giả kia đã không ở nơi này. Ngồi. Ra hiệu Diệp Trường Thanh ở trong viện đình nghỉ mát ngồi xuống, Phó Thành chủ thái độ tùy ý nói ra: "Lão phu tên là Bạch Nguyên, là chủ Vương Tiên Thành Phó Thành chủ. Xin ra mắt tiền bối." Nghe vậy, Diệp Trường Thanh bình tĩnh hành lễ kêu lên, nhìn lấy Diệp Trường Thanh bộ dáng này, Bạch Nguyên không tự chủ cười nói: "Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ còn tại tức giận chuyện lúc trước?" Trương Vô Nguyệt cùng Diệp Trường Thanh đổ ước, Mã Cản Khôn vốn là hoàn toàn có năng lực ở bắt đầu thì ngăn trở. cũng là bởi vì Bạch Nguyên âm thầm ra hiệu mới phát triển đến nước này. Nó mục đích một lúc mới bắt đầu, kỳ thực chỉ là muốn thử một chút Diệp Trường Thanh thực lực. Bất quá Diệp Trường Thanh sau cùng đổ là cho Bạch Nguyên một kinh hỉ, tiểu tử này thực là không tồi, viễn siêu mong muốn. Đối mặt Bạch Nguyên hỏi thăm, Diệp Trường Thanh lắc đầu. Vãn bối không dám. Tốt, chuyện lúc trước có lẽ để trong lòng ngươi có oán khí, không có gì không thể thừa nhận. Một bên nói, Bạch Nguyên một bên cho Diệp Trường Thanh rót một chén trà nước. Kỳ thực thế giới này chính là như vậy, thực lực không đủ, cuối cùng chỉ có thể là mặc cho người định đoạt. Nếu như Diệp Trường Thanh không có triển lộ ra thiên phú như vậy cùng thực lực, Bạch Nguyên đoán chừng cũng sẽ không đơn độc gặp hắn, càng sẽ không đi để ý tâm tình của hắn. Cho Diệp Trường Thanh rót nước trà, Bạch Nguyên liền bắt đầu hỏi thăm về Diệp Trường Thanh lai lịch. Biết được Diệp Trường Thanh là đến từ Quách gia, Bạch Nguyên cũng là sửng sở, theo bản năng suy đoán, Diệp Trường Thanh là Quách gia ngoại tính tộc nhân. Quách gia thật đúng là mắt bị mù, ngươi bực này thiên phú thế mà đều. Tiền bối chỉ sợ hiểu lầm, vãn bối cũng không phải là Quách gia tộc nhân. Hả? Gặp Diệp Trường Thanh chính mình giải thích, hắn cũng không phải là Quách gia tộc nhân, Bạch Nguyên sửng sở, tiểu tử này không phải người Quách gia. Vậy làm sao đến từ Quách gia? Chẳng lẽ lại là Quách gia hạ nhân? Cho nên Quách gia không biết Diệp Trường Thanh thiên phú. Có thể một cái hạ nhân, Quách gia làm sao có thể đem đưa tới chủ vương tiên thành? Bất quá cái này phỏng đoán rõ ràng lại đoán sai, Diệp Trường Thanh cũng không phải Quách gia hạ nhân. Ở Bạch Nguyên truy vấn dưới, Diệp Trường Thanh mới nói ra chính mình đến từ hạ giới. Biết được Diệp Trường Thanh là người hạ giới, Bạch Nguyên một mặt cổ quái nói: "Tiểu tử ngươi là người hạ giới? Làm sao đều không nghĩ tới Diệp Trường Thanh đến từ hạ giới?" Từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Trường Thanh mấy lần. Hạ giới có thể có thiên phú như vậy người? Tiên giới tu sĩ, tuy nói đối hạ giới không tồn tại cái gì địch ý có thể bẩm sinh cao ngạo, cũng để bọn hắn một cách tự nhiên sẽ khinh thị hạ giới tu sĩ. Dù sao hạ giới tu sĩ thực lực đích thật là không có cách nào cùng tiên giới so sánh. Vẹn vẹn liền nói cái tu vi, hạ giới bên trong liền cái tiên cảnh cường giả đều không có. Mà ở tiên giới đâu, tiên cảnh chỉ là bước vào cường giả ngưỡng cửa, thành là chúa tể một phương nhập môn. Không đến tiên cảnh, ngươi ở tiên giới liền khai tông lập phái tư cách đều không có. Cho nên, tiên giới đối hạ giới tu sĩ có chỗ khinh thị, đó cũng là bình thường. Chỉ là ở ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Bạch Nguyên tâm lý thì lại là hiện ra một cổ mừng rỡ. Cái này Diệp Trường Thanh đến từ hạ giới, vậy liền đại biểu hắn ở tiên giới cũng không dựa vào, cũng không tồn tại cái gì quan hệ phức tạp liên lụy. Nếu là lẻ loi một mình, vậy bọn hắn chủ vương tiên thành muốn lôi kéo Diệp Trường Thanh, vậy thì càng thêm đơn giản. Mà lại, nhất mấu chốt nhất là, Diệp Trường Thanh thân phận như vậy, lại càng dễ để hắn đối chủ vương tiên thành sinh ra lòng trung thành. Dù sao ở tiên giới, nói trắng ra là Diệp Trường Thanh cái kia chính là không chỗ nương tựa, đây đối với chủ vương tiên thành tới nói ngược lại là một cái cực tốt tin tức. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Nguyên trong lòng âm thầm mừng rỡ, lập tức trực tiếp thì đối Diệp Trường Thanh ném ra cành ô liu. Một mặt ôn hòa đối Diệp Trường Thanh nói ra: "Trường Thanh tiểu tử, chuyện lúc trước ngươi cũng không cần quá để vào trong lòng, chuyện như vậy ở bất kỳ địa phương nào đều sẽ xuất hiện, lão phu nếu không có ác ý, ngay từ đầu thì là đơn thuần hiếu kỳ thôi." Đầu tiên hướng Diệp Trường Thanh giải thích một chút chuyện lúc trước. Cái này đoán chừng vẫn là Bạch Nguyên lần thứ nhất đối một cái vãn bối giải thích cái gì, nếu không lấy thân phận của hắn, căn bản không cần nói những thứ này. "Ngươi nguyện ý hiểu lầm, nguyện ý để tâm vào chuyện của bạn, đó là chuyện của ngươi." Bởi vậy cũng có thể gặp, Bạch Nguyên đối Diệp Trường Thanh là thật coi trọng, nếu không như thế nào lại đi giải thích những vật này đây. Nói xong, không đợi Diệp Trường Thanh đáp lời, Bạch Nguyên chặt nói tiếp: "Lão phu nơi này còn có một cái thiếu thành chủ danh ngạch, trực tiếp để danh ngươi, chỉ cần thông qua bình thường quá trình liền có thể định ra. Ngươi mới tới chủ vương tiên thành, có thể không nên cảm thấy cái kia các đại hỏa đường thủ tịch đệ tử cũng là chủ vương tiên thành thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong. Kỳ thực bọn họ căn bản thì đại biểu không được chủ vương tiên thành, ta chủ vương tiên thành tuy nhiên chính là tiên chủ sư tạo thành, nhưng chiến lực còn không có yếu như vậy. Bọn họ liền đời đồng hồ chủ vương tiên thành thế hệ trẻ tuổi tư cách đều không có, chân chính có thể đại biểu chủ vương tiên thành thế hệ trẻ tuổi, chính là ta chủ vương tiên thành thiếu thành chủ. Tiểu tử ngươi thiên phú không tồi, lão phu coi trọng ngươi, thành thiếu thành chủ cũng không ít chỗ tốt, ngày sau ngươi chậm rãi liền biết." Bạch Nguyên vừa ra tay cũng là thiếu thành chủ chi vị, có thể thấy được hắn đối Diệp Trường Thanh coi trọng, tuyệt đối không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi. Chương 1882, đề danh thiếu thành chủ. Chương 1882, đề danh thiếu thành chủ. Thiếu thành chủ mới thật sự là chủ vương tiên thành thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật. Cái kia các đại hỏa đường thủ tịch đệ tử, ở thiếu thành chủ trước mặt, cũng là người hầu một dạng tồn tại. Toàn bộ chủ vương tiên thành, thiếu thành chủ bây giờ cũng chỉ có 3 người, mà lại tu vi đã đều đạt đến tiên cảnh tầng thứ. Luận tu vi, Diệp Trường Thanh giống như không có cách nào cùng cái khác 3 tên thiếu thành chủ so sánh, có thể Bạch Nguyên xem trọng cũng không phải Diệp Trường Thanh lúc này tu vi, mà chính là thiên phú. Nhất là Diệp Trường Thanh chiến lực, là chân chính có thể so với tiên giới những cái kia đỉnh phong yêu nghiệt. Điểm này, so với cái khác 3 vị thiếu thành chủ tới nói, còn muốn càng thêm ưu tú. Bạch Nguyên là thật lấy ra thành ý, mà Diệp Trường Thanh ở Bạch Nguyên giải thích xuống, cũng minh bạch chủ vương tiên thành thiếu thành chủ hàm kim lượng, cuối cùng cũng không có cự tuyệt. Chính như Bạch Nguyên châu nghĩ như vậy, Diệp Trường Thanh đến từ hạ giới, là hạ giới tu sĩ, đây đối với chủ vương tiên thành tới nói, hiển nhiên là tin tức tốt, bởi vì dễ dàng hơn lôi kéo Diệp Trường Thanh. Sự thật cũng đúng là như thế, Diệp Trường Thanh trong lòng mình đều không có quá nhiều do dự, xoắn xuýt, dù sao ở tiên giới chính mình là tự do chi thân. Lại thêm chủ vương tiên thành cũng cùng những cái kia truyền thống tông môn thế lực, gia tộc thế lực có rõ ràng khác nhau, tương đối mà nói càng thêm tự do. Tựa như là trước mắt Bạch Nguyên, hắn là chủ vương tiên thành phó thành chủ một trong, nhưng đồng dạng cũng ở tiên giới cái khác đại thế lực bên trong, treo cái cùng loại danh dự trưởng lão danh hiệu. Dạng này thao tác ở chủ vương tiên thành cũng không hiếm thấy, mà lại, chủ vương tiên thành thậm chí còn cổ vũ làm như thế. bởi vì đây cũng là lôi kéo các đại thế lực một trong thủ đoạn. Gặp Diệp Trường Thanh gật đầu, Bạch Nguyên cười nói: "Tốt, việc này lão phu sẽ mau chóng chứng thực, ngươi an tâm ở trong thành sinh hoạt chính là, Lâm Long Khôn bên kia cũng không cần lo lắng, lão phu tự sẽ xử lý." Lâm Long Khôn đối Diệp Trường Thanh sắc ý, Bạch Nguyên căn bản cũng không có để ở trong lòng, lượng hắn cũng không dám có cử động thất thường gì. Trừ phi hắn muốn cùng đệ tử của mình một dạng, đầu một nơi thân một nẻo, rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Theo Bạch Nguyên nơi này rời đi, Diệp Trường Thanh trực tiếp hủy Càn Khôn Hỏa Đường. Mà đi qua lần này sự tình, Càn Khôn Hỏa Đường một đám đệ tử, đối Diệp Trường Thanh đó là càng phát kính sợ. Chu Vương Điện một trận chiến cũng sớm đã ở trong thành truyền ra. Đông đảo đệ tử đều biết, Diệp Trường Thanh lấy một địch bốn, mà lại cuối cùng lấy nghiền ép chi tư, đem Trương Vô Nguyệt bốn người đều chém ở dưới đao. Đồng thời còn thắng được lần này nguyên liệu nấu ăn tranh đoạt chiến thắng, ở Chu Nghệ trên cũng là lực gáp cái khác thủ tịch đệ tử. Trong lúc nhất thời, Càn Khôn Hỏa Đường các sư huynh đệ đều đối Diệp Trường Thanh tràn đầy kính sợ. Đương nhiên, có một người tâm tình thì hết sức phức tạp, cái kia chính là Mã Càn Khôn. Hắn đã biết Bạch Nguyên để danh Diệp Trường Thanh trở thành thiếu thành chủ sự tình. Nguyên lai tưởng rằng chính mình cuối cùng gặp một cái thiên phú không tồi, có thể diễn chính người. Trợ hắn Càn Khôn Hỏa Đường thoát khỏi không người kế tục tình cảnh lúng túng. Nhưng ai có thể tưởng đến, Diệp Trường Thanh thiên phú có thể nghịch thiên đến tình trạng như thế, cái này Càn Khôn Hỏa Đường thủ tịch đại đệ tử vị trí còn ngồi ấm chỗ đâu, trực tiếp liền bị để danh thiếu thành chủ. Mã Càn Khôn trong lòng là có không muốn, nhưng lại không có cách nào, dù sao đây là Bạch Nguyên quyết định. Mà lại, chính hắn vô cùng rõ ràng, lấy Diệp Trường Thanh thiên phú, Càn Khôn Hỏa Đường tòa miếu nhỏ này, sớm muộn dung không được hắn. Ép ở lại không có ý nghĩa, Mã Càn Khôn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay. Bất quá Diệp Trường Thanh trở thành thiếu thành chủ, đối Càn Khôn Hỏa Đường cũng không phải là không có chỗ tốt, dù sao hắn xuất thân Càn Khôn Hỏa Đường. Ngày sau trở thành thiếu thành chủ, Càn Khôn Hỏa Đường cũng cùng có thực sự tự hào, đường nội đệ tử cũng có thể được Diệp Trường Thanh trông nom. Như thế ngẫm lại, Mã Càn Khôn tâm tình độ cũng khá hơn một chút, nửa vui nửa buồn đi. Diệp Trường Thanh đối với một các sư minh đệ thái độ chuyển biến, cũng không có quá mức để ở trong lòng, chuyện như vậy đã trải qua không ít. Người nha, đều là như vậy, ở nơi nào cũng không thể ngoại lệ. Tâm tính rất là bình tĩnh, mấy ngày kế tiếp, Diệp Trường Thanh sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh. Bất quá âm thầm, lại là có không ít người đều chú ý tới chính mình, ở Chủ Vương Tiên Thành, Diệp Trường Thanh xem như triệt để nổi danh. Thì liền lúc này thân ở trong thành một tên thiếu thành chủ, đều đối Diệp Trường Thanh lòng sinh hiếu kỳ. Trong thành hạch tâm vị trí, một gian quy mô cùng Bạch Nguyên không sai biệt lắm trong sân, một tên thanh niên ngồi ở tầng 2 các chế lầu. Lầu các tuy chỉ có tầng 2, bất quá độ cao lại vượt qua 100m, rất cao, ngồi ở phía trên, có thể đem hơn phân nửa Chủ Vương Tiên Thành thu hết vào mắt. Thanh niên dung mạo tuấn tú, người mặc một bộ viền vàng áo bào trắng, cho người cảm giác xuất trần quý khí, giống như một tên nhẹ nhàng quý công tử mở dạng. Mà ở thanh niên trước người, còn đứng lấy một tên thủ tịch đệ tử. Tên đệ tử này Diệp Trường Thanh nhận biết, Chủ Vương Điện thời điểm gặp qua, lúc trước thế nhưng là bị Diệp Trường Thanh dọa cho phát sợ. Tâm lý hoảng sợ, đây là nơi nào tới sát thần. Cho dù thời gian qua đi nhiều ngày, hiện tại nhớ tới, cái này thủ tịch đệ tử đều cảm giác rung động. Giờ này khắc này, cái này thủ tịch đệ tử rất cung kính đứng tại thanh niên trước mặt, nhỏ giọng nói ra: "Thiếu thành chủ, cái kia Diệp Trường Thanh." Theo cái này tên thủ tịch đệ tử trong giọng nói, hai người rõ ràng là đang đàm luận Diệp Trường Thanh sự tình. Nghe xong cái này thủ tịch đệ tử, thanh niên lộ ra một vẻ có chút hăng hái nụ cười. Kẻ này thực lực đã nghiền ép các ngươi những thứ này thủ tịch đệ tử, nếu có cơ hội, ngược lại là có thể tiếp xúc một chút, như có thể làm việc cho ta, cũng là một cọc chuyện tốt. Nghe nói lời này, cái này thủ tịch đệ tử trầm lặng không nói. Chính như Bạch Nguyên nói, bọn họ những thứ này thủ tịch đệ tử, ở ba vị thiếu thành chủ trước mặt, cái kia chính là người hầu. Mà cái này vẫn là vinh hạnh của bọn hắn, nếu là không vào được đối phương mắt, ngươi liền làm căn bản cơ hội đều không có. Cái này một đám thủ tịch đệ tử, cũng không phải mỗi người đều có thể trở thành ba tên thiếu thành chủ người hầu, cũng tỉ như trong đó một tên thiếu thành chủ, thì căn bản không thèm để ý những thứ này, căn bản không có tổ kiến chính mình thành viên tổ chức ý tứ. Thanh niên vừa dứt lời, một vệt kim quang xẹt qua chân trời, đi vào mi tâm của hắn. Đây là truyền âm phù, tiếp thu hết truyền âm phù bên trong nội dung, thanh niên mở người, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt nghiêm ngẫm, tự lẩm bẩm một tiếng. Cái này có ý tứ. Nghe nói thanh niên lời này, một bên cái này thủ tịch đệ tử lòng sinh nghi hoặc, truyền tin trên nói cái gì? Mà thanh niên cũng không có dấu giếm ý tứ, quay đầu mắt nhìn cái này thủ tịch đệ tử, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười thản nhiên. Bạch phó thành chủ vừa mới chính thức để danh Diệp Trường Thanh thiếu thành chủ khảo hạch, hiện tại đã thông qua được. Hả? Lời này vừa nói ra, cái này thủ tịch đệ tử sững sờ, hắn nghĩ tới Diệp Trường Thanh vào Bạch Nguyên mắt, ngày sau tất nhiên là một đường thông suốt, xuôi gió xuôi nước. Nhưng hắn không nghĩ tới, Bạch Nguyên sẽ trực tiếp để danh Diệp Trường Thanh thiếu thành chủ khảo hạch, đây là muốn một bước liền đem Diệp Trường Thanh cho nâng đến vị a, chỉ là cái này đột nhiên lại thêm ra một tên thiếu thành chủ, cái này thủ tịch đệ tử thận trọng nhìn hướng thanh niên. Há miệng nói ra. Thiếu thành chủ, cái này. Diệp Trường Thanh đột nhiên quật khởi, hắn cũng không biết thanh niên có thể hay không lòng sinh ghen ghét, hoặc là tâm có bất mãn, dù sao nhiều một tên thiếu thành chủ, vậy khẳng định sẽ phá hư cục diện dưới mắt, phân đi một bộ phận lợi ích. Chương 1883, thiếu thành chủ khảo hạch chương 1883, thiếu thành chủ khảo hạch khi biết được Diệp Trường Thanh lại bị Bạch Nguyên để danh vì thiếu thành chủ lúc, vị này thủ tịch đệ tử trong lòng chấn động mạnh một cái, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin cùng vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, một cổ mãnh liệt tâm thần bất định bất an tâm tình xông lên đầu. Phải biết, đứng ở trước mặt hắn vị thanh niên này thế nhưng là Chủ Vương Tiên Thành tiếng tăm lừng lẫy ba tên thiếu thành chủ một trong a bây giờ, đột nhiên liền muốn lại nhiều ra một tên thiếu thành chủ, Diệp Trường Thanh, như vậy vị thanh niên này đối với đột nhiên xuất hiện này đối thủ cạnh tranh đem về nắm giữ như thế nào thái độ đâu? Mang vô cùng khẩn trương cùng chú ý cẩn thận tâm tình, thủ tịch đệ tử chậm rãi hé miệng, nỗ lực nói cái gì đến sò xét một chút thanh niên phản ứng. Thế mà, nói còn chưa mở miệng, liền bị tên thanh niên kia nhẹ nhàng cười một tiếng cắt đứt. Chỉ thấy thanh niên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, dùng một loại cực kỳ bình hòa giọng điệu nói ra: "Không sao, có thể hay không thuận lợi thông qua thiếu thành chủ khảo hạch nhưng vẫn là ẩn số đây." Nay thần thái nhẹ nhàng như thường, dường như đối Diệp Trường Thanh xuất hiện không thèm để ý chút nào đồng dạng. Vô luận là bộ mặt biểu lộ vẫn là giọng nói chuyện, đều lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra có dù là mảy may tức giận hoặc không vui chi tình. Đối mặt bình tĩnh như thế ung dung thanh niên, thủ tịch đệ tử tự nhiên không còn dám có bất kỳ dị nghị gì, đành phải liền vội vàng gật đầu hẳn là, biểu thị đồng ý. Đợi thủ tịch đệ tử vừa dứt lời, thanh niên nụ cười trên mặt vẫn như cũ chưa từng giảm bớt nửa phần. Hắn tùy ý khoát tay áo, ra hiệu để thủ tịch đệ tử rời đi trước. Chờ thủ tịch đệ tử quay người rời đi về sau, trong cả căn phòng chỉ còn lại có thanh niên một người. Lúc này, thanh niên nguyên bản treo mỉm cười khuôn mặt dần dần thu liễm, thay vào đó là một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc, hắn nhẹ nhàng tự đủ. Lập tức bước lên hạng 4 thiếu thành chủ a. Ngược lại thật sự là có chút ý tứ. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại để lộ ra một loại khó nói lên lời phức tạp tình cảm. Diệp Trường Thanh bị đề danh thiếu thành chủ sự kiện này, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực ám chiều phun trào. Mặt ngoài, việc này tựa hồ vẫn ở vào độ cao giữ bí mật trạng thái, dù sao hắn còn chưa thành công thông qua thiếu thành chủ khảo hạch. Thế mà, ở tòa thành thị này chỗ tối, tin tức sớm đã như giá hỏa liệu nguyên giống như cấp tốc lan tràn ra. Vô luận là đức cao vọng trọng thế hệ trước cường giả, vẫn là tinh thần phấn chấn đệ tử trẻ tuổi nhóm, gần đây thời gian rảnh đàm luận đến nhiệt liệt nhất chủ đề, không phải Diệp Trường Thanh không còn gì khác. Mọi người đều biết, thiếu thành chủ chi vị tuyệt không phải dễ như trở bàn tay có thể được, trong đó liên lụy rất nhiều lễ nghi phức tạp cùng yêu cầu nghiêm khắc. Đầu tiên, người ứng cử nhất định phải ít nhất phải đến một tên phó thành chủ trịnh trọng tiến cử, sau đó còn phải đi qua cái khác sở hữu phó thành chủ cùng thành chủ đại nhân nhất trí tán thành, mới có tư cách tham gia đến tiếp sau khảo hạch phân đoạn. Nếu như liền cái giới thiệu người đều không tìm thấy, như vậy tham dự khảo hạch liền trở thành một loại hy vọng xa vời. Nguyên nhân chính là như thế, cứ việc Diệp Trường Thanh trước mắt còn chưa thuận lợi thông qua thiếu thành chủ khảo hạch, nhưng có thể lấy được Bạch Nguyên phó thành chủ hết lòng, đã đủ để mọi người vì thế mà choáng váng sợ hãi thán phục. Ngẫm lại xem, hắn đi vào chủ vương tiên thành đến tột cùng mới bao lâu? Như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong liền có thể đạt được đề danh, chỉ sợ ở chủ vương tiên thành dài dằng dặc trong dòng sông lịch sử cũng là có 102 đi. Xem xét lại còn lại 3 vị thiếu thành chủ, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là trải qua 5 tháng lắng đọng, trong thành thâm canh mật thám một lúc lâu sau, vừa rồi từng bước đạp vào đầu này thông hướng thiếu thành chủ bảo tọa đường. Cùng bọn hắn so sánh, Diệp Trường Thanh không thể nghi ngờ là một tất hành không xuất thế hắc mã, này quật khởi tốc độ làm cho người liễu lưới. Không hề nghi ngờ, giờ này khắc này Diệp Trường Thanh đã không có không tranh cãi trở thành vô số người cảm nhận bên trong âm thầm chú mục nhân vật tiêu điểm. Thế mà, thân là đây hết thảy sự kiện nhân vật trọng yếu Diệp Trường Thanh, trong đoạn thời gian này lại biểu hiện được cực kỳ địa thấp, trải qua một loại thâm cư không ra ngoài sinh hoạt. Hắn không có chút nào bởi vì thành công chém giết Trương Vô Nguyệt 4 người mà biến đến cuồng vọng tự đại, tùy ý làm vậy. Không chỉ có như thế, hắn càng là hoàn toàn không có mượn nhờ lần này hành động vĩ đại đến thừa cơ ở chủ vương tiên thành khuyết trương lớn sức ảnh hưởng cá nhân suy nghĩ. Càng thêm làm cho người kinh ngạc chính là, đối mặt mỗi ngày đông đảo nối liền không dứt đến đây bái phỏng người, Diệp Trường Thanh vậy mà không chút lưu tình một mực cự tuyệt, đóng chặt cửa lớn, căn bản không cho bất luận kẻ nào cơ hội gặp mặt. Kỳ thực đối với những thứ này chủ động đến nhà cầu kiến tâm tư người, Diệp Trường Thanh lòng tựa như gương sáng nhất thanh nhị sở. Bọn họ sở dĩ như vậy tích cực nóng bỏng, đơn giản cũng là nhìn đúng thiếu thành chủ chi vị mang đến to lớn lợi ích cùng tiềm ẩn kỳ ngộ. Dù sao, nếu như Diệp Trường Thanh có thể thuận lợi thông qua đến tiếp sau một hệ liệt nghiêm ngặt khảo hạch, cuối cùng vinh đăng chủ vương tiên thành vị thứ tư thiếu thành chủ bảo toàn nói, như vậy những người này liền có thể thuận lý thành chương đầu nhập vào đến Diệp Trường Thanh dưới trướng. Mà lại, càng là ở Diệp Trường Thanh căn cơ còn thấp thời điểm lựa chọn đi theo tại hắn, tương lai có khả năng lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng lại càng lớn. Chỉ tiếc, Diệp Trường Thanh bản thân đối với cái này căn bản thì không có hứng thú, bởi vậy liền cùng những người này lẫn nhau gặp một lần đều cảm thấy dư thừa, dứt khoát toàn diện cự tuyệt ở ngoài cửa. Trong mỗi ngày, Diệp Trường Thanh đều là đóng chặt cửa nẻo, một mình đợi trong phòng, trải qua thanh nhàn tự tại, khoan thai tự đắc sinh hoạt. Ngay tại lúc cái này nhìn như bình thường một ngày, một đạo đột nhiên xuất hiện truyền âm phá vỡ phần này yên tĩnh. Nguyên lai là Bạch Nguyên hướng hắn truyền đến tin tức, cáo chi Kỷ Minh ngày tức sắp mở ra thiếu thành chủ khảo hạch sự tình. Cái này một trận biết rõ tới thực sự quá bất ngờ, đến mức Diệp Trường Thanh trước đó đối lần khảo hạch này đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Long Chan đầy sau khi nghi hoặc, hắn vội vàng hướng Bạch Nguyên truy vấn có quan hệ thiếu thành chủ khảo hạch tình huống căn kẽ, nhưng lấy được đáp án lại lệnh hắn có chút thất vọng. Nguyên lai, mỗi một lần thiếu thành chủ khảo hạch đều chưa từng có rõ ràng cụ thể quy định, lại mỗi lần khảo hạch nội dung càng là một trời một vực, không có quy luật chút nào mà theo. Càng quan trọng hơn là, thân là Diệp Trường Thanh tiến cử người Bạch Nguyên, cũng không thể đủ tham dự vào khảo hạch nội dung chế định bên trong đi. Sở dĩ như vậy an bài, đơn giản là vì để tránh cho người khác sinh ra hiểu lầm không cần thiết cùng chỉ trích. Đến mức cụ thể khảo hạch nội dung, thì toàn quyền giao cho mấy vị khác phó thành chủ cùng thành chủ đại nhân phụ trách đem khống chế, tại trong lúc này, Bạch Nguyên tuyệt đối không thể nhúng tay trong đó. Mặc dù như thế, Bạch Nguyên vẫn là trấn an Diệp Trường Thanh không cần quá lo lắng, chỉ cần bảo trì bình hòa tâm cảnh là đủ. Dù sao theo hắn đối Diệp Trường Thanh năng lực giải, chỉ cần bình thường phát huy, thông qua lần này thiếu thành chủ khảo hạch nên không nói chơi. Đối với Bạch Nguyên lần này cổ vũ chi tử, Diệp Trường Thanh vị trí có thể hay không? chỉ bởi vì ngày mai liền muốn tham gia cái này cực kỳ trọng yếu khảo hạch, cho nên khi muộn, hắn sớm lên giường nghỉ ngơi, để có thể dưỡng đủ tinh thần, vì ngày kế tiếp khảo hạch làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, sáng sớm hôm sau, Diệp Trường Thanh vừa mới rửa mặt xong, thay đổi một thân sạch sẽ trường bào màu trắng, mới ra khỏi phòng, liền thấy Mã Càn Khôn thật sớm đã ngồi ở trong viện trên mặt ghế đá chờ đợi. Nhìn đến Mã Càn Khôn, Diệp Trường Thanh hành lễ nói: "Trưởng lão, tiểu tử ngươi, ta chờ ngươi nhanh một canh giờ, cũng đừng lầm thiếu thành chủ khảo hạch thời gian." Chương 1884, khảo hạch bắt đầu. Chương 1884, khảo hạch bắt đầu. Mã Càn Khôn một mặt cuống cuồng, giống như muốn tiến hành thiếu thành chủ khảo hạch không phải Diệp Trường Thanh, mà là chính hắn một dạng. Đối với cái này, Diệp Trường Thanh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, biểu thị chính mình cái này liền định xuất phát. Thế thế, Mã Càn Khôn cũng không chậm trễ thời gian, đứng dậy, một đường đem Diệp Trường Thanh đưa đến khảo hạch chỗ chủ Vương Tiên Thành chủ điện. Chủ điện ở vào chủ Vương Tiên Thành chân chính hạch tâm vị trí, ngày bình thường chỉ có thành chủ cùng mấy tên phó thành chủ có tư cách tiến vào. Cho dù cũng là bọn họ những trưởng lão này, không phải triệu hoán đều không có quyền tiến vào chủ điện. Là toàn bộ chủ Vương Tiên Thành chân chính hạch tâm chỗ. Một đường lên, Mã Càn Khôn không ngừng nhắc đến tỉnh dậy Diệp Trường Thanh các loại chú ý hạng mục. Tuy nói trên cơ bản đều vô dụng, dù sao thì liền Bạch Nguyên cũng không biết khảo hạch nội dung cụ thể, Mã Càn Khôn liền càng thêm không khả năng biết. Có thể một mực liễu lo không ngừng Mã Càn Khôn, nhìn ra được là thật vì Diệp Trường Thanh khẩn trương. Dù sao cái này thiếu thành chủ khảo hạch, thế nhưng là quan hệ Diệp Trường Thanh tương lai. Thành cái kia chính là một bước lên trời, địa vị còn muốn tại bọn họ những trưởng lão này phía trên, thua tuy nói nhìn qua giống như không có tổn thất gì, có thể còn muốn thu được cơ hội vậy liền khó như lên trời. Đối mặt so với chính mình còn muốn sốt sáng Mã Càn Khôn, Diệp Trường Thanh một đường đều là nhu thuận gật đầu đáp. Đối phương cũng là có ý tốt, Diệp Trường Thanh đương nhiên sẽ không bác bỏ Mã Càn Khôn mặt mũi, mà chính là đem cái này lòng tốt yên lặng ghi ở trong lòng. Một đường lên, nhìn như còn có không ít chủ Vương Tiên Thành cường giả, đệ tử tụ tập ở Càn Khôn Hỏa Đường thông hướng chủ điện phải qua trên đường. Vô số con mắt đều vô tình hay cố ý nhìn lấy Diệp Trường Thanh, hiển nhiên, chú ý lần này thiếu thành chủ khảo hạch người số lượng cũng không ít. Dù sao cái này thiếu thành chủ đối với chủ Vương Tiên Thành tới nói, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu, cơ hội là đủ để đại biểu chủ Vương Tiên Thành. Trong mắt mọi người đều tràn ngập tò mò, mà tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Trường Thanh cũng đi tới chủ điện. Mã Càn Khôn cũng chỉ có thể đưa tới đây. "Trưởng lão yên tâm trở về đi, ta nhất định thành công." "Tốt, tiểu tử ngươi có lòng tin cũng là tốt nhất." Nghe vậy, Mã Càn Khôn cũng sau cùng khích lệ nói, cái kia nhắc nhở cũng đều nhắc nhở, hiện tại lại nói cái khác cũng không có ý nghĩa, cổ vũ mới là hữu dụng nhất. Cùng Mã Càn Khôn cáo biệt, Diệp Trường Thanh cất bước hướng về chủ điện đi đến, đi vào chủ điện cửa lớn thời điểm. Phụ trách trông coi hai người đàn ông tuổi trung niên cũng không có ngăn cản, hiển nhiên là trước đó thì đã được đến cho phép. Một đường thuận lợi tiến vào chủ điện. Từ bên ngoài nhìn, chủ Vương Tiên Thành chủ điện cũng không có gì đặc biệt. Ngoại trừ cực kỳ to lớn hùng vĩ bên ngoài, thì cùng phổ thông đại điện một dạng. Thế nhưng là tiến vào bên trong, Diệp Trường Thanh mới phát hiện, cái này chủ điện bên trong lại là do từng cái đơn độc tiểu thế giới tạo thành. Cái này còn không phải một cái tiểu thế giới, mà chính là đông đảo tiểu thế giới. Một đường đi qua, Diệp Trường Thanh thấy được đông đảo thông hướng khác biệt tiểu thế giới lối vào, những thế giới nhỏ này mỗi một cái đều mỗi người mỗi vẻ. Ở trong đó một người đàn ông tuổi trung niên chỉ huy dưới, Diệp Trường Thanh lúc này mới đi vào bên trong một cái tiểu thế giới. Tiến vào vùng thế giới nhỏ này, hoàn cảnh bốn phía ngược lại là đơn giản, non xanh nước biếc. Có một tòa không lớn, nhưng lại trong suốt vô cùng hồ nước. Hồ nước bên trong du đãng một chút Diệp Trường Thanh chưa từng thấy qua loài cá, theo cái này chút loài cá trên thân, tản mát ra một cổ tinh thuần linh lực. Kiểm chắc đến tuyệt phẩm nguyên liệu nấu ăn Diệp Trường Thanh không biết những thứ này cá bơi, bất quá hệ thống lại là rất nhanh cấp ra nhắc nhở. Lại là tuyệt phẩm nguyên liệu nấu ăn, phẩm cấp cùng thuần huyết tiên hoàng một cái cấp bậc. Tuyệt phẩm nguyên liệu nấu ăn, đây là cho đến trước mắt, Diệp Trường Thanh gặp qua hệ thống đánh giá cấp bậc cao nhất nguyên liệu nấu ăn, mà lại chỉ gặp qua 2 lần. Hiện tại là lần thứ 3, chủ yếu nhất là hồ này bên trong cá bơi, số lượng cũng không ít, chí ít đều trên trăm. Xem ra cái này trong chủ điện bảo vật không ít ra mà lại, cái này bèn bèn chỉ là trước mắt hồ nước, bốn phía còn có một vòng cũng không cao lớn lắm xanh biết sơn mạch vần quanh. Dường như một cái thiên nhiên hình thành bình phong đồng dạng, đem hồ nước bảo vệ ở giữa. Theo cái này trong núi rừng, Diệp Trường Thanh cũng cảm thấy có sinh mệnh tồn tại dấu hiệu, đồng thời cần phải còn có không ít linh thực, linh quả những thứ này. Hồ trung ương đứng vững vàng một tòa đơn giản bình thường nhà gỗ, mà Diệp Trường Thanh liền bị một đường dẫn tới cái này nhà gỗ phía trước. Đến nhà gỗ bên ngoài, trung niên nam tử cũng không có lại tiếp tục tiến lên, mà chính là nghiêng người ra hiệu Diệp Trường Thanh đi vào. Xem ra cái này nhà gỗ cũng là hôm nay mục đích của mình. Đối trung niên nam tử chắp tay nói tạ, Diệp Trường Thanh lúc này mới đẩy cửa đi vào nhà bên trong. Nhà gỗ bố trí đơn giản, diện tích cũng không lớn, Diệp Trường Thanh vừa vào nhà liền thấy trong phòng ngồi đấy ba tên lão giả. Một người trong đó thình lình thật sự là Bạch Nguyên, hai người khác ngược lại là chưa từng gặp qua, bất quá muốn đến hẳn là chủ Vương Tiên Thành cái khác hai vị phó thành chủ. Gặp Diệp Trường Thanh đổi tới, Bạch Nguyên chủ động mở miệng nói ra: "Diệp Trường Thanh, hai vị này cũng là ta chủ Vương Tiên Thành phó thành chủ một trong, hôm nay ngươi thiếu thành chủ khảo hạch, liền do ta ba người phụ trách." Bạch Nguyên cũng là người chịu trách nhiệm, có điều hắn này thực ở đây không có gì tác dụng quá lớn. Chân chính quyết định vẫn là hai gã khác phó thành chủ. Bởi vì cho tới bây giờ, Bạch Nguyên cũng không biết Diệp Trường Thanh đến đón lấy cụ thể phải đối mặt khảo hạch nội dung, hắn cũng là không hiểu ra sao, chỉ có thể chờ đợi bên cạnh hai người chính mình tuyên bố. Đối với cái này, Diệp Trường Thanh mặt không đổi sắc hành lễ, giới thiệu sơ lược về sau, trong đó, ở giữa cái này phó thành chủ mới chậm rãi nói ra. Bạch Nguyên tiến cử, ngươi trước ở chủ vương điện trận pháp ảnh tượng chúng ta cũng nhìn, thật là không tệ, có tư cách tham dự thiếu thành chủ khảo hạch, cho nên chúng ta nhất trí thông qua được Bạch Nguyên tiến cử. Lần này thiếu thành chủ khảo hạch, tổng cộng chia làm 3 bánh, đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng sẽ vượt qua người trước mắt tu vi cảnh giới. Chỉ cần ngươi thật sự có bản sự, là khẳng định có máy sẽ thông qua khảo hạch. Hiện tại bắt đầu vòng thứ nhất khảo hạch. Lão giả chậm rãi nói ra, Diệp Trường Thanh tu vi so sánh với cái khác 3 tên thiếu thành chủ thấp quá nhiều, bất quá tiềm lực ngược lại là rất mạnh. Cho nên, chư vị phó thành chủ, bao quát thành chủ mới có thể phá lệ đồng ý xem trọng cũng là Diệp Trường Thanh thiên phú. Đương nhiên, tới đối đầu, cái kia chính là khảo hạch độ khó khăn, so trước đó mặt thiếu thành chủ khảo hạch sẽ nghiêm ngặt một chút. Dù sao Diệp Trường Thanh nhất định phải triển lộ ra đầy đủ thiên phú dựa theo thành chủ cùng mấy tên phó thành chủ thương nghị kết quả. Diệp Trường Thanh thiên phú, hoặc là nói là tiềm lực, nhất định phải là muốn đạt tới tiên giới tuổi trẻ yêu nghiệt mức độ mới được. Cái này đã là đỉnh điểm cũng là khởi điểm, không có tiên giới yêu nghiệt mức độ, lấy Diệp Trường Thanh tu vi hiện tại, trở thành thiếu thành chủ vậy liền hơi sớm. Cho nên khảo hạch còn chưa có bắt đầu, cái này phó thành chủ thì mở miệng nhắc nhở. Đến mức nói khảo hạch nội dung thì là không có sách, tổng cộng 3 bánh khảo hạch, một vòng tới. Trước đó, Diệp Trường Thanh cũng không biết vòng khảo hạch kế tiếp nội dung cụ thể. Dứt lời, nghe nói lời này, Diệp Trường Thanh gật đầu đáp, cũng không có chút nào dị nghị. Thế thế, cái này phó thành chủ khoát tay chặn lại, Diệp Trường Thanh chỉ cảm thấy quanh thân tràn cảnh một trận chuyển đổi, khôi phục lại thanh minh thời điểm, đã đưa thân vào một tòa vắng vẻ tiểu viện bên trong. Chương 1885, tiên giới bản bệnh kén năng chương 1885, tiên giới bản bệnh kén năng khu nhà nhỏ này xem ra mười phần một mạc ngắn gọn, chiếm diện tích cũng không lớn, vẹn vẹn chỉ là một tòa phổ phổ thông thông vừa vào sân thôi, thậm chí ngay cả cái nho nhỏ hậu viện cũng không từng phân phối. Ở Bạch Nguyên ba vị này phó thành chủ dẫn dắt phía dưới, một đoàn người bóng người chậm rãi bước vào trong phòng. Khi bọn hắn sau khi tiến vào phòng, ánh mắt trong nháy mắt bị giường hấp dẫn. Chỉ thấy cái kia trên giường chính an tĩnh nằm một tên thân hình dị thường khô gầy nam tử. Tên nam tử này khuôn mặt vàng như nến đến dọa người, dường như đã mất đi tất cả sinh cơ cùng sức sống đồng dạng, cả người càng là gầy trơ cả xương, đã đến thoát hình cấp độ. Khi mọi người đi tới lúc, hắn vậy mà không có làm ra dù là mảy may phản ứng, liền tựa như một bộ không có không sức sống hoặc tử nhân giống như lặng lặng nằm ở nơi đó. Lúc trước mở miệng nói chuyện cái vị kia phó thành chủ, lúc này đem ánh mắt tìm đến phía nam tử trên giường, cũng chậm rãi nói: "Người này thân mắc bệnh nặng, chính là được đưa đến chúng ta chủ vương tiên thành đến đây tìm kiếm trị liệu người. Hắn bất hạnh thân chúng cực kỳ hiếm thấy tiên la hoa chi độc, không chỉ có quanh thân kinh mạch tụ trọng thương, thì liền đan điền cũng nhận nghiêm trọng tổn hại, đến mức căn bản là không có cách bình thường hấp thu bên trong tiên địa linh khí. Càng thêm hỏng bét là, nay thể nội nguyên bản tổn chữa linh lực còn tại liên tục không ngừng tiết lộ ra phía ngoài, tiêu tán lấy." Đó lấy, vị này phó thành chủ thoáng dừng lại một chút, tiếp tục giải thích nói: "Đối mặt như thế tình huống, trước mắt thứ nhất thích đáng hữu hiệu phương pháp trị liệu chính là mượn nhờ chế độ ăn uống chi lực, ôn hòa tầm bổ này kinh mạch bị tổn thương, từng bước tiêu trừ tiềm tàng tại kịch độc trong cơ thể. Thế mà, thân phận của người này lại rất có vài phần chỗ đặc thù, những cái kia tầm thường đồ ăn căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn, để hắn khó có thể nuốt xuống. Cho nên, lần này vòng thứ nhất khảo hạch nhiệm vụ chính là từ ngươi đến xào nấu một trận mỹ vị ngon miệng đồ ăn, nếu như có thể thành công câu lên hắn thèm ăn cũng khiến cho ăn, như vậy thì tính thuận lợi thông qua khảo nghiệm rồi." Nghe nói lão giả lời nói này, Diệp Trường Thanh trong đầu trong nháy mắt xẹt qua một cái danh từ, bệnh kén ăn, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, cái này tiên la hoa chi động, chính mình chưa từng nghe thấy, càng chưa từng mắt thấy qua cái kia cái gọi là tiên la hoa đến tột cùng dài dáng dấp ra sao. Muốn đến hoa này hẳn là tiên giới đặc hữu một loại linh thực đi, lại ẩn chứa cực kỳ kịch liệt độc tính. Thế mà, lần khảo hạch này yêu cầu cũng không phải là muốn chính mình đi giải độc, vẹn vẹn chỉ là xào nấu ra một bàn có thể làm trước mắt vị nhân huynh này yêu thích thức ăn thôi. Đi qua lão giả giải giác mấy lời giản lược miêu tả, Diệp Trường Thanh đệ nhất trực giác chính là người này mắc phải bệnh kén ăn. Làm tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống thời khắc, cái kia ba vị phó thành chủ ánh mắt cũng là đồng loạt tìm đến phía Diệp Trường Thanh bên này. Trực diện lấy cái này ba đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Diệp Trường Thanh giật mình bừng tỉnh, chợt nhẹ gật đầu, ưng tiếng nói: "Được." Tuy nói đối với cái này tiên giới bệnh kén ăn đến tột cùng là như thế nào một phen tình huống, hắn có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng việc đã đến nước này, như là đã tới mức độ này, chẳng bằng buông tay thử một lần liền biết rõ rốt cuộc. Dù sao chính mình cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, trịnh trọng kỳ sự ứng đối trận này khảo hạch, đem tự thân chân chính chủ nghệ trình độ triển lộ không bỏ sót. Đến mức cuối cùng đối phương có nguyện ý hay không nhấm nháp những thứ này mỹ thực, vậy liền hoàn toàn không tại Diệp Trường Thanh có khả năng trưởng khống phạm vi bên trong. Toàn bộ khảo hạch quá trình từ đầu đến cuối đều có 3 vị phó thành chủ nghiêm mật giám sát, bọn họ đều là thực lực cao thâm mặt chắc, làm cho người kính ý cường giả ở 3 vị này cao cấp như vậy cấp bậc cường giả dưới mí mắt, Diệp Trường Thanh nếu làm mưu toan ở khảo hạch trong lúc đó trêu đùa bất luận cái gì gian lận thủ đoạn, vậy đơn giản cũng là nói chuyện biển bông, không có chút nào thành công khả năng. Nguyên nhân chính là như thế, nghe tới vị này phó thành chủ lời nói lúc, Diệp Trường Thanh liền mảy may chần chờ cũng chưa từng có, liền không chút do dự gật đầu đáp ứng. Nhìn đến Diệp Trường Thanh như vậy sảng khoái đáp lại, cái này phó thành chủ hài lòng gật gật đầu, sau đó giơ tay lên hướng về bên cạnh nhà bếp phương hướng nhẹ nhàng một chỉ, cũng chậm rãi nói: "Bên kia nhà bếp chúng ta đã sớm thay người chuẩn bị xong, bên trong các loại nấu nướng cần thiết dụng cụ không thiếu gì cả, như cái gì dao cụ à, nồi bát bầu buồn loại hình đồ vật, ngươi đã có thể tuyển dụng chúng ta cung cấp những cái kia, đương nhiên cũng hoàn toàn có thể sử dụng chính ngươi mang theo mà đến. Còn nguyên liệu nấu ăn phương diện mà đồng dạng cũng là như thế xử lý." Ngừng lại một chút về sau, hắn tiếp lấy lại bổ sung: "Nhưng là cần thiết phải chú ý một điểm, một ít so sánh đặc thù đồ gia vị cùng phối đồ ăn có thể là cấm sử dụng." "Được rồi, minh bạch." Diệp Trường Thanh vội vàng lần nữa gật đầu đáp lời nói, biểu thị mình đã rõ ràng biết được sở hữu quy tắc yêu cầu. Ngay sau đó, hắn liền bước động bước chân đi thẳng tới cái kia nhà bếp vị trí. Tiến vào nhà bếp nội bộ nhìn một cái, trong này quả nhiên như là vị kia phó thành chủ nói đồng dạng, các loại nấu nướng dụng cụ có thể nói là chuẩn bị đến tương đương đầy đủ, mà lại có thể để cho lựa chọn nguyên liệu nấu ăn số lượng cũng có chút có thể nhìn đây. Chỉ tiếp dựa theo vừa mới tên kia phó cách nói của thành chủ, tuyệt phẩm nguyên liệu nấu ăn bởi vì này bản thân phẩm giai quá cao nguyên nhân, nếu như sử dụng bọn chúng đến tiến hành nấu nướng, căn bản thì không cách nào chân chính thể hiện ra Diệp Trường Thanh chân thực chủ nghệ mức độ tới. Cho nên, Diệp Trường Thanh đối với nguyên liệu nấu ăn chọn lựa phạm vi không thể không bị nghiêm ngặt hạn chế ở phổ thông nguyên liệu nấu ăn phạm vi này bên trong. Nhìn một chút nhà bếp bên trong nguyên liệu nấu ăn, Diệp Trường Thanh cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này liền bắt đầu chuẩn bị lên. Mà Bạch Nguyên đám ba người ngược lại là không cùng tiến đến, lấy ba người tu vi cảnh giới, thần niệm bao phủ phía dưới, Diệp Trường Thanh đang làm cái gì đó là vừa xem hiểu ngay. Căn bản cũng không có gian lận cơ hội. Nhà bếp bên trong, Diệp Trường Thanh động tác một điểm không chậm, tuy nói hiện tại là tại tiến hành thiếu thành chủ khảo hạch, có thể nói là chuyện rất quan trọng, mà lại cơ hội chỉ có một lần. Một khi thất bại, cái kia ba vị thành chủ tự nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian nữa, ở chỗ này bồi Diệp Trường Thanh hao tổn. Thế nhưng là Diệp Trường Thanh động tác mây bay nước chảy, giống như trong lòng cũng không có cái gì áp lực đồng dạng, cùng bình thường nấu cơm không cũng không khác biệt gì. Thần niệm bao phủ phía dưới, một tên khác tươi ít nói chuyện phó thành chủ, lúc này hiếm thấy cười nói, kẻ này tính cách cũng không tệ, như thời điểm này còn có thể như vậy trấn định tự nhiên, so trước đó cái kia ba tiểu tử mạnh không ít. Ừm, đơn thuần tính cách đúng là như thế. Nghe vậy, một tên khác phó thành chủ cũng gật đầu biểu thị đồng ý, còn lại cái kia ba tên thiếu thành chủ, tại tiến hành thiếu thành chủ khảo hạch thời điểm, cũng không có tốt như vậy tâm thái, tuy nhiên không đến mức nói là chân tay luống cuống, nhưng vẫn là có thể cảm giác được tâm lý khẩn trương. Có thể Diệp Trường Thanh nơi này thật giống như hoàn toàn không tồn tại cái này vấn đề, động tác trôi chảy, mà lại một bộ thành thạo, tiến thôi có độ dáng vẻ. Càng đừng nói cái gì bởi vì sợ thất bại, mà có ý thả chậm tốc độ cái gì, cái này ở Diệp Trường Thanh nơi này càng là không tồn tại. Hai tên phó thành chủ ngay từ đầu thì khen ngợi Diệp Trường Thanh tâm thái, đây coi là cái thứ nhất bị hai người công nhận địa phương. Đến mức nói trắng ra nguyên, hắn tuy nhiên chưa mở miệng, bất quá thái độ vậy khẳng định là một dạng, làm Diệp Trường Thanh tiến cử người, hắn tự nhiên hy vọng Diệp Trường Thanh có thể thông qua khảo hạch, thành công leo lên thiếu thành chủ chi vị. Chương 1886, nếm một ngụm không có tật xấu a. Chương 1886, nếm một ngụm không có tật xấu a. Nghe hai người nói chuyện với nhau, Bạch Nguyên đứng bình tĩnh ở một bên, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường, nhưng thủy chung không nói một lời. Cái kia Trương Nguyên bản thì hòa ái dễ gần khuôn mặt giờ phút này càng là bởi vì nụ cười này lộ ra phá lệ thân thiết, dường như tất cả tâm tư cùng tình cảm đều thông qua nụ cười này truyền đi ra ngoài. Làm Diệp Trường Thanh tiến cử người, Bạch Nguyên biết rõ Diệp Trường Thanh chỗ có được tiềm lực cùng tài hoa. Bây giờ nhìn đến Diệp Trường Thanh ở trước mặt mọi người xuất sắc như thế bày ra chính mình, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ khó nói lên lời tâm tình vui sướng. Phải biết, Diệp Trường Thanh càng là biểu hiện được sặc sỡ lóa mắt, Bạch Nguyên liền càng là cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Cái này không đơn thuần là bởi vì hắn đề cử người đạt được tán thành, càng quan trọng hơn là cái này đã chứng minh hắn con mắt tinh ngời, biết người chi chuẩn. Thế mà, đối với Bạch Nguyên tới nói, một người phẩm tính cố nhiên trọng yếu, nhưng ở cái này vòng thứ nhất khảo hạch bên trong, chân chính quan trọng vẫn là chủ nghệ mức độ. Cho dù nắm giữ cho dù tốt tâm tính, nếu như không cách nào xào nấu ra làm cho người thèm nhỏ dại mỹ thực món ngon, như vậy hết thảy cũng đều sẽ thành nói suông. Ngay tại lúc này, ba người ở giữa đối thoại còn đang tiếp tục, có thể cái kia nằm ở trên giường thanh niên lại tựa hồ như đối chuyện xảy ra chung quanh không có chút nào phát giác. Hắn hai mắt trống rỗng vô thần, thẳng tắp nhìn chằm chằm nóc nhà, cả người như là đã mất đi linh hồn đồng dạng, thì liền suy nghĩ dường như đều đã tung bay đến lên 9 tầng mây, hoàn toàn lâm vào một loại mù tịt không biết trạng thái bên trong. Đột nhiên, một trận nồng đậm đồ ăn hương khí theo bên cạnh nhà bếp bên trong ung dung phiêu tán mà đến. Cỗ này mê người mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập ở trong không khí, trong đó một tên phó thành chủ trước hết ngửi được cỗ này đặc biệt mùi thơm ngát. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhăn lại cái mũi, hít một hơi thật sâu, sau đó hạ giọng tự đủ. Ừm. Mùi vị kia làm coi như không tệ, đơn thuần mùi thơm này, đã có thể xưng hoàn mỹ, có thể nói là sắc hương vị đều đủ bên trong hương làm được cực hạn. Thật là khiến người ta không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp một phen a. Muốn phân xét một món ăn vật phẩm phải trang mỹ vị ngon miệng, này phát ra mùi thơm bình thường sẽ dẫn đầu cho ra đáp án, tiếp lấy đập vào mi mắt chính là nó màu sắc, mà cuối cùng quyết định món ăn ưu khuyết quan trọng thì ở chỗ chính miệng nhấm nháp sau cảm giác. Giờ này khắc này, tuy nhiên còn chưa mắt thấy Diệp Trường Thanh xào nấu hoàn thành món ngon, nhưng chỉ vẹn vẹn là người được cỗ này xông vào mũi hương khí, liền đã lệnh Bạch Nguyên đám ba người kìm nén không được nội tâm kích động, ào ào gật đầu sưng rượu, thực tế tìm không ra mảy may tỉ vết có thể nói. Đồng thời, nương theo lấy thời gian chậm rãi trôi qua, theo nhà bếp bên trong phiêu tán mà ra mùi thơm biến đến càng mùi thơm ngào ngạt nồng đậm lên. Cái kia câu người hồn phách mê người hương thơm giống như một đầu dã thú hung mãnh, trực tiếp hướng về bốn người xoang mũi bổ nhào mà đi. Vì sao muốn nói thành là bốn người đâu? Nguyên lai à, giờ phút này chính nằm ở trên giường người thanh niên kia nam tử đồng dạng cũng đang không ngừng có rút lấy cái mũi. Hắn nguyên bản ảm đạm vô quang trong đôi mắt, tựa hồ có như vậy một tia thần thái ngay tại dần dần trở về, này hầu kết càng là trên phía dưới chập trùng không chừng, chợt nhìn đi, phảng phất là trong bóng tối nuốt ngụm nước. Nhưng khiến người ta tiếc là giờ này khắp này toàn thân tâm đắm chìm ở cái này làm cho người thèm nhỏ dãi đồ ăn mùi thơm bên trong Bạch Nguyên đám ba người, vậy mà không có bất cứ người nào lưu ý đến hắn lần này cử động, tất cả chú ý lực đều không ngoại lệ địa toàn đều tập trung ở cái kia giống như thủy triều mãnh liệt mà tới say lòng người hương khí phía trên. Ha ha, các ngươi nhìn cái này Diệp tiểu tử làm được đồ ăn, mùi thơm này à, quả thực là sông vào mũi, thèm ăn ta ngụm nước đều nhanh chảy ra à, muốn không chúng ta tới xem. Một người trong đó mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà đề nghị.
Đúng, đi, cùng đi ngó nó.
Hai người khác cùng kêu lên đáp lời lấy, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng mong đợi qua mang. Kết quả là, ba người này ngươi một lời ta một câu, vừa nói bên cạnh không kịp chờ đợi đi ra khỏi phòng, chạy như bay đồng dạng, thẳng tắp hướng về nhà bếp chạy đi. Bọn họ lòng tràn đầy vui vẻ thảo luận sắp thưởng thức được mỹ vị món ngon, lại không hề hay biết cái kia trên giường còn có một tên con người quay tròn loạn chuyển thanh niên chính trông mong nhìn qua bọn họ bóng lưng rời đi. Chỉ thấy thanh niên kia tựa hồ muốn há mồm hô gọi hắn lại nhóm, nhưng không biết sao chính mình thân thể thực tế quá suy yếu, mỗi một lần nếm thử phát ra tiếng đều lộ ra đến mức dị thường cố hết sức. Cuối cùng, mặc dù hắn trong lòng lo lắng và phần, nhưng vẫn là không thể thành công hô lên một câu. Mà một bên khác đâu, Bạch Nguyên ba người này đã sớm đem thanh niên kia triệt để quên ở sau đầu. Bọn hắn giờ phút này một lòng chỉ nghĩ đến nhanh đi đến nhà bếp, thật tốt nếm thử Diệp trưởng thành chô nấu nướng mỹ thực. Một đường lên, bọn họ bước chân vội vàng, rất nhanh liền đi tới nhà bếp trước. Lúc này Diệp trưởng thành đang đứng ở trước bếp lò vội vàng, bởi vì lần này chỉ là muốn chuẩn bị một phần một người đồ ăn, cho nên hắn cũng không có làm qua phức tạp hơn đồ ăn. Chỉ là thật đơn giản ba món ăn một món canh mà thôi, nhưng dù vậy, Diệp trưởng thành cũng là chút xuống toàn bộ tâm huyết. Theo chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, cắt phối gia công lại đến chế biến thức ăn gia vị, mỗi cái phân đoạn hắn đều hết sức chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ, gắng đạt tới đem tài nấu nướng của mình phát huy đến cực hạn. Lúc này chính bận tối mày tối mặt Diệp Trường Thành, căn bản liền không có phát giác được Bạch Nguyên đám ba người đã lặng yên đi vào nhà bếp. Hắn hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào lò trên đài cái nồi, thuần thục lật xào lấy trong nồi thức ăn, trên trán chảy ra mồ hôi mịn cũng không lo được lau một chút. Mà cái kia mới ra nồi không lâu, còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí hai mâm đồ ăn, thì lặng lặng bày để ở một bên trên đất. Bởi vì thân ở cái này tràn ngập các loại mùi hương nhà bếp bên trong, cái kia hai mâm đồ ăn chỗ phát ra mùi thơm càng lộ ra nồng đậm mê người. Đứng ở một bên trong đó một tên phó thành chủ, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, sau đó giống như là nói một mình giống như mở miệng nói ra. Đã hiện tại là khảo hạch nha, chúng ta nếm thử vị đạo hẳn là không vấn đề gì a. Một tên khác phó thành chủ đội vàng phụ hòa nói. Thì đúng vậy a, không có tật xấu. Mà lại ta cũng chỉ nếm một ngụm nhỏ là được rồi. Người cuối cùng cũng gật đầu biểu thị đồng ý đúng, dù sao thì một chút như vậy, sẽ không ảnh hưởng cái gì. Lần này, thì liền thân là tiến cử người Bạch Nguyên thế mà cũng không có nói ra ý kiến phản đối. Phải biết, ba người bọn họ trước đó mặc dù từng quan sát qua Diệp Trường Thanh ở chủ vương điện bên trong trận pháp ảnh tượng, thế nhưng cuối cùng chỉ là thông qua trận pháp bày biện ra tới hình ảnh mà thôi. Tuy nói có thể thấy rõ Diệp Trường Thanh nấu nướng lúc mỗi một cái động tác chính tự, lại không cách nào rõ ràng người được thức ăn tản ra mỹ diệu vị đạo. Hôm nay thế nhưng là bọn họ lần đầu tận mắt nhìn thấy Diệp Trường Thanh biểu hiện ra chủ nghệ đâu, lại thêm trước mắt cái này hai đạo món ăn hương vị đều đủ, thật sự là khiến người ta khó có thể ngăn cản này mị lực cùng dụ hoặc. Kết quả là Bạch Nguyên ba người rất nhanh liền vì chính mình tìm được nhìn như mười phần hợp lý lấy cớ. Lúc này Diệp tiểu tử đang tiếp thụ thiếu thành chủ khảo hạch, thân là ban giám khảo bọn họ một chút nhấm nháp một ngụm thì thế nào đâu. Đây đều là giải quyết việc chung à, cũng là thành chủ tới cũng tìm không ra mau bệnh đi. Bọn họ cái này có thể cũng là vì thiếu thành chủ khảo hạch đã nói. Ba người đã đi vào cái kia hai mâm đồ ăn trước mặt, cực kỳ tự nhiên cầm lấy một bên đuốt thì đưa về phía trong mâm.